Chương 29, Bồi dưỡng đan chương 29, Bồi dưỡng đan Cửu Huyền Tông tông chủ pháp chỉ chuẩn bị hành động toàn bộ Bắc Hoang chi địa, chỉ là Cửu Huyền Tông tại Bắc Hoang chi địa địa vị cao cả, cái khác nhị tam lưu tông môn ai cũng không dám nhúng chạm. Về phần Hồng Thiên Tông, tông chủ Hồng Thiên cũng đến tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, bọn hắn tại tông chủ không có đột phá trước, cũng không dám có lớn phát sinh xung đột. La Hiên Thành, phụ thành chủ trong thư phòng. Nhiễm Thanh cầm lấy mật tín nhìn một lần mà lại một lần, Lưu Kình Thương, ngươi thật đã chết rồi sao? Khóe miệng của nàng có chút dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhưng nụ cười này bên trong lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác cay đắng. Hai trong mắt của nàng, thâm thúy bên trong lộ ra một tia sáng tỏ, trong mắt lóe ra điểm điểm lệ quang, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng để lộ ra một tia ấm áp ý cười. Lệ quang kia cũng không phải là hoàn toàn bởi vì xấu đi, càng giống là đã từng cái kia đoạn tang thương kinh lịch. Cái kia mỉm cười, phản phất là nàng đối diện quá khứ một loại ôn nhu nhìn lại. Nhiễm Thanh cầm lấy mật tín, hướng phía một bên trong chậu than ném tới, liền để đối với lửa này trong chậu đốt thành cho bụi a. Kéo kẹt một tiếng, cửa thư phòng bị Bách Quảng Trí đẩy ra, hắn đi đến. Hắn nhìn xem Nhiễm Thanh hồng lấy mắt, "Nhiễm Thanh, ngươi làm sao?" "Quảng Trí, vừa mới một trận gió thổi tới, một chút tàn hương vào mắt, ta xoa nhẹ mấy lần mà thôi." Nhiễm Thanh chỉ mở cửa sổ. Bách Quảng Trí đi tới trước cửa sổ, hắn đem cửa sổ đóng lại. "Nhiễm Thanh, ngươi cẩn thận một chút." "Ân." "Quảng Trí, ngươi có chuyện gì sao?" "Nhiễm Thanh, Ngọc Giao hôn sự đến mau chóng xác định được, với lại ta cảm thấy càng nhanh càng tốt." "Đây là vì sao?" Nhiễm Thanh vô cùng không hiểu. "Nhiễm Thanh, Cửu Huyền Tông phát sinh sự tình, ngươi không có nghe nói sao? Ngọc Giao hôn sự, tại sao lại cùng Cửu Huyền Tông liên hệ đâu?" "Nhiễm Thanh, Cửu Huyền Tông đột nhiên đổi tông chủ, ngươi nói Hồng Thiên Tông sẽ không động hợp tác sao?" "Hồng Thiên Tông cùng Cửu Huyền Tông là thủ chuyển tiếp, Lưu Kình Thương tại lúc này chuẩn bị, nói rõ hắn không phải bỏ mình, liền là hắn tại đột phá thời điểm xuất hiện vấn đề. Tại Hồng Thiên Tông trong mắt mọi người, hiện tại là Hồng Thiên Tông trả thù Cửu Huyền Tông thời cơ tốt nhất." "Quảng Trí, tại sư phụ ta không có xuất quan trước, nếu là Cửu Huyền Tông không có truyền ra Lưu Kình Thương tin chết, Hồng Thiên Tông cùng Cửu Huyền Tông là sẽ không phát sinh tông môn chi chiến." "Vì cái gì? Cái này còn muốn nói là cái gì sao?" "Đầu tiên, đối Hồng Thiên Tông tới nói, Hồng Thiên không xuất quan, Hồng Thiên Tông liền không có tiến đánh Cửu Huyền Tông lực lượng. Tiếp theo, Lưu Kình Thương không có tin chết truyền ra, nói rõ hắn còn tại đột phá bên trong, vạn nhất Lưu Kình Thương đột phá vào luyện hư cảnh, cái kia Cửu Huyền Tông lửa giận, Hồng Thiên Tông chịu đựng nổi sao?" "Hồng Thiên Tông căn bản vốn không dám cược." "Quảng Trí, ngươi nói cũng đúng, Ngọc Giao hôn sự xác thực không thể kéo quá lâu, chúng ta nếu không tự mình đi Long Khánh Thành đi một chuyến." Nhiễm Thanh đề nghị. "Nhiễm Thanh, ngươi từ Hồng Thiên Thành sau khi trở về, không phải có khuynh hướng Lâm Thành sao?" Bách Quảng Trí hỏi. "Lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta nên tận lễ nghi, vẫn là muốn làm được, chúng ta không thể để cho bọn hắn lưu lại lời nói." "Tốt, ta cái này đi chuẩn bị một chút." Bách Quảng Trí nói xong, hướng phía bên ngoài thư phòng đi đến. Chợ đen, Bách Thiếu Thanh mang theo một đội nhân mã tại đường phố bên trên tuần sát. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trước mặt bọn hắn vút qua, đám người còn không có kịp phản ứng, bóng đen liền biến mất không thấy gì nữa. "Mọi người chú ý cảnh giới." Bách Thiếu Thanh trầm thấp mà hữu lực thanh âm tại trong đội ngũ vang lên. Tuần phòng đội viên nghe vậy, lập tức dừng bước, nhao nhao rút ra bên hông trường kiếm hoặc trường đao, ánh mắt của bọn hắn trở nên ngưng trọng dị thường. "Ngươi ngươi ngươi, ba người các ngươi đi cái kia phương hướng tuần sát, còn có ngươi ngươi ngươi, ba người các ngươi đi phương hướng ngược tuần sát." Bách Thiếu Thanh an bài nhân viên, hắn lưu tại chỗ chờ lệnh. "Là." Tuần phòng đội viên không dám thất lễ, bọn hắn lĩnh mệnh mà đi. Bách Thiếu Thanh tay chăm chú nắm chặt chuôi đao, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như điện, ý đồ xuyên thấu hắc ám, bắt bất luận cái gì một tia dị dạng động tĩnh. "Thiếu Thanh chủ, ngươi là đang tìm ta sao?" Bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Bách Thiếu Thanh trước mắt. Bách Thiếu Thanh theo bản năng muốn lui về phía sau mấy bước, chỉ là thân thể của hắn liền như là cái đinh đính tại chỗ, không nhúc nhích. "Thiếu Thanh chủ, ta giờ phút này muốn lấy tính mạng của ngươi, liền như là giẫm chết một con kiến một dạng." "Thiếu Thanh chủ, ngươi nếu không muốn chết, ngươi tốt nhất mang ta đi địa phương không người." "Tốt, tiền bối, ta nhất định nghe theo chỉ thị của ngài." Bóng đen đem Bách Thiếu Thanh tùng mở về sau, Bách Thiếu Thanh mang theo bóng đen trực tiếp lên trên vách đá. Vách núi quán trà bên trong, thị nữ đưa tới ấm trà về sau, nàng liền lui ra ngoài. Bách Thiếu Thanh nâng bình trà lên, là đen ảnh đổ đầy một ly trà. "Tiền bối, ngài mời." Bóng đen cũng không có đi tiếp ly kia trà, hắn tiện tay lật một cái hộp gỗ xuất hiện ở Bách Thiếu Thanh trước mắt. "Thiếu Thanh chủ, ngươi mở ra trước hộp nhìn xem." Bách Thiếu Thanh đặt chén trà xuống, tiếp nhận hộp gỗ thượng linh vận 10 phần, trong hộp nhất định để đó tuyệt thế chân bảo loại hình. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ra, một đạo nhàn nhạt tinh thuần vầng sáng từ hộp gỗ bên trong lưu chuyển mà ra, vầng sáng lúc gần lúc hiện. Theo vầng sáng khẽ đung đưa, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí lặng yên tràn ngập ra. Hương khí tươi mát thoát tục, mang theo một tia cỏ cây tươi mát cùng linh dược hương thơm. Bách Thiếu Thanh chỉ là nghe đan hương, hắn linh căn tựa hồ tinh thuần rất nhiều. "Tiền bối, đan dược này Thiếu Thanh chủ, ta muốn đi qua các ngươi La Hiên Thành Hắc Thị phòng đấu giá viên đan dược kia." Bóng đen nói ra mục đích của chuyến này. Bách Thiếu Thanh là có lo lắng La Hiên Thành thực lực nhìn như thập phần cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không có cường đại nội tình. "Tiền bối, chúng ta La Hiên Thành chỉ sợ không có thực lực đấu giá viên đan dược kia." Bách Thiếu Thanh cũng không có bị đan dược dụ hoặc mà làm choáng váng đầu óc. "Đan dược đấu giá về sau, chúng ta 82 phần thành." "Thiếu Thanh chủ, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút." Tâm động, Bách Thiếu Thanh làm sao có thể không tâm động. Ngay tại đầu tuần, hán đại sư bá thi thành tiểu tại phòng đấu giá một viên tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan, giá khởi đầu mới 100.000 linh thạch. Chỉ là khai mạc về sau, giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng lấy 10 triệu linh thạch giá cả đấu giá thành công, phòng đấu giá rút lấy một thành chia. 1 triệu linh thạch a. Bạch Thiếu Thanh sớm đã nhìn qua đan dược giới thiệu, đây là một viên bồi dưỡng đan, là một viên có thể cải thiện linh căn đan dược. Cái này nếu có thể tại La Hiên thành Hắc thị phòng đấu giá xuất thủ, cái kia không được hành động toàn bộ Bắc Hoang chi địa. Đan dược quá mức nghịch thiên cũng không phải là chuyện tốt, đối với La Hiên thành tới nói, bọn hắn đến lúc đó căn bản là không có cách trưởng không cục diện. Thiếu thành chủ, ngươi một mực đấu giá đan dược, nếu có người dám ở bên trong phòng đấu giá làm cản, chúng ta tự nhiên có người sẽ ở hiện trường duy trì trật tự. Tiên bối, ngài đều như thế nói, tiểu tử nếu là lại không biết cân nhắc, cái kia chính là chấp mê bất ngộ. Bạch Thiếu Thanh lời vừa mới nói xong, trước mắt hắn bóng đen liền đã biến mất không thấy. Thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Bạch Thiếu Thanh thu hồi đan dược, hắn trước tiên cần phải đem đan dược thu vào phòng đấu giá trong bảo khố, nếu là đan dược xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ La Hiên thành đều chịu không được bóng đen phẫn nộ. Đợi đến thu thập xong đan dược, Bạch Thiếu Thanh hướng phía La Hiên thành mà đi, việc này vẫn phải từ Nhiễm Thanh tới bắt định chủ ý, viên đan dược kia đấu giá tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Chương 30, Động Thiên Phúc Địa hạn chế chương 30, Động Thiên Phúc Địa hạn chế Cửu Long Sơn, Động Thiên Phúc Địa. Một rắn một chim, một rùa một hổ, mỗi người bọn họ phục dụng đối ứng thuộc tính nguyên quả, liền toàn bộ lâm vào tiến hóa bên trong. Nguyên quả lực lượng vô cùng cường đại, một rắn một chim, một rùa một hổ, đều tiến nhập ngũ đông, cái này khiến Lưu Huyền có chút trở tay không kịp. Lưu Huyền chầm chậm vào nguyên tụ lâm, một rắn một chim, một rùa một hổ hôm qua vừa mới thôn vệ nguyên quả, hôm nay cái này bốn quả nguyên quả đã sản xuất đi ra. Ngọc Đan đã từng nói, nguyên tụ 3000 năm dài mầm, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, nhưng mà nguyên tụ tại Động Thiên Phúc Địa bên trong vậy mà không có cái này hạn chế. Lưu Huyền cảm thấy phi thường đáng tiếc, nguyên quả căn bản là không có cách mang ra Động Thiên Phúc Địa, sản lượng cao như vậy nguyên quả, tại Động Thiên Phúc Địa bên trong không hề có tác dụng. Tu tiên giả dù sao một người chỉ có thể sử dụng nguyên quả một lần, nếu như lần nữa phục dụng lời nói, chỉ có thể làm hoa quả ăn. Ken một tiếng, túc chủ, nguyên quả có thể luyện chế thành đan dược, đan phương sắp hiện ra. Hệ thống truyền đến tin tức. Lưu Huyền hai mắt tỏa sáng, hệ thống thật rất không tệ, mình vừa có nan đề, hệ thống liền có thể cho ra tương đối tốt phương án. Từng chương đan phương nơi tay, Kim Nguyên Đan, Mộc Nguyên Đan, Thủy Nguyên Đan, Hỏa Nguyên Đan, Thổ Nguyên Đan. Đáng tiếc là đến qua nguyên quả người, nguyên quả luyện chế thành nguyên đan, bọn hắn ăn cũng là vô hiệu. Hệ thống đại đại, nguyên thụ không phải 3000 năm dài mầm, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả sao? Túc chủ, cái này Động Thiên Phúc Địa phi thường không đơn giản, ngươi xem như giẫm nhầm cước chó. Tốt a, xem ra tác giả đại đại đối ta không tệ a. Lúc này, Ngọc Đàn Phi Thiên mà đến, nàng nhìn thấy Lưu Huyền tại hái nguyên quả, nàng tò mò hỏi, phu quân, nguyên quả đến qua về sau, chúng ta lần nữa phục dụng liền không có hiệu quả. Lưu Huyền đem nguyên quả hái xong, đem nguyên quả đan phương đưa cho Ngọc Đàn, Ngọc Đàn, ngươi xem một chút đan dược này có thể luyện thành sao? Ngọc Đàn tiếp nhận đan phương, đọc nhanh như gió, nàng vui mừng nhướng mày, hưng phấn nói, phu quân, nguyên quả vậy mà có thể luyện chế thành đan dược, luyện chế nguyên đan cũng không phức tạp, chỉ là cần có thể tinh chuẩn trường khống hỏa hầu. Khi Ngọc Đàn nhìn thấy phục dụng nguyên quả người, lần nữa phục dụng nguyên đan vô hiệu thời điểm, nàng lại giúp cụp lấy mặt. Ân, Ngọc Đàn, ngươi tại Động Thiên Phúc Địa hảo hảo luyện đan, các loại chúng ta đã kiếm được đồng tiền lớn, chúng ta lại. Lưu Huyền lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Đàn bờ môi lại có chút cong lên, lông mày nhíu chặt, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe ra không dễ dàng phát giác lửa giận. Không được, ta muốn đi theo phu quân cùng đi ra. Lưu Huyền nội tâm cười khổ một cái, Ngọc Đàn đã biến hóa, mang theo nàng đi ra Động Thiên Phúc Địa cũng không có gì quan hệ, chỉ là hắn sợ nàng gặp được Lâm Nha Nhi, ghen tuông nổi lên. Ai Lưu Huyền nội tâm than thở, đi một bước nhìn một bước a. Trước mang theo nàng ra ngoài lại nói, một rắn một chim, một rùa một hổ đang tại ngủ đông bên trong, Lưu Huyền mang theo Ngọc Đàn hướng phía lối ra mà đi. Nhưng mà, Lưu Huyền nắm lấy Ngọc Đàn tay, Lưu Huyền đã đi ra nửa người, Ngọc Đàn lại bị kết giới chặn lại. Ken một tiếng, túc chủ, Bạch Hồ mặc dù tại Động Thiên Phúc Địa bên trong biến hóa, nhưng là hắn muốn rời đi Động Thiên Phúc Địa, nàng nhất định phải hiện ra nguyên hình. Thảo Lưu Huyền thật nghĩ bạo cái nói tục, hệ thống đại đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Túc chủ, Bạch Hồ tại Động Thiên Phúc Địa bên trong biến hóa không cần tiến hành lôi kiếp, nhưng là nàng một khi đi ra Động Thiên Phúc Địa, nàng muốn biến hóa lời nói, nàng liền phải tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Hệ thống đại đại, ngươi cũng không có một chút biện pháp sao? Túc chủ, biện pháp vậy khẳng định có chỉ là ngươi làm không được. Nói nghe một chút. Túc chủ, ngươi chỉ cần đem thiên đạo đánh bại, thiên đạo liền sẽ nghe lời ngươi, đến lúc đó ngươi muốn cho thiên đạo bổ ai, thiên đạo liền bổ ai. Lại là một câu nói nhảm, Lưu Huyền đã thành thói quen. Ngọc Đàn, ngươi chỉ sợ không ra được. Phu quân, vì sao nha? Lưu Huyền thuật lại một lần hệ thống lời nói. Phu quân, ngươi sẽ không gạt ta a. Ngọc Đàn, ngươi nếu là không tin tưởng, ngươi có thể hóa thành nguyên hình, ta mang ngươi ra ngoài cùng một chỗ gặp xét đánh nha. Ngọc Đàn do dự, nàng dù sao không có làm tốt độ lôi kiếp chuẩn bị, nàng muốn dựa vào Lưu Huyền độ kiếp, cái kia càng thêm không có khả năng. Lưu Huyền ở trong mắt nàng, Lưu Huyền chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, lôi kiếp một cái, trước hết nhất gặp nạn khẳng định là Lưu Huyền. Phu quân, vậy ta vẫn lưu tại Động Thiên Phúc Địa a. Ngọc Đàn, chờ ta sau khi ra ngoài, ta sẽ mau chóng làm tốt ngươi độ kiếp chuẩn bị, đến lúc đó ta giúp ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Phu quân, ngươi thật tốt, vậy ta ngay tại Động Thiên Phúc Địa bên trong đem nguyên quả toàn bộ luyện chế ra đang dược, chờ ta độ xong kiếp, chúng ta cùng đi ra kiếm tiền. Lưu Huyền một tay đem Ngọc Đàn ôm vào trong ngực, "Ngọc Đàn, vậy ta trước hết đi ra ngoài." Ân nhìn xem Lưu Huyền rời đi bóng lưng, miệng nhỏ của nàng nô lên cao cao, trong hốc mắt tựa hồ treo lại một chuỗi trong suốt giọt sương. Khánh Vũ thôn, Lâm gia trạch trong nội viện mặc dù nhiều mấy cái nha hoàn cùng làm thuê, nhưng là Lâm Nha Nhi vẫn là ưa thích tự mình động thủ làm việc. Lâm Tiểu Nha đi tới, "Tỷ tỷ, trong nhà nhiều như vậy người hầu, liền để bọn hắn đi làm việc à?" "Tiểu Nha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." "Tỷ tỷ, tỷ phu đâu?" "Tiểu Nha, tướng công hôm nay sau khi ra ngoài, hắn vẫn chưa về. Tỷ phu suốt ngày đang bận cái gì? Luôn không thấy bóng người của hắn. Lâm Tiểu Nha thật là nhân tiểu quỷ đại. Ngay lúc này, Hồ Sinh vội vã mà đến. Sư mẫu, sư phụ trở về hay chưa? Hồ Sinh hướng phía Lâm Nha Nhi nhìn lại, Lâm gia trạch trong nội viện không phải có làm thuê sao? Lâm gia như thế nào là Lâm Nha Nhi tự mình động thủ đang làm việc đâu? Hồ Sinh nổi giận đùng đùng đi vào, hắn lập tức chửi ầm lên. Bọn nha hoàn cùng làm thuê từng cái run lẩy bẩy, liền sợ Hồ Sinh nhất đao kết thúc tính mạng của bọn hắn. Hồ Sinh, làm gì động lớn như vậy lửa giận, là chính ta phải làm việc, trách không được bọn hắn. Lâm Nha Nhi hô. Sư nương Hồ Sinh, tại ta chỗ này, không có nha hoàn, làm thuê cùng chủ nhân phân chia, tất cả mọi người là nhà cùng khổ xuất sinh. Hồ Sinh, ngươi hiểu không? Là, sư nương. Hồ Sinh không dám kháng mệnh, hắn hướng phía bọn nha hoàn cùng làm thuê quát, các ngươi còn không cảm ơn chủ mẫu ân điển. Bọn nha hoàn cùng làm thuê nhao nhao quỳ xuống, cảm ơn chủ mẫu. Các ngươi đều đứng lên đi. Lâm Nha Nhi hô. Sư mẫu, sư phụ người còn chưa có trở lại sao? Cũng nhanh thôi. Sư mẫu, ta đi cửa thôn đi xem một chút. Hồ Sinh nói xong, quay người hướng phía cửa thôn mà đi. Cửu Long Sơn bên trong, hai người một trước một sau hướng phía Linh Hồ Phương hướng mà đi. Sư phụ, ngươi vừa mới về thôn, tại sao lại mang theo ta tiến Cửu Long Sơn nữa nha? Hồ Sinh mới vừa tới đến cửa thôn, liền gặp Lưu Huyền. Hồ Sinh, thời gian không chờ người a, chúng ta đến mau chóng tại Cửu Long Sơn bên trong kiến trúc thủ công nhà xưởng. Lưu Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, Hồ Sinh khẩn cùng phía sau. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập Cửu Long Sơn, Hồ Sinh tâm một mực khẩn trương đến cực điểm, bọn hắn đây là lập tức sẽ tiến vào Cửu Long Sơn hạch tâm khu vực. Sư phụ, chúng ta còn muốn xâm nhập sao? Hồ Sinh, ngươi yên tâm đi, Cửu Long Sơn hạch tâm khu vực chướng ngại đã bị đạt một dọn sạch từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta động tiên phúc địa. Bất thình lình kinh hỉ, phản phất một đạo thiểm điện phá vỡ Hồ Sinh nội tâm bình tĩnh, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, lóe ra khó có thể tin quan mang. Cửu Long Sơn hạch tâm khu vực, cái kia đến có bao nhiêu thiên tài địa bảo, cái này nếu như bị bọn hắn mang theo ra ngoài, vậy bọn hắn mỗi ngày linh thạch đều phải đếm không hết ta. Chương 31, ý nghĩ Lưu Huyền cùng Hồ Sinh đi đến linh hồ bên cạnh, linh hồ chung quanh yêu tộc nhau nhau thoát đi. Một phát bắt được một cái hầu tử, Lưu Huyền hỏi, toàn bộ các ngươi chỗ đó tu luyện đi. Hầu tử nội tâm hối hận a, mình làm sao lại không sớm một chút thoát đi đâu. Nó trước mắt Lưu Huyền tại linh hồ biên đại khai sát giới, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Về tiên bối, yêu tộc đám nhóc con toàn bộ đi Cửu Long Sơn bên ngoài tu luyện, bọn hắn sợ hầu tử nói ra. Yêu tộc đi Cửu Long Sơn bên ngoài đi tu luyện, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Hồng Thiên Tông cùng cái khác tu tiên tông môn đệ tử, Cửu Long Sơn bên ngoài là bọn hắn lịch luyện tuyệt hảo chi địa. Yêu tộc một khi đi Cửu Long Sơn bên ngoài tu luyện, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa xung đột nhất định thường xuyên phát sinh. Hầu tử, ngươi lập tức trở về khuyên bảo cái khác yêu tộc, tất cả yêu tộc không được đi ra Cửu Long Sơn, nếu ai dám trái với quy định, giết không tha. Hầu tử dở khóc dở cười, linh hồ bên cạnh bọn hắn không được đi vào tu luyện, Cửu Long Sơn bên ngoài cũng không thể đi tu luyện, vậy bọn hắn nên đi chỗ nào đâu? Nếu là nó trở lại yêu tộc giúp Lưu Huyền truyền lời, nó còn không phải bị yêu tộc người mắng chết à? Tiên bối, ngài là không cho chúng ta yêu tộc đường sống sao? Hầu tử kém chút khóc lên. Hầu tử, ta làm sao không cho các ngươi đường sống? Tiên bối, ngài không cho chúng ta yêu tộc tại Cửu Long Sơn bên ngoài tu luyện, ngài lại không cho chúng ta tại Cửu Long Sơn bên trong tu luyện, ngài nói chúng ta nơi nào còn có đường sống? Ha ha ha! Lưu Huyền phá lên cười. Xem ra hắn lần trước cho yêu tộc chấn nhiếp quá cứng hãn. Lưu Huyền suy tư một lát, hắn nói ra, hầu tử, ngươi trở về để yêu tộc quản sự đến linh hồ họ, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi vạch ra tu luyện chi địa. Nghe nói như thế, hầu tử như chút được gánh nặng, đa tạ tiền bối, hầu tử cái này trở về nói cho yêu tộc các trưởng lão. Hầu tử nói xong, lập tức hướng phía yêu tộc đặt chân đi. Đợi đến hầu tử rời đi, Hồ Sinh nói ra, sư phụ, yêu tộc đây chính là đều không nhân tính, nhân tộc rơi xuống trong tay của bọn chúng, đều là không có kết cục tốt. Hồ Sinh, yêu tộc cùng người so ra, vẫn là đơn thuần rất nhiều. Lưu Huyền lời nói lập tức để Hồ Sinh liên tưởng đến mình. Hồng Thiên Tông ở vào Cửu Long Sơn dưới chân, mây mù lờ lờ, tựa như tiên cảnh, là mọi người 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 hướng tới tu tiên chi địa. Nhưng là tại Hồng Thiên Tông ngăn nắp xinh đẹp phía sau, bọn hắn cất giấu bao nhiêu âm mưu cùng tính toán đâu? Hồ Sinh liền là sống sờ sờ ví dụ, nếu không phải đụng phải Lưu Huyền, hắn đời này sợ là vĩnh viễn sống ở trong bóng râm. Cái này nhưng so sánh yêu tộc đến cái thống khổ khó chịu nhiều. Sư phụ, ngài nói rất đúng. Sư phụ, ngươi để yêu tộc người tới họ, chẳng lẽ ngươi muốn Hồ Sinh? Đương nhiên là cùng yêu tộc nói chuyện hợp tác sự tình a. Hồ Sinh minh bạch, đối với yêu tộc tới nói, nếu như đồng ý Lưu Huyền đề nghị, bọn chúng tại Cửu Long Sơn bên trong liền có hoạt động không gian. Đối với Lưu Huyền tới nói, tại linh hồ bên cạnh kiến lập thủ công nhà xưởng, bọn hắn cũng cần tấm bình phong thiên nhiên, yêu tộc liền là bọn hắn tốt nhất miễn phí tay chân. Chỉ là một khắc đồng hồ, yêu tộc mấy vị trưởng lão vội vã mà đến. Lưu Huyền làm lên bung tay trường quỹ, hết thể hợp tác công việc toàn bộ giao cho Hồ Sinh đi đảm. Ngay lúc này, Đạt một đội vã trở về. Lưu Huyền cười cười, hắn nói ra, Đạt một, ngươi bồi tiếp Hồ Sinh cùng yêu tộc đàm phán, ta tại linh hồ bốn phía đi một chút nhìn một chút. Là chủ nhân. Có đạt một chấn nhiếp, Hồ Sinh cùng yêu tộc đàm phán, yêu tộc sợ là không dám làm loạn. Về phần bọn hắn làm sao đàm, Hồ Sinh toàn quyền phụ trách. Lưu Huyền phóng lên tận trời, hắn bật lên đến linh hồ trên không trung, hướng phía linh hồ bốn phía quan sát mà đi. Linh hồ ở vào Cựu Long Sơn nội địa, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, sóng biết dập dờn, mặt hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng bốn phía núi sát, tựa như một bức tuyệt mỹ bầu trời chi cảnh. Bên hồ thảm thực vật tươi tốt, các loại linh dược dị thảo ganh đua sắc đẹp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Linh hồ trung quanh tất cả đều là cổ mục che trời, cành lá um tùm, vì linh hồ phủ thêm một tầng xanh biết sao y y, linh hồ xung quanh hoàn cảnh cũng không thua kém động thiên phúc địa, chỉ là linh hồ xung quanh linh khí không cách nào cùng động thiên phúc địa so sánh. Lưu Huyền tự đủ, nếu không tại linh hồ bên cạnh kiến lập một cái tông môn. Lưu Huyền ý nghĩ hao huyền, khen một tiếng, tốc chủ, người ý nghĩ này không sai. Hệ thống đại đại, ngươi cũng cảm thấy ta ý nghĩ có thể đi sao? Tốc chủ, linh hồ người chung quanh một ít dấu tích đến, linh khí nồng đậm. Tốc chủ, ngươi nhìn lại một chút nơi xa mây mù lờ lờ, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, dòng suối dốc rách, bốn mùa như mùa xuân, nơi này chính là vì tu tiên giả dự lưu tịch thổ. Bị hệ thống tiểu nói này, Lưu Huyền càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Tốc chủ, ngươi nếu là ở chỗ này kiến lập tông môn, linh hồ phía dưới thế nhưng là có một đầu long mạch tồn tại, một khi ngươi tông môn chiêu cáo thiên hạ, ngươi khí vận nhất định long vận giá thân. Dựa vào Lưu Huyền kém chút tuôn ra một cái nói tục, hệ thống đại đại, ngươi sẽ không gạt ta à? Ngươi có phải hay không có mục đích gì? Túc chủ, ta cần gì phải lừa ngươi? Lại nói linh hồ dưới long mạch chỉ là một đầu tử mạch, một khi long mạch hao hết, ngươi kiến lập tông môn cũng liền chấm dứt. Thảo Lưu Huyền lại muốn bạo một cái nói tục, hệ thống đại đại, ngươi không phải tại lừa ta sao? Túc chủ, long mạch phải hóa thành cho tàn, ngươi sợ là đã sớm cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Hệ thống đại đại, vậy ta không phải còn có hậu đại sao? Túc chủ, ngươi muốn cho tông môn tiên thu vạn đại kéo dài tiếp, vậy ngươi có thể thử tại sinh thời đem long mạch sửa chữa phục hồi à? Lưu Huyền cười khổ một cái, long mạch cứ như vậy tốt sửa chữa phục hồi sao? Hắn cảm thấy hệ thống có chút không đáng tin cậy. Bất quá hệ thống lời kế tiếp, Lưu Huyền cảm thấy kiến lập tông môn vẫn là tất yếu. Túc chủ, ngươi coi như kiến lập tông môn không chiêu cáo thiên hạ, ngươi nhiều nhất không thể long vận gia thân, nhưng ngươi có thể đạt được long vận gia chỉ, vậy ngươi tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hệ thống đại đại, mặc dù ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng kiến lập tông môn chỗ tốt khẳng định so không có tốt, vậy ta liền khai thác đề nghị của ngươi a. Lưu Huyền nói xong, bá một tiếng từ trên trời giáng xuống. Đã mình quyết định muốn tại linh hồ kiến lập tông môn, vậy hắn cùng yêu tộc hợp tác, liền không thể giống như trước đây đơn giản. Lúc trước hắn quy hoạch chỉ là tại linh hồ bên cạnh kiến lập thủ công nhà xưởng, bây giờ hắn muốn kiến lập tông môn, linh hồ bên cạnh lại thành lập thủ công nhà xưởng, vậy liền không thích hợp. Linh hồ là khí vận hội tụ, long mạch thông suốt chỗ, có lợi cho đệ tử tu luyện cùng tông môn phát triển, linh hồ hẳn là tông môn hạch tâm khu vực. Linh hồ bên cạnh, hồ sinh cùng các trưởng lão yêu tộc đàm đến hừng hực khí thế, bọn hắn liền hợp tác công việc đã đàm phán 7-8 phần, hiện tại còn kém sau cùng khu vực phân chia. Nhìn thấy Lưu Huyền đi tới, hồ sinh đứng lên nói, sư phụ, chúng ta đàm đến không sai biệt lắm. Ân, hồ sinh, ngươi vất vả. Vất quá, đây hết thể đến toàn bộ lật đổ lần nữa tới qua. Tất cả mọi người ở đây, bọn hắn nghe được Lưu Huyền lời nói, toàn bộ giật nảy cả mình. Bọn hắn chí ít đã đàm phán một canh giờ, Lưu Huyền phủ định để bọn hắn toàn bộ làm vô dụng công. Hồ sinh tự nhiên là không quan trọng, chỉ là yêu tộc mấy vị trưởng lão không kiên nhẫn được nữa. Nhưng mà, Lưu Huyền sau đó nói lời nói, để bọn hắn càng thêm ngồi không yên. Bốn vị trưởng lão, nếu như ta tại Cửu Long Sơn bên trong kiến lập tông môn, ta mời các ngươi gia nhập ta tông môn, các ngươi có bằng lòng hay không không? Chương 32, ta muốn kiến lập tông môn chương 32, ta muốn kiến lập tông môn bốn vị trưởng lão, nếu như ta tại Cửu Long Sơn bên trong kiến lập tông môn, ta mời các ngươi gia nhập tông môn, các ngươi có bằng lòng hay không không? Cái này Lưu Huyền lời này giống như một cái sấm sét giữa trời quang, các trưởng lão yêu tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lưu Huyền chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, cũng dám ở Cửu Long Sơn bên trong khai tông lập phái, cái này nếu là chiêu cáo thiên hạ, trúc cơ kỳ tu vi tông chủ, còn không cho người chế giễu sao? Lại nói, Hồng Thiên Tông sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Còn có Cửu Long Sơn Nam Bộ Cửu Huyền Tông, cũng là tại Cửu Long Sơn bên trong khai tông lập phái, bọn hắn sẽ không động hợp tác sao? Yêu tộc nếu là gia nhập Lưu Huyền tông môn, bọn hắn nghĩ như thế nào đều là một cái tử cục. Tĩnh, tương đương yên tĩnh. Yêu tộc bốn vị trưởng lão ai cũng không dám phát ra tiếng, dù sao phần lớn là một đao, chỉ là chết sớm cùng chết một đôi. Ha ha ha. Lưu Huyền phá lên cười, lập tức phá vỡ cái này cục diện lung túng. Bốn vị trưởng lão, ta tại linh hồ biên kiến lập tông môn, ta sẽ không chiêu cáo thiên hạ, chỉ cần các ngươi không nói chúng ta không nói, thiên hạ không người nào biết chúng ta kiến lập tông môn. Còn có thể dạng này thao tác sao? Đây là cái gì tư duy logic? Tiền bối, tại hạ con báo nhất tộc tộc trưởng Cửu Ly, ngài làm như thế chỉ sợ không ổn. Cửu Ly nói ra. A, Cửu Ly, vậy ngươi nói một chút nhìn, đây có gì không ổn đâu? Lưu Huyền hỏi. Tiền bối, tông môn một khi khai sơn lập phái, cái kia nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, như thế tông môn đệ tử tài năng vận may ra hơn, để tông môn phát triển không ngừng. Thì ra là thế. Chỉ là Lưu Huyền kiến lập tông môn cần làm như vậy sao? Hán tông môn thế nhưng là xây dựng ở long mạch phía trên. Đương nhiên, Lưu Huyền không có khả năng nói cho bọn hắn linh hồ phía dưới có long mạch, thậm chí hắn cũng sẽ không nói cho hồ sinh. Bốn vị trưởng lão, nếu như các ngươi gia nhập tông môn, linh hồ mở đạo tràng thời điểm, nhất định sẽ có vị trí của các ngươi, về phần yêu tộc ai có thể tiến vào tu luyện, vậy thì do các ngươi quyết định. Dụ hoặc, trần trụi dụ hoặc. Tông môn kiến lập không chiêu cáo thiên hạ, mặc dù bọn chúng không có tông môn vận may gia trì, nhưng là bọn chúng có thể tại linh hồ bên cạnh tu luyện, nhưng so sánh Cửu Long Sơn địa phương khác tu luyện mạnh hơn nhiều. Linh hầu nhất tộc tộc trưởng Ngộ Mới đứng lên, tiền bối, ta linh hầu nhất tộc nguyện ý gia nhập ngài tông môn. Gặp Ngộ Mới quả quyết đáp ứng, cánh hỏa xà nhất tộc tộc trưởng Lâm Lửa, cùng linh hầu nhất tộc Man Phi cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng. Hiện tại chỉ còn lại có Cửu Ly hắn lung túng cười cười, tiền bối, con báo nhất tộc chờ đợi ngài phân công. Lưu Huyền nhìn xem bốn người nhao nhao đồng ý đề nghị của mình, trong lòng âm thầm tự hỉ, chí ít kiến lập tông môn về sau, tông môn có nhóm đầu tiên đệ tử gia nhập. Hắn sửa sang suy nghĩ nói ra, "Cửu Ly, Ngộ Mới, Lâm Lửa, Ma Phi, gần nhất ta liền sẽ xuất ra quy hoạch, đến lúc đó các ngươi dựa theo quy hoạch tiến hành tông môn tu kiến." "Là, tông chủ." Bốn vị trưởng lão nhao nhao bái biệt mà đi. Đợi đến yêu tộc bốn vị trưởng lão rời đi về sau, Hồ Sinh thật lâu không thể bình tĩnh. "Sư phụ, ngài muốn kiến lập tông môn sợ là cất bước khó kiến a." Hồ Sinh không có chút nào kiêng kỵ nói ra. "Lưu Huyền làm sao không minh bạch đâu? Hắn muốn kiến lập tông môn, cái kia phải tốn hao bao nhiêu tài lực cùng vật lực, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây là vĩnh viễn không đổi đạo lý. Một cái trong tông môn, đòi tiền không có tiền, muốn tài nguyên không có tài nguyên, tông chủ vẫn là người trúc cơ tu vi, ai sẽ theo lấy người bán mạng chứ?" Cửu Long Sơn bên trong yêu tộc, bọn hắn nếu là không có nhận đến Lưu Huyền uy hiếp, sợ là cũng sẽ không đáp ứng Lưu Huyền. "Hồ Sinh, Long Khánh Thành bên trong nơi nào có miễn phí sức lao động?" Hồ Sinh suy tư một lát, "Sư phụ, Long Khánh Thành ngược lại là có cái sóng nghèo, ngài chỉ cần cho bọn hắn ăn bọn hắn liền sẽ giúp ngươi làm việc, chỉ là bọn hắn tất cả đều là người bình thường. Một cái trong tông môn, người bình thường chỉ là một chút tạp dịch mà thôi. Tựa như tại Hồng Thiên Tông bên trong, tạp dịch đều phải là luyện khí tu sĩ, với lại bọn hắn vẫn phải có quan hệ thân thích." "Hồ Sinh, ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn." Hồ Sinh lắc đầu, "Sư phụ, Đồ Nhi ngu dốt, Đồ Nhi thật sự là không nghĩ ra được." Lưu Huyền mỉm cười, "Hồ Sinh, Long Khánh Thành bên trong nhưng có nhà giam sao?" "Long Khánh Thành nhà giam khẳng định có, hơn nữa còn vô cùng lớn, chỉ là Lưu Huyền muốn mưu đồ trong nhà giam thủ phạm, cái này liên lụy liền lớn." "Sư phụ, cái này chỉ sợ không ổn." "Hồ Sinh, ngươi cảm thấy chỗ đó không ổn?" "Sư phụ, Long Khánh Thành bên trong nhà giam đang đóng tất cả đều là tử tù, không có ta tỷ phu đồng ý, ai cũng không thể tiến vào nhà giam." "Hồ Sinh, ngươi không phải có thành chủ lệnh sao?" "Sư phụ, thành chủ lệnh mặc dù có thể cho chúng ta tự do ra vào nhà giam, nhưng là muốn mang lấy tử tù rời đi nhà giam, chúng ta tuyệt đối làm không được. Sự do người làm." Lưu Huyền đối Long Khánh Thành bên trong tử tù phảng phất tình thế bắt buộc. Hồ Sinh mang theo Lưu Huyền hướng phía Long Khánh Thành đi. Lưu Huyền đối tông môn kiến lập, hắn đã có bước đầu quy hoạch. Tông môn liền gọi huyền môn bên trong lại phần, yêu môn, đan môn, khí môn cùng huyền lâu, về phần còn cần cái khác bộ môn, về sau sẽ chậm chậm gia tăng. Yêu môn, con tuyển nhận yêu tộc người tu luyện, đời thứ nhất môn chủ từ Cửu Ly đảm nhiệm, về phần ba vị trưởng lão khác, toàn bộ đảm nhiệm phó môn chủ. Đan môn, là phụ trách luyện đan bộ môn, môn chủ khẳng định từ Ngọc Đàn đảm nhiệm, về phần đan môn đệ tử cùng các trưởng lão, đợi đến về sau có nhân tuyển thích hợp lại nói. Khí môn, là phụ trách chế tạo huyền môn cần vũ khí bộ môn, về phần môn chủ nhân tuyển cùng đệ tử, vậy chỉ có thể về sau chậm rãi tìm. Huyền lâu, là phụ trách tình báo thu thập bộ môn, về phần môn chủ chi vị, trong lòng của hắn sơ bộ có nhân tuyển. Lưu Huyền, Hồ Sinh cùng Đạt Đạt Mục, bọn hắn nói xong liền đã đi tới Long Khánh Thành. Long Khánh Thành, Phúc Mãn lâu phòng chữa tiên bao xương. "Chủ nhân, ta có thể làm khí môn môn chủ sao?" Đạt Đạt Mục hỏi. "Đạt Đạt Mục, ngươi sẽ chế tạo vũ khí?" "Chủ nhân, ta đi tới nơi này cái thế giới phi thuyền vũ trụ chính là mình chế tạo." "Tốt, Đạt Đạt Mục, khí môn môn chủ sau này sẽ là ngươi." "Chủ nhân, bồi dưỡng đan đã bán đấu giá ra đây là Bách Thiếu Thanh cho ngài thẻ đen." Đạt Đạt Mục đem linh thạch thẻ đen đưa cho Lưu Huyền. "Đạt Đạt Mục, bồi dưỡng đan đang đấu giá thời điểm phát sinh rối loạn sao?" "Rối loạn khẳng định có, chỉ là Đạt Đạt Mục một quyền đấm chết một cái trúc cơ tu sĩ, lại một quyền đấm chết một cái tu sĩ kim đan sau, đấu giá hội bên trên liền triệt để yên tĩnh trở lại." Bồi dưỡng đan biết giá 1 triệu linh thạch khai mạc, đấu giá hội đã trải qua hơn 100 hiệp chiến đấu, cuối cùng lấy 100 triệu linh thạch giá trên trời đấu giá ra ngoài. "Đạt Đạt Mục, là người phương nào đập đi bồi dưỡng đan?" Lưu Huyền hỏi. "Chủ nhân, là cái người áo đen, hắn phát ra khí thế để cho người ta hết sức khó chịu, ta nếu là cùng hắn đánh nhau, không kiếm được tiền nghi. Xem ra đại ẩn ẩn tại thành thị a." "Đạt Đạt Mục, có người tìm Bách Thiếu Thanh phiền phải sao?" "Chủ nhân, theo ta được biết, tới tham gia đấu giá hội người cũng không có gây sự nữa, bọn hắn toàn bộ im ắng rời đi chợ đen. Ai còn dám náo sự?" Đạt Đạt Mục thế nhưng là nói, đấu giá hội kết thúc về sau, nếu ai dám tìm Bách Thiếu Thanh phiền phức, vậy sau này sẽ không bao giờ lại đấu giá giống bồi dưỡng đan một dạng thần đan. Đối với các đại tông môn tới nói, 100 triệu linh thạch bất quá là một đầu sơ cấp cỡ nhỏ khoáng mạch, mà bồi dưỡng đan liền không đồng dạng, ai có thể đạt được bồi dưỡng đan, vậy mình tông môn chí ít nhiều một vị nguyên anh tu sĩ. Tại Bắc Hoang chi địa, ngươi nói nguyên anh tu sĩ nhiều không?" "Thật đúng là không nhiều. Bắc Hoang chi địa, ngoại trừ Cửu Huyền Tông cùng Hồng Thiên Tông bên ngoài, những tông môn khác tông chủ tu vi cũng liền nguyên anh kỳ. Tại Cửu Huyền Tông cùng Hồng Thiên Tông bên trong, hóa thần kỳ tu sĩ đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, bồi dưỡng đan đối tông môn tới nói, đây tuyệt đối là tất cấp thần đan." Chương 33, Nhĩ Mục Thông, nhà giam Bách Sự Thông. Chương 33, Nhĩ Mục Thông, nhà giam Bách Sự Thông. Bồi dưỡng đan xuất hiện, cái kia tuyệt đối đưa tới Bắc Hoang chi địa hành động. Đối với đập đi bồi dưỡng đan người áo đen, ai cũng không dám đi trêu chọc, hắn trước khi đi thời điểm phát ra khí tức, để cho người ta nhìn bụi dừng bước. Cửu Huyền Tông bồi dưỡng đan đấu giá, Cửu Huyền Tông cũng cầm tới đấu giá mời, chỉ là Huyền Chi không có coi trọng, cho nên cũng không có phái người đi chợ đen tham gia đấu giá hội. Đông đông đông, tam trưởng lão một quân cũng đội vã mà đến, hắn tấn thăng làm Cửu Huyền Tông hộ pháp trưởng lão về sau, trở nên càng thêm bận rộn. "Đại trưởng lão, Long Khánh Thành hắc thị đấu giá hội, chúng ta tiếp vào thư mời sao?" một quân cũng hỏi. "Tam trưởng lão, thật có việc này, bất quá chỉ là một cái chợ đen đấu giá hội, ta liền không có quá để ý." Huyền Chi chỉ trên bàn thư mời còn chưa mở phong đâu. Một quân cũng nhìn xem thư mời, nội tâm cười khổ một cái. Hắn tiện tay lật một cái, nói ra: "Đại trưởng lão, ngài xem trước một chút phần này mật tín a." Huyền Chi tiếp nhận mật tín, cau mày, phản phất là hai tòa ngọn núi tại lẫn nhau đè ép, cái kia trương xưa nay trầm ổn như núi khuôn mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp khó dò.
Cái này
đây là sự thực, Huyền Chi không thể tin được. Đại trưởng lão, chúng ta mật thám tham gia lần này đấu giá hội, mật tín bên trong tất cả đều là của hắn chứng kiến hết thảy.
Đại trưởng lão, Hồng Thiên Tông cũng không có phái người tham gia đấu giá hội, đây là đại hạnh trong bất hạnh.
Huyền Chi hiểu rất rõ Thi Thành dựa theo Thi Thành đối đan dược si mê, hắn nhất định sẽ lấy 200 triệu linh thạch tới quay dưới bồi dưỡng đan.
Tam trưởng lão, Thi Thành lao thất phu kia làm sao không có đi đấu giá hội a?
Huyền Chi hỏi.
Đại trưởng lão, thám tử hồi báo, đấu giá hội thư mời đưa đến Thi Thành trong phủ thời điểm, hắn đương thời đang lúc bế quan, chờ hắn xuất quan thời điểm, đấu giá hội đã kết thúc.
Huyền Chi nhẹ gật đầu, nhìn xem mật thám truyền đến mật tín.
Một quyền đấm chết một cái trúc cơ tu sĩ, một quyền đấm chết một cái tu sĩ kim đan, cái này người chỉ sợ không chỉ nguyên anh kỳ tu vi. Bắc Hoang Chi Địa lúc nào lại xuất hiện nhân vật như vậy nữa nha? Còn có đập đi đan dược người áo đen là ai? Hóa thần kỳ tu sĩ cứ như vậy không đáng giá sao?
Bắc Hoang Chi Địa hóa thần kỳ tu sĩ cũng liền mấy cái như vậy, Huyền Chi rõ như lòng bàn tay.
Bọn hắn đều là bế tử quan đại yêu quái, không thể là vì một viên đan dược mà đình chỉ bế quan.
Tam trưởng lão, nhưng có đập đi đan dược người áo đen tin tức?
Huyền Chi hỏi.
Một quân cũng lắc đầu. Đại trưởng lão, nghe nói đi theo người áo đen đuổi theo người, bọn hắn hồn đăng toàn bộ diện, ai cũng không biết người áo đen hướng đi.
Ân, tam trưởng lão, ngươi để mật thám chú ý chợ đen động tĩnh, một khi có bồi dưỡng đan xuất hiện, chúng ta nhất định phải cầm xuống.
Là, đại trưởng lão, ta cái này đi an bài.
Hồng Thiên Tông, Thi Thành sau khi xuất quan, nghe nói khi hắn nghe được bồi dưỡng đan tin tức, trực tiếp đem chuyển lời đệ tử ném vào trong lò luyện đan luyện đan.
Thi Thành thẳng đến La Hiên Thành mà đến, chỉ là hắn chuyến này La Hiên Thành chi hành, hắn cũng chỉ có thể thất vọng mà về.
Long Khánh Thành, tử tù giam lao chỗ.
Tòa này nhà giam, tọa lạc ở phủ thành chủ bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, bốn phía bị tươi tốt thảm thực vật cùng dày đặc trận pháp chỗ vây quanh, phảng phất là một tòa ngăn cách dưới mặt đất đảo hoang. Nhà giam trên mặt đất tường thành từ hiếm thấy hắc diện thạch xây thành, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt hắc quang, tản ra một loại làm người sợ hãi hàn ý. Hồ Sinh đi qua mấy ngày nay tìm hiểu, bọn hắn đối Long Khánh Thành nhà giam mới có bước đầu hiểu rõ. Tòa này nhà giam thế nhưng là chỉ có vào chứ không có ra.
Phàm là tiến vào Long Khánh Thành nhà giam người, mặc kệ ngươi có tội vẫn là vô tội, ngươi cũng không cách nào đường cũ trở về đi ra nhà giam.
Tử tù giam lao tổng cộng chia làm 7 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều giam giữ khác biệt phạm nhân cùng tu sĩ, bọn hắn hoặc là giết người, hoặc là phạm vào trọng tội, hoặc là bị người oan uổng nhốt vào tòa này nhà giam.
Lưu Huyền đối tòa này nhà giam tràn đầy hứng thú, theo bọn hắn thăm dò được biết, bọn hắn tiến vào nhà giam về sau, cũng không phải là không thể đi ra đi. Chỉ cần hắn có thể đi đến khu vực thứ 7, đem khu vực thứ 7 bên trong trông coi đánh bại, hắn liền có thể mở ra khu vực thứ 7 bên trong cánh cửa kia.
Cánh cửa kia kéo dài thời gian 1 phút, tại thời khắc này chung thời gian bên trong, hắn có thể mang đi bao nhiêu thứ, vậy cũng là thuộc về hắn.
Tại Lưu Huyền trong mắt, đám tử tù liền là tài nguyên, hơn nữa còn là một bản vạn lợi tài nguyên.
Ra, nhà giam con đường này cũng không tốt đi, ngài vẫn là nghĩ lại mà làm sao a?
Hồ Sinh quên.
Lưu Huyền cười cười, Hồ Sinh, ngươi mang theo Đạt Đạt một về trước đi, hết thảy theo kế hoạch làm việc, ta đi nhà giam xông vào một lần, nói không chừng còn có kỳ ngộ đâu.
Ra, vậy ngài nhất định phải chú ý an toàn.
Hồ Sinh nói xong, sau đó đem một cái linh thạch túi đưa cho nhà giam quản sự, làm phiền ngài.
Quản sự cầm qua linh thạch túi, hắn tiện tay lật một cái đem linh thạch túi thu vào.
Cứu ra, nhìn ngài nói, điểm này đều không phiền phức, chỉ là bằng hữu ngài tiến vào nhà giam về sau, sinh tử chỉ có thể tự phụ.
Quản sự nói xong, hắn đem nhân xuống cơ quan, trên mặt đất một cái trầm muộn thanh âm truyền đến, một đạo âm ám môn từ từ mở ra.
Một cỗ âm lạnh ẩm ướt khí tức từ bên trong cửa đập vào mặt, để cho người ta lập tức cảm thấy không rét mà run.
Lưu Huyền từng bước đi vào nhà giam, bốn phía vách đá hiện đầy phức tạp đồ án, bọn chúng tản ra nhàn nhạt quang, đem trong nhà giam bộ chiếu rọi đến như là quỷ vực bình thường.
Đi qua hắc ám thông đạo, trong nhà giam bộ bị chia làm nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực đều thông qua nặng nề cửa sắt cùng hành lang tương liên.
Hành lang hai bên là lít nha lít nhít tù thất, trong nhà tù tia sáng hôn ám, chỉ có mấy ngọn chập chờn ánh đến miễn cưỡng chiếu sáng.
Trong nhà tù chất đầy rơm rạ cùng vài rách, đơn sơ mà dơ bẩn, để lộ ra một loại tuyệt vọng khí tức.
Lưu Huyền vừa đi một bên đánh giá tù thất, khu vực thứ nhất rất nhiều tù thất đều đã chất đầy bạch cốt.
Khu vực thứ nhất trong nhà tù phạm nhân chiếm đa số, bọn hắn muốn tại trong nhà tù sinh tồn được, bọn hắn tương đương khó khăn.
Lưu Huyền tại khu vực thứ nhất cũng không có dừng lại quá lâu.
Đi vào khu vực thứ hai, nơi này liền náo nhiệt rất nhiều, chỉ là trong không khí xen lẫn nhàn nhạt huyết tinh cùng mùi nấm mốc.
Một trận tử vong quyết đấu sợ là vừa mới kết thúc.
Lưu Huyền hướng phía đám người nhìn lại, trong phòng giam, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, cái gì cần có đều có.
Bất quá, bọn hắn không dám đối Lưu Huyền bất kính, tu vi của hắn thế nhưng là trúc cơ kỳ, khu vực thứ hai tu sĩ bất quá là luyện khí kỳ.
Một người một bộ thanh sam, tay áo đồng bền, phản phất đi đường đều mang phong khí chất.
Môi của hắn mỏng mà có hình, khoe miệng thường xuyên treo một vòng lạnh nhạt mỉm cười, nụ cười kia ấm áp mà thân thiết, phản phất có thể trong nháy mắt rút ngắn cùng người khoảng cách.
Các hạ, tại Hạ Nhĩ Mục Thông, nhà giam bên trong Bách Sử Thông, ta nhìn tu vi của ngài, ngài hẳn là muốn đi khu vực thứ 3 a.
Nhĩ Mục Thông cười hì hì hỏi.
Lưu Huyền đánh giá Nhĩ Mục Thông, Nhĩ Mục Thông mặc cùng hành vi cử chỉ, hoàn toàn cùng người chung quanh không hợp nhau.
Nhĩ Mục Thông tại nhà giam bên trong, hẳn là phi thường được hoan nghênh người.
Với lại hắn hoạt động khu vực cũng không giới hạn trong thứ 2 cùng khu vực thứ 3, tu vi của hắn hẳn là tại trúc cơ kỳ đỉnh phong.
Dạng này người làm dẫn đường phải rất khá, Lưu Huyền trực tiếp hỏi, Nhĩ Mục Thông, ngươi cho ta dẫn đường, ta phải trả cái giá lớn đến đâu?
Các hạ, tại nhà giam bên trong,
thức ăn nước uống mới là đồng tiền mạnh, ngươi chỉ cần có thể mỗi ngày cung cấp ta thức ăn nước uống, ngươi muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi chỗ đó. Nhĩ Mục Thông, ngươi không phải là gạt người a? Lưu Huyền cười hỏi. Các hạ, ta làm ăn già trẻ không gạt, ngươi có thể hỏi nhà giam bên trong mỗi người. Đi, Nhĩ Mục Thông, ngươi về sau liền theo ta đi. Lưu Huyền nói xong, đem hôm nay thức ăn nước uống ném tới. Chương 34, huyết tẩy Khánh Vũ thôn. Chương 34, huyết tẩy Khánh Vũ thôn. Theo Lưu Huyền tiến vào nhà giam, Hồ Sinh cùng Đạt Đạt Mục về tới Long Khánh thành bên trong. Hồ Sinh nhìn xem thời gian còn sớm, nói ra, Đạt Đạt Mục, ngươi về trước Khánh Vũ thôn, ta muốn về phụ thành chủ một chuyến. Ân, Hồ Sinh, ta tại Khánh Vũ thôn chờ ngươi. Đạt Đạt Mục sau đó hướng phía Khánh Vũ thôn phương hướng mà đi. Hồ Sinh vừa mới đi đến phụ thành chủ cổng, liền thấy Long Khánh thành nhà giam cái kia quản sự, hắn làm sao lại tới đây? Hắn mười phần hiếu kỳ. Long Khánh thành nhà giam quản sự không có sự tình cần yếu, hắn nhưng là một tấc cũng không rời nhà giam phạm vi. Các loại quản sự đi vào phụ thành chủ, Hồ Sinh len lén đi theo. Quản sự trực tiếp tiến vào thành chủ thư phòng, Hồ Sinh mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt độ cao, giống như một cái bạch hạc phóng lên tận trời. Hồ Sinh lai đến thư phòng nóc nhà phía trên, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phảng phất không nhận sức hút trái đất trói buộc, mỗi một bước đều như cùng ở tại không trung phất phới. Hắn nhẹ nhàng lột ra ngói đen, quản sự đang đứng tại thành chủ Vinh Phúc trước mặt. Thành chủ đại nhân, Lưu Huyền đã tiến vào nhà giam. Quản sự nói ra. Thư Phúc Vinh nghe được Lưu Huyền danh tự, tựa hồ liền vội vàng sao động ngươi thông chi một chút đi, để trong nhà giam người hạ thủ hung ác điểm. Thành chủ đại nhân, Nhĩ Mục Thông hẳn là tại khu vực thứ hai chờ lấy Lưu Huyền, hắn hẳn là không ra được. Ân, làm được rất không tệ, cái này một công chức cho ngươi đi lại, chờ ta bình định Khánh Vũ thôn, ta sẽ cùng một chỗ ngợi khen ngươi. Bình định Khánh Vũ thôn. Hồ Sinh nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, xem ra Phúc Vinh đã mưu đồ đã lâu, liền chờ Lưu Huyền rời đi Long Khánh thành liền bắt đầu đập thủ. Hồ Sinh không dám thất lễ, Khánh Vũ thôn cái khác sinh tử không có quan hệ gì với hắn, nhưng là Lâm Tiểu Nha cùng Lâm Nha Nhi tuyệt đối không thể chết. Không phải, Long Khánh thành không chịu nổi Lưu Huyền phẫn nộ, Hồ Sinh chưa từng có nghĩ tới Lưu Huyền sẽ đi không ra Long Khánh thành nhà giam. Bóng đêm như mực, ánh trăng như luyện, Hồ Sinh trên không trung xoay chuyển xê dịch, thân pháp phiêu dật, tựa như một bức lưu động tranh thủy mặc. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, phản phất vì hắn phủ thêm một tầng vầng sáng màu bạc, khiến cho hắn lộ ra càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hắn nhất định phải tại Long Khánh thành sát thủ đuổi tới trước đó, đem Lâm Nha Nhi cùng Lâm Tiểu Nha chuyển đi. Bóng đêm như mực, yên lặng như tờ. Loảng xoảng bang Khánh Vũ thôn bên trong từ xa đến gần truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng báo canh, phá vỡ đêm yên tĩnh. Cốc 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 Khánh Vũ thôn chung quanh truyền đến trận trận ồn ào tiếng bước chân. Gõ mau cầm canh người quay đầu nhìn lại, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn lại không nhìn thấy bất cứ người nào. Bá một tiếng, một đạo tơ máu phun tung tóe mà ra, gõ mau cầm canh người bị người che miệng lại, không có chút nào phát ra sau cùng tiếng kêu rên, hắn liền trực tiếp đã mất đi sinh mệnh. Đột nhiên, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, ngay sau đó là đình thai nhức góc tiếng sấm, phảng phất toàn bộ bầu trời đều tại sụp đổ. Nước mưa mưa như chút nước xuống, cùng tiếng sấm sen lẫn thành một bài bi tráng hòa âm. Xoát lại là từng đạo thiểm điện lần nữa vạch phá dạ không, như là lợi kiếm bình thường đâm thẳng hướng đại địa, mỗi một lần ánh sáng đều tỏa ra người áo đen gương mặt phía trên. Người áo đen trong tay lưới đao tại nước mưa bên trong lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy trầm thấp tiếng rít, phản phất là tử thần đang triệu hoán. Một đạo thiểm điện xuống, tỏa ra một đạo máu tươi từ trên lưới đao phun tung tóe mà ra, tung tóe rơi vào trên mặt đất, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành từng đầu đốn lượn huyết hà. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng nước mưa tươi mát khí tức, hoàn toàn khác biệt hương vị đan vào một chỗ, làm cho người cảm thấy một trận ngạt thở. Khánh Vũ thôn tại nước mưa cọ rửa dưới trở nên mơ hồ không rõ, đều trầm luân tại này huyết sắc trong đêm mưa. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lặng yên rải vào mảnh này đã từng yên tĩnh thôn trang, vẻ đẹp của nó cùng hài hòa đã bị tàn nhẫn đổ sát thay thế. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn. Thôn trang đường phố bên trên, luồn ngang lộn xộn thi thể sớm đã không thấy bóng dáng, đại địa đã bị huyết sắc nhuộm đỏ. Hồ Sinh bưng kín Lâm Tiểu Nha con mắt, hắn hôm qua vội vã mà đến, căn bản không kịp thông chi Khánh Vũ thôn những người khác. Lâm Nha Nhi lệ rơi đầy mặt, Hồ Sinh, bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Phu nhân, có lẽ là Vinh Phúc không muốn để cho người biết Khánh Vũ thôn bí mật, cho nên hắn lựa chọn giết người diệt khẩu. Hồ Sinh suy đoán nói. Đạt Đạt Mục đi lên trước, chủ mẫu, Hồ Sinh, bây giờ không phải là chúng ta thương tâm thời điểm, chúng ta đến mau chóng rời đi Khánh Vũ thôn, Phúc Vinh rất có thể sẽ giết cái hồi mã thương. Lâm Nha Nhi phảng phất đã mất đi hy vọng, nàng lạnh lùng nói, Khánh Vũ thôn đã bị người hủy, chúng ta còn có thể đi cái nào? Lên núi, chúng ta đi Cửu Long Sơn. Hồ Sinh cong lên Lâm Tiểu Nha, Đạt Đạt Mục hủy đi vị Lâm Nha Nhi, bọn hắn hướng phía Cửu Long Sơn phương hướng mà đi. Chỉ là Hồ Sinh mang theo Lâm Nha Nhi đi ra Khánh Vũ thôn một phút, Phúc Vinh mang người lần nữa đi tới Khánh Vũ thôn. Long Khánh thành hộ vệ đội trưởng bà khắc quát, mọi người tìm kiếm cho ta cẩn thận, không thể bỏ qua mỗi một cái góc xó, không thể lưu lại một cái người sống. Là, đại nhân. Theo hộ vệ đội thành viên tán đi, bà khắc đi tới. Thành chủ đại nhân, nơi này chính là Lưu Huyền nơi ở, buổi tối hôm qua chúng ta lục soát khắp toàn bộ sân nhỏ, Lưu Huyền lao bà tựa như hư không tiêu thất một dạng. Phúc Vinh hướng phía nhìn một phía, một cỗ linh khí bạo phát đi ra, bên cạnh hắn một cái bản hóa thành một phấn. Bà khắc, các ngươi liền là đào đất ba tấc, các ngươi cũng phải cấp ta tìm ra Lâm Nha Nhi, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Phúc Vinh cả giận nói. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, cách đó không xa hộ vệ đội viên hô. Phúc Vinh cùng ba khác đội vàng tiến đến, ngay tại Lâm gia trạch viện phòng bếp trong phòng, một cái cực nhỏ hầm lỗ hổng được mở ra. Hầm miệng nếu như bị đóng lại, chỉ sợ không có người sẽ tìm được cái này hầm. Trong hầm ngầm đã giống tuyết. Thành chủ đại nhân, buổi tối hôm qua hành động cực kỳ bí ẩn, với lại chúng ta đến một lần Khánh Vũ thôn liền thẳng đến Lâm gia mà đến. Ba Khác nói ra. Ba Khác, ngươi nói là có người đến mật báo sao? Ngươi nói sẽ là ai chứ? Phúc Vinh hỏi. Thành chủ đại nhân, Hồ Sinh giống như buổi tối hôm qua cũng không tại trong phủ thành chủ Hồ Sinh. Phúc Vinh rất nghi hoặc. Ba Khác, coi như hắn nghe trộm được chúng ta nói chuyện, hắn cũng không kịp phản ứng à? Hồ Sinh liền là cái phàm nhân phế vật, Long Khánh Thành cùng Khánh Vũ thôn cũng không gần. Nếu như Hồ Sinh không có ra roi thúc ngựa, hắn căn bản không kịp đuổi tới Khánh Vũ thôn. Lại nói, Long Khánh Thành cửa thành căn bản không có Hồ Sinh cưỡi ngựa ra khỏi thành ghi chép. Thành chủ đại nhân, không thể tin là không, thà rằng tin là có, việc này quan hệ trọng đại, một khi tiết lộ phong thanh, Long Khánh Thành bên trong sợ là muốn gà chó không yên. Phúc Vinh gật gật đầu. Ba Khác, toàn thành phát ra lệnh truy nã, đem Hồ Sinh cho ta chóp nã quy án. Là, đại nhân. Long Khánh Thành bên trong, một vài bức lệnh truy nã dán đầy toàn bộ đường đi. Nhiễm Thanh cùng Bách Quảng Trí đi tại trên đường phố, bọn hắn nhìn xem lệnh truy nã, bọn hắn cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Nhiễm Thanh, ngươi nói đây là có chuyện gì? Hồ Sinh không phải Vinh Phúc em vợ sao? Hắn làm sao liền thành đối tượng truy nã đâu? Hồ Sinh thanh danh cũng không tốt, xem ra hắn chọc nhiều người tức giận, không phải Phúc Vinh cũng sẽ không hạ tử thủ. Nhiễm Thanh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nhiễm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nàng bên cạnh liền là Phúc Mãn Lâu. Quảng Trí, chúng ta trước ở lại a, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 35, mang theo ta đi khu vực thứ 7, ta liền không giết ngươi. Chương 35, mang theo ta đi khu vực thứ 7, ta liền không giết ngươi. Long Khánh Thành trong nhà giam, Nhĩ Mục Thông tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Huyền theo sát phía sau. Lưu Huyền một cái bước xa, cùng Nhĩ Mục Thông song song tiến lên. Nhĩ Mục Thông, chúng ta còn bao lâu có thể tới khu vực thứ 7 a? Nhĩ Mục Thông cười cười, đột nhiên dừng bước, nói, tiểu tử, ai nói cho ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi khu vực thứ 7 đâu? A Lưu Huyền cũng là ngừng lại, ngươi không phải ta dẫn đường sao? Nhĩ Mục Thông nhìn một chút thời gian, tiểu tử, hôm nay dẫn đường nhiệm vụ đã kết thúc, cho nên ta chỉ có thể trước mang người tới đây. A, có đúng không? Lưu Huyền hướng phía nhìn một phía, cái này rừng núi hoang vắng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Không có ý tứ, ta đã không phải ngươi dẫn đường, cho nên tiếp xuống ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Lại cái này gặp chữ còn chưa nói đi ra, Nhĩ Mục Thông thân thể chậm rãi dâng lên, hai chân của hắn rời đi mặt đất, một cơn ngạt thở cảm giác cấp tốc mà đến. Nhĩ Mục Thông, ngươi đây là tại muốn chết sao? Lưu Huyền cả giận nói. Ra Nhĩ Mục Thông sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, như là giấy trắng một dạng, hai mắt trợn lên, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Con ngươi của hắn thời gian dần qua tại phóng đại, phảng phất tại cái này ngắn ngủi ngạt thở bên trong, thân thể của hắn tựa hồ đã không phải là của mình. Phanh một tiếng, Lưu Huyền đem Nhĩ Mục Thông trùng điệp ném xuống đất. Nhĩ Mục Thông đã không cảm giác được đau đớn, cặp mắt của hắn bỗng nhiên đóng lại. Một hơi, hai hơi, thời gian ba cái hô hấp mà qua, hắn đột nhiên mở mắt lần nữa, trong mắt lóe ra sống sót sau tai nạn may mắn cùng nghĩ mà sợ. Khóe miệng của hắn run nhẹ nhẹ, ý đồ gạt ra vẻ mỉm cười. Nhưng này Tiếu Dung lại có vẻ như thế tái nhợt bất lực. Lại là mấy hơi thời gian mà qua, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục hồng nhuận rất tốt, nhìn xem Lưu Huyền từng bước đi tới, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Lưu Huyền ngồi xổm xuống, lấy tay bên thái mắt thông trên mặt nhẹ nhàng rút mấy bàn tay, Nhĩ Mục Thông, ngươi muốn chết sao? Ra Nhĩ Mục Thông nằm trên mặt đất lui về sau mấy bước, ra, ngài hãy bỏ qua ta đi. Nhĩ Mục Thông, chung quanh nơi này hẳn là có mấy cá nhân tại vây xem a. Ta xem bọn hắn đã đem ngươi từ bỏ. Lưu Huyền nói xong, đứng lên, hắn hướng phía bốn phía chỉ. Nhĩ Mục Thông hoảng sợ không thôi, Lưu Huyền tựa hồ biết bọn hắn mỗi một bước kế hoạch. Lưu Huyền rốt cuộc là ai? Rõ rệt chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhưng là hắn bóp chết mình tựa như là bóp chết một con kiến bình thường. Nhà giam bên trong chung quanh bố trí kim đan kỳ sát thủ, bọn hắn sợ cũng là nhìn ra Lưu Huyền bất phàm, cho nên không có lựa chọn độc thủ. Không phải, bọn hắn cũng không chịu nổi Lưu Huyền phẫn nộ, có lẽ ngày mai sẽ là ngày dỗ của bọn hắn, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Như thế nào mới nguyện ý thả ta đi? Nhĩ Mục Thông, ngươi muốn đi? Ra, ta chính là một đầu nát mệnh, không đáng ô uế tay của ngài. Nhĩ Mục Thông, ta gần nhất tay ngứa ngáy, cũng không sợ tay bẩn. Lưu Huyền nói xong, tiện tay lật một cái, một cây chủy thủ đã nơi tay, hắn đem chủy thủ bên thai mắt thông trước mặt lúc gần lúc hiện. Ra. Ngài hay nói a, ngài như thế nào mới nguyện ý buông tha ta? Nhĩ Mục Thông, ngươi không muốn chết, liền mang ta đi khu vực thứ 7, không phải ta lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra. Khu vực thứ 7, Nhĩ Mục Thông không phải là không có đi qua, chỉ là hắn thật muốn mang theo Lưu Huyền đi khu vực thứ 7, vậy hắn mạng nhỏ cũng liền khó giữ được. Dù sao một cái chết a, chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Ra, ta liền nói thật với ngươi đi, ta dẫn ngươi đi khu vực thứ 7, chờ ngươi sau khi đi, ta cũng là chết. Ra, nếu không ngươi cho ta thông khoái. Ngược lại một cái chết, Nhĩ Mục Thông ngược lại trở nên thản nhiên. Nhĩ Mục Thông, ta nếu là mang theo ngươi cùng rời đi nhà giam đâu? Lời này để Nhĩ Mục Thông hai mắt tỏa sáng, nhưng mà hắn lập tức lại không có chút nào hứng thú. Ra, ngươi coi như mang ta ra ngoài, ta cũng là một con đường chết. Vì sao? Lưu Huyền hỏi. Ra, chỉ cần ta đi ra nhà giam, cái kia truy sát ta người sẽ xuất hiện, chỉ cần ta không có chết, bọn hắn liền sẽ không chết không thôi. Nhĩ Mục Thông, cái này nhà giam bên trong có bí mật. Ra, đó là khẳng định. Ta chỉ biết là Phúc Vinh hàng năm sẽ đến nhà giam một lần, đồng thời hắn mỗi lần còn sẽ cho khu vực thứ 7 đưa đi một nhóm lớn mỹ nữ. Nhĩ Mục Thông nên nói, không nên nói cũng đã nói, ngày hôm nay ngược lại là cái chết. Nhĩ Mục Thông, ngươi muốn sống lời nói, liền mang ta đi khu vực thứ 7. A. Nhĩ Mục Thông cười khổ một cái, ra, vậy ngươi phải đuổi theo tốc độ của ta, đừng đến lúc đó mất dấu đến trách ta. Bá một tiếng, Nhĩ Mục Thông thân pháp giống như một vệt ánh sáng, thẳng đến nhà giam chỗ sâu mà đi, Lưu Huyền lập tức đuổi theo. Phủ thành chủ trong thư phòng, Hồ Cơ cùng Phúc Vinh tiếng cãi vã không ngừng. Phúc Vinh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hồ Cơ đem lệnh truy nã ném tới trên mặt bàn. Hồ Cơ, Hồ Sinh làm cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Phúc Vinh cả giận nói. Phúc Vinh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Muốn cho chúng ta 2 tỷ để chết, ngươi không cần đến làm hèn hạ như vậy thủ đoạn. A, không không không. Hồ Cơ, nếu không ngươi xem trước một chút cái này. Phúc Vinh đem từng chương chân dung ném đi ra. Trên bức họa tất cả đều là Hồ Cơ cùng Hồ Sinh tại Phúc Mãn lâu bên trong nhất cử nhất động, trong đó bao quát cùng Lưu Huyền lần kia gặp mặt. Phúc Vinh, ta cùng Lưu Huyền gặp mặt, ta còn không phải là vì Tam trưởng lão làm việc sao? Phúc Vinh lại đem một bức chân dung ném tới, trên bức họa là Phúc Mãn lâu mật thất, Phúc Vinh là triệt để ngã bài. Phúc Vinh, ngươi Hồ Cơ lui về phía sau mấy bước, nàng kém chút té ngã trên đất. Hồ Cơ không nghĩ tới, mình tại Long Khánh thành bên trong nhất cử nhất động, toàn bộ tại Phúc Vinh giám thị phía dưới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hồ Cơ, xem ở vợ chồng chúng ta nhiều năm phân thượng, ta cho các ngươi 2 tỷ để một lần sống sót cơ hội. Phúc Vinh nhìn về phía Hồ Cơ. Phúc Vinh, ngươi muốn ta làm thế nào? Hồ Cơ tự nhiên không muốn chết. Ngươi đi đem Hồ Sinh tìm ra, sau đó ngươi đem Lưu Huyền lão bà mang đến, hai chị em các ngươi liền có thể sống. Hồ Cơ, ngươi cảm thấy cái này mua bán thế nào? Phúc Vinh, ngươi có thể cho ta một chút thời gian suy tính một chút sao? Ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện. Khánh Vũ thôn đều đã bị đồ thôn chết nhiều người như vậy, sự tình còn không tính đại sao? Chỉ là tại Phúc Vinh trong mắt, một cái Khánh Vũ thôn bị gạt bỏ chỉ cần bọn hắn xử lý sạch sẽ, vậy liền như là không có chuyện gì phát sinh bình thường. Cho nên Lâm Nha Nhi cùng Lâm Tiểu Nha phải chết. Nhà giam bên trong, Nhĩ Mục Thông tốc độ càng ngày càng chậm, hắn phảng phất mỗi đi một bước đều vô cùng cẩn thận, cái này cùng trước kia tương phản tương đương chi đại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền đến quỷ dị tiếng vang, cùng phương xa không tên tiếng gào thét. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông hôi thối, từng cỗ bạch cốt tùy chỗ có thể thấy được, tia sáng ở chỗ này khó mà xuyên thấu, chỉ có yếu ớt lân quang lấp lóe trong bóng tối. Lưu Huyền hướng phía nhìn một phía, khu vực thứ 7 địa hình rắc rối phức tạp, đỉnh động treo bén nhọn thạch đũ, phía dưới thì là sâu không thấy đáy vực sâu. Phúc Vinh, là ngươi đã đến sao? Năm nay ngươi làm sao sớm tới gặp ta nữa nha? Vực sâu chi địa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Thanh âm này vừa dứt dưới, rầm 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 động tĩnh lập tức truyền đến. Trên vực sâu một đạo ánh sáng lóng lánh chiếu xạ đi ra, phảng phất một tòa di động cung điện đáp xuống trên vực sâu. Đợi đến quang mang tán đi, Lưu Huyền hướng phía vực sâu nhìn lại, một cái to lớn phong bế lồng giam dựng nên ở nơi đó. Nhĩ Mục Thông run rẩy lên, lồng giam một đôi mắt tựa hồ vẫn đang ngó chừng hắn. Chương 36, mang người rời đi nhà giam. Chương 36, mang người rời đi nhà giam. Nhĩ Mục Thông run lẩy bẩy, lồng giam bên trong một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhĩ Mục Thông, ngươi muốn chết, vậy mà mang theo ngoại nhân đi vào khu vực thứ 7. Lời nói vừa dứt dưới, một đạo đen kịt khí tức từ trong lồng giam kích phát ra đến, trực tiếp thu hoạch Nhĩ Mục Thông đầu lâu mà đi. Bá, bá, bá. Lưu Huyền mấy cái thoáng hiện, hắn ngăn tại Nhĩ Mục Thông trước người, vô cùng cường đại linh lực đem trong lồng giam công kích nhẹ nhàng hóa giải. Nhĩ Mục Thông sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong hai mắt vẫn lưu lại hoảng sợ, hắn đã sớm chuẩn bị tử vong phủ xuống. Nhưng mà, Lưu Huyền cường đại lại để cho hắn đạt được một tia hy vọng. Nhĩ Mục Thông, ta biết chung quanh có rất nhiều người nhìn xem nơi này, ngươi đi hỏi một chút có bao nhiêu người nguyện ý đi theo ta đi ra nhà giam. Lưu Huyền một bên ứng phó lồng giam công kích, một bên hướng phía Nhĩ Mục Thông nhẹ giọng nói ra. Ra, ngài cần gì người như vậy? Nhĩ Mục Thông hỏi. Nhà giam bên trong quá nhiều người, du côn lưu manh, giết người trọng tội cướp bóc cái nào không có đâu. Lưu Huyền không thể lại đem những người này mang đi ra ngoài. Nhĩ Mục Thông, những cái kia tu vi cao thâm tội nghiệp không nặng người, luyện đan luyện khí các loại thủ công thợ thủ công cùng an phận thủ thường người. Ra, vậy ngài cần bao nhiêu người? Nhĩ Mục Thông, càng nhiều càng tốt, ngươi đi đem người tụ tập ở đây, chờ ta đi thu phục trong lồng giam người. Nhĩ Mục Thông cũng không dám lại đem Lưu Huyền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn, trong mắt hắn, Lưu Huyền tuyệt đối là thế ngoại cao nhân. Lập tức, hắn hướng phía sau đi đến, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem người tụ tập mà đến. Nhìn thấy Nhĩ Mục Thông rời đi, trong lồng giam người vội vàng sao động công kích của hắn càng lúc càng nhanh. Lưu Huyền ứng phó lại là thành thạo điêu luyện, hắn từng bước một tới gần lồng giam bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngươi muốn chạy sao? Lưu Huyền quát, đáng tiếc hiện tại đã chậm. Lưu Huyền nói xong, một cỗ phá thiên linh áp phát tán ra, đem chọn cái lồng giam bao phủ. Kim, gỗ, nước, lửa, thổ ngũ hành nguyên khí bộc phát ra, âm dương bắt quái đồ từ trên trời giáng xuống, áp bách trong lồng giam người nhanh không thở nổi. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trong lồng giam người quát. Ta là ai không trọng yếu là ngươi đến đem lồng giam mở ra, để cho ta đi vào hàn huyền với ngươi trò chuyện. Lưu Huyền nói ra. Không có khả năng. Trong lồng giam người trực tiếp cự tuyệt. Có đúng không? Lưu Huyền linh áp càng ngày càng cường đại, lồng giam đã bị chèn ép phát ra xì 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 thanh âm. Các loại làm sao? Ngươi nghĩ thông suốt sao? Ngươi nghĩ thông suốt, vậy liền đem lồng giam mở ra. Bất đắc dĩ a. 10 phần bất đắc dĩ. Lồng giam mở ra một cái khe, Lưu Huyền lập tức hướng phía khe hở đi vào. Lộc cộc một tiếng, chung quanh bí mật quan sát người, tựa hồ nói xong bình thường, bọn hắn chỉnh tề nuốt xuống một cái nước bọt. Lưu Huyền cường đại để bọn hắn run lẩy bẩy, cái này là trúc cơ tu sĩ tu vi, cái này hoàn toàn liền là hóa thần kỳ đại lão a. Không, Lưu Huyền tu vi sợ là so hóa thần kỳ đại lão còn cường đại hơn. Nửa canh giờ trôi qua, Lưu Huyền tiến vào lồng giam về sau, lồng giam triệt để yên tĩnh trở lại. các ngươi nói, cái kia Lưu Huyền có phải hay không bị trong lồng giam người giết? Ta nhìn không nhất định, trong lồng giam người muốn giết chết Lưu Huyền, giữa bọn hắn nhất định là một trận chém giết, lồng giam làm sao có thể an tĩnh như vậy đâu? Vậy cũng nói không chừng nha, vạn nhất bọn hắn tại lồng giam bên ngoài bố trí kết giới đâu? Chúng ta tự nhiên là không nhìn thấy trong lồng giam biến hóa rồi. Chúng thuyết phân vân, hoàn toàn liền là bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. Nhĩ Mục Thông đi cũng nhanh, tới cũng sắp, chỉ là hắn tới thời điểm bên người đi theo rất nhiều người, không sai biệt lắm chừng 200 hảo. Trung quanh người trong bóng tối từng cái lại rụt trở về, Nhĩ Mục Thông người bên cạnh tất cả đều là nhà giam bên trong nhân vật trong truyền thuyết. Nhà giam bên trong chỉ có 3 cái nguyên anh đại lao toàn bộ trình diện, 8 cái kim đan đỉnh phong tu sĩ một cái không thiếu, trúc cơ kỳ tu sĩ càng là chỗ nào cũng có. Luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư toàn bộ tới. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, đầy đủ cùng một cái nhị lưu tông môn khai chiến. Rầm rầm rầm. Linh khí phá không thanh âm, pháp thuật bạo tạc quanh mình, trong lồng giam gầm nhẹ chú ngữ âm thanh, toàn bộ sen lẫn trở thành một bài kinh tâm động phách hòa âm trong lồng giam quang ảnh giao thoa, linh khí cùng đèn kịt quang mang tại lồng giam bên ngoài bạch ra từng đạo sáng chói vết tích. Lý Thiện Phong, Phương Chi Thuần, các ngươi cảm thấy Lưu Huyền như thế nào? Tô Dạng hỏi. Chí ít so Phúc Vinh lợi hại a. Lý Thiện Phong hời hợt nói một câu. Ta nhìn khó mà nói, chúng ta đều không nhìn thấy trong lồng giam tình huống, các loại lồng giam mở ra rồi nói sau. Phương Chi Thuần cũng không cảm thấy Lưu Huyền sẽ thủ thắng. Dù sao, trong lồng giam người đã từng đem bọn hắn đánh thương tích đầy mình, hơn nữa còn là 3 người bọn họ liên thủ. 3 người bọn họ chính là nhà giam bên trong chỉ có Nguyên Anh tu sĩ. Lý Tiệt Phong, Nguyên Anh kỳ luyện đan tu sĩ, ngươi chớ nhìn hắn là luyện đan sư, sự cường đại của hắn sẽ để cho ngươi rơi vào tuyệt vọng, đặc biệt là dùng độc. Phương Chi Thuần, Nguyên Anh kỳ luyện khí tu sĩ, hắn giết người không giống với người khác, hắn luyện chế ám khí đây chính là tuyệt sát tại ngoài ngàn mét. Tô Dạng, vậy thì càng thêm không hợp thói thường, hắn trận pháp một khi hình thành, chẳng những có thể đem người khốn tại trong trận pháp, càng có thể đem người gạt bỏ vô tung vô ảnh. Ba ba ba. Trong lồng giam ánh lửa chợt sáng chợt tối, chiếu rọi tại lồng giam bên ngoài, hình thành pha tạp bóng ma. Tiếng gió gào thét, đó là pháp thuật phóng thích lúc thanh âm, nặng nề tiếng hít thở, đó là Lưu Huyền cùng trong lồng giam người đem hết toàn lực lúc thở dốc. Ba, ba, ba thanh âm thanh thúy tại trong lồng giam quen quẩn, lồng giam người bên ngoài phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cái này mỗi một cái tựa như là đánh vào trên người mình. Giống theo một tiếng sau cùng gầm nhẹ, tiếp lấy răng rắc một tiếng, lồng giam môn từ từ mở ra. Lưu Huyền tập tên tử trong lồng giam đi ra, quần áo của hắn vỡ vụn không chịu nổi, dính đầy vết máu, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Chân lộ bên ngoài trên da hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, có đã ngưng kết thành màu đỏ sẫm vết máu, có còn tại chậm rãi thấm lấy máu tươi. Trong tay của hắn nắm chặt một cái màu đen nhánh cánh tay, hắn đem cánh tay giơ lên, đây là hắn thắng lợi biểu tượng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một cái trúc cơ tu sĩ vậy mà đem trong nhà giam vô địch tồn tại đánh bại. Lưu Huyền, xin ngươi nhớ kỹ lời hứa của mình, ta sẽ vì ngươi mở ra thông đạo chi môn nửa canh giờ vừa đến, thông đạo chi môn liền sẽ quan bế. Cảm tạ. Nếu như có thể, ta sẽ thường đến cùng ngươi giao lưu trao đổi tâm đắc cùng ngươi một trận chiến để cho ta được ích lợi không nhỏ. Nghe nói như thế, lồng giam chi môn đóng lại, lồng giam cấp tốc hướng phía vực sâu thoát đi mà đi. Theo lồng giam rời đi, một đạo quang ảnh chi môn từ từ mở ra. Lưu Huyền hướng phía Nhĩ Mục Thông nhìn lại, Nhĩ Mục Thông, người ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Ra, ta liền mang theo chừng 200 người, bọn hắn tất cả đều là đáng tin người. Ra, ngài mời xem qua. Nhĩ Mục Thông hướng phía đám người chỉ. Giờ này khắc này, Lưu Huyền cũng chỉ có thể tin tưởng Nhĩ Mục Thông là người. Hắn bây giờ căn bản liền không có thời gian phán đoán ai là người tốt, ai là người xấu. Các loại hết thảy đều kết thúc về sau, nếu ai dám không nghe hắn, vậy liền trực tiếp gạt bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chừng 200 người phi thường có trật tự hướng phía thông đạo chi môn đi đến. Đợi đến bọn hắn toàn bộ rời đi về sau, trung quanh chỗ tối người nhao nhao mà đến, bọn hắn cũng muốn đi vào thông đạo chi môn, ly khai cái này cái tối tăm không ánh mặt trời nhà giam. Nhưng mà, một giọng nói truyền đến, thông đạo chi môn còn có nửa khắc đồng hồ liền sẽ quan bế, phàm là không có đạt được cho phép người rời đi, các ngươi đều sẽ bị gạt bỏ. Chương 37, Long Khánh Thành tin tức. Chương 37, Long Khánh Thành tin tức. Cửu Long Sơn, Linh Hồ. Có yêu tộc hỗ trợ, một gian nhà gỗ rất nhanh liền xây dựng hoàn thành. Hồ Sinh đem Lâm Nha Nhi cùng Lâm Tiểu Nha an bài thỏa đáng về sau, chuẩn bị rời đi Cửu Long Sơn. Hồ Sinh, ngươi cứ như vậy trở về, Phúc Vinh sẽ không bỏ qua ngươi. Đạt Đạt Mục kéo lại Hồ Sinh. Đạt Đạt Mục, Phúc Vinh hẳn là không cách nào chứng minh đây hết thảy là ta làm. Hắn không dám giết ta. Hồ Sinh trong mắt tràn đầy tự tin. Dù sao, chỉ cần Hồng Thiếu Nhân không chết, Phúc Vinh cũng không dám làm loạn. Hồ Sinh, ngươi chỉ sợ nghĩ đến quá đơn giản. Đạt Đạt Mục, ta nhất định phải trở về, không phải tỷ tỷ của ta làm sao bây giờ? Phúc Vinh thật muốn đối phó hắn, nếu là không trở về, cái kia Hồ Cơ khẳng định sẽ gặp nạn. Bắc Hoang Chi Địa, ngoại trừ Lưu Huyền, Hồ Cơ liền là hắn người thân nhất. Hồ Sinh, ta nếu không đi chung với ngươi Long Khánh Thành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đạt Đạt Mục đề nghị. Đạt Đạt Mục, bây giờ sư phụ không tại, sư nương muốn ở chỗ này ở lại, Cửu Long Sơn bên trong yêu tộc cần ngươi trấn nhiếp. Hồ Sinh nói rất đúng. Cửu Long Sơn bên trong yêu tộc mặc dù lựa chọn gia nhập về môn, nhưng Lưu Huyền nếu là thời gian dài không xuất hiện, yêu tộc sợ là sẽ phải có dị tâm. Đạt Đạt Mục sát phạt quả đoán, yêu tộc người cũng đã thấy rồi, Lâm Nha Nhi an toàn của các nàng mới có thể có chỗ bảo hộ. Cùng nhau đi tới, một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối từ chân núi chảy qua, phát ra róc rách tiếng nước. Theo dòng suối xuống, các thôn dân thân mang thanh lịch phục sức, trên mặt tràn đầy thuần phát tiêu dung, bọn hắn hoặc tại bên dòng suối đùa giỡn, hoặc tại bên dòng suối nghịch nước, hoặc tại cửa thôn nói chuyện tiếng. Hồ Sinh một mặt mờ mịt, nơi đây thật là Khánh Vũ thôn chỗ. Những người này, Hồ Sinh bước nhanh hơn, hắn vội vã đuổi tới Khánh Vũ thôn cửa thôn. Cửa thôn Khánh Vũ thôn ba chữ rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khánh Vũ thôn không phải là bị Phúc Vinh diệt khẩu sao? Vừa mới qua đi mấy ngày, Khánh Vũ thôn làm sao lại xuất hiện vui vẻ phồn vinh cảnh tượng a? Hồ Sinh càng đi vào trong, nội tâm của hắn càng là rung động. Khánh Vũ thôn hai bên cửa hàng san sát, tiếng người huyên áo. Bán thuốc luyện khí, bán tạp hóa các loại cùng tu chân tương quan cùng không quan hệ cửa hàng cái gì cần có đều có. Lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào Hồ Sinh tầm mắt, hắn vội vã đi tới. Phương quản sự, Du Khánh Đường cửa hàng làm sao chạy đến Khánh Vũ thôn tới? Phương Ninh nhìn thấy Hồ Sinh, nội tâm run lên, hắn vội vàng đem Hồ Sinh kéo vào cửa hàng. Long Khánh Thành bên trong dán đầy Hồ Sinh lệnh truy nã, Hồ Sinh cũng dám tại Khánh Vũ thôn nội công mở lộ diện. Hồ Sinh, ngươi xem trước một chút cái này a. Phương Ninh đem Hồ Sinh lệnh truy nã đem ra. Thứ Hồ Sinh đem lệnh truy nã hung hăng nện ở trên bàn, Phúc Đinh, ngươi cũng quá hung ác. Chương này lệnh truy nã đánh cho Hồ Sinh trở tay không kịp, xem ra chính mình đến bàn bạc kỹ hơn. Hồ Sinh, ba ngày trước, Phúc Vinh ban bố một đầu pháp lệnh, Long Khánh Thành ngay trong ngày bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm, đồng thời cổ vũ cửa hàng Khánh Vũ thôn mở tiệm, cho nên Phương Ninh đẩy ra lầu hai cửa sổ, hướng phía bên ngoài chỉ nói ra. Hồ Sinh thế nhưng là Khánh Vũ thôn khách quen, Khánh Vũ thôn không có phát sinh thảm án diệt môn trước đó, nơi này khẳng định không có như thế đường phố phồn hoa. Hắn hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, như thế phồn hoa một lối đi, ba ngày có thể xây thành sao? Đây hết thảy không hợp với lẽ thường a. Bây giờ Long Khánh Thành tạm thời là trở về không được, hắn nên như thế nào cùng tỷ tỷ mình bắt được liên lạc đâu? Phương quản sự, ngươi nhưng có thành chủ phu nhân tin tức? Hồ Sinh hỏi. Hồ Sinh, Long Khánh Thành phong tỏa hết thảy, hiện tại liền ngay cả tam trưởng lão còn không thể nào vào được. Phương Linh nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng hắn lời nói tựa hồ lại trả lời hết thảy. Nhìn thấy nơi xa một đội hộ vệ mà đến, Phương Linh vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Hồ Sinh, Khánh Vũ thôn khắp nơi là Long Khánh Thành hộ vệ, ngươi hoặc là một người an tĩnh rời đi, hoặc là trốn ở lầu 2, Du Khánh Đường có tam trưởng lao trấn nhiếp, bọn hộ vệ còn không dám lên lầu điều tra. Phương Linh nói ra. Hồ Sinh chầm chậm vào Phương Linh, Phương quản sự, ngươi vì sao muốn giúp ta? Lưu Huyền, có lẽ là bởi vì Lưu Huyền. Phương Linh thẳng thắn. Hồ Sinh lại là lấy làm kinh hãi, hắn cùng Lưu Huyền quan hệ, Long Khánh Thành ngoại trừ Hồ Cơ biết, những người khác hoàn toàn không biết gì cả, Phương Linh là thế nào biết đến đâu? Chẳng lẽ là suy đoán sao? Mặc kệ Phương Linh là cái gì động cơ, chí ít Hồ Sinh đợi tại Du Khánh Đường là an toàn, hắn nhất định phải một lần nữa mưu đồ một cái. Long Khánh Thành, thâm thúy trong phòng giam, một mảnh đen kịt, một đạo yếu ớt chỉ từ Hồ Cơ trong tay phát ra. Nàng nhìn một chút trong tay phát bóng, đây là nàng cùng Hồ Sinh luyện tập pháp khí. Chỉ là nàng ba ngày qua này, nàng một mực không cách nào cùng Hồ Sinh liên hệ với, chẳng lẽ Hồ Sinh đã gặp được bất trắc sao? Hoặc là Hồ Sinh bị vây ở nơi nào đó, không cách nào cùng với nàng bắt được liên lạc. Hồ Cơ càng thêm tin tưởng là cái sau, nàng không thể nào tiếp thu được Hồ Sinh đã chết. Đông 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 tiếng bước chân, Hồ Cơ cấp tốc đem pháp bóng cất chứa nhà tù bốn phía lập tức đưa tay không thấy được năm ngón. Theo tiếng bước chân tới gần, bó đuốc đem nhà tù bốn phía chiếu sáng, từ phía vách tường từ thô ráp đá xanh xây thành, phía trên hiện đầy tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích. Một chương cũ nát giường đá, một tầng thật mỏng rẫm rạng, Hồ Cơ ngồi tại trên giường đá. Phúc Vinh một tay nâng lên Hồ Cơ cái cằm, "Hồ Cơ, ngươi gầy." "Phúc Vinh, ngươi là tại quan tâm ta sao? Ngươi cân nhắc thế nào? Ngươi đem ta nhốt tại nơi này, ta làm sao cùng Hồ Sinh liên hệ?" "Nói như vậy, ngươi nguyện ý đi thuyết phục Hồ Sinh?" "Phúc Vinh, ngươi biết Hồ Sinh ở nơi nào?" "Hắn vừa mới đến Khánh Vũ thôn, ngay tại Du Khánh đường cửa hàng bên trong." "Hồ Sinh hết thảy đều tại Phúc Vinh giám thị phía dưới." Lúc này, hộ vệ đội trưởng ba khác đi lên trước, hắn nói ra, "Thành chủ đại nhân, chúng ta nếu không đem Hồ Cơ ném vào nhà giam bên trong, trong nhà giam nam nhân nhưng hiếm có nữ nhân." Ân Phúc Vinh con mắt trừng mắt ba khác, Hồ Cơ thế nhưng là nữ nhân của hắn, coi như bị mình giết chết, cũng không thể để người khác trả đạm. Ba khác run lẩy bẩy, thành chủ đại nhân, tiểu nhân nói sai. Ba khác mình vung lên tát hai tới. Ba khác, đem Hồ Cơ treo đến cửa thành đông, sau đó đem Hồ Cơ tin tức phát tán ra, ta ngược lại muốn xem bọn hắn tỷ đệ tình đến cùng sâu hay không. Là, thành chủ đại nhân. Ba khác phất phất tay, mấy tên hộ vệ đội viên đi đến, đem Hồ Cơ chống ra ngoài. Rầm rầm rầm. Long Khánh Thành hắc thị bên trong, một chỗ trên vách đá chuyển đến kịch liệt chấn động, một cái khe từ trên vách đá từ từ mở ra. Nơi đây vách núi đang đứng ở La Hiên Thành quản hạt dưới, Bách Thiếu Thanh nghe được động tĩnh về sau, hắn mang theo hộ vệ đội nhanh chóng chạy tới. Lưu Huyền từ khe hở bên trong đi ra, hắn lập tức ngắt nói, "Này, thiếu thành chủ, chúng ta đã lâu không gặp a." Bách Thiếu Thanh chần chờ một lát, mới nhớ tới Lưu Huyền, một cái tiện hắn tiểu hoàn đan đan phương tiền bối. "Tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này?" "Thiếu thành chủ, ngài nếu không đoán xem." Hắc hắc, Bách Thiếu Thanh lúng túng lắc đầu. "Thiếu thành chủ, ta cần ngươi giúp một chút, chỗ tốt này sao?" "Tự nhiên cũng không thiếu được ngươi." Lưu Huyền nói ra. "Tiền bối, ngài thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết khả năng." Lưu Thành hướng phía Bách Thiếu Thanh vẫy tay, để Bách Thiếu Thanh đưa lô hai tới, sau đó hắn bàn giao như thế, dạng này dạng này. Bách Thiếu Thanh nghe được sửng sốt một chút. Bất quá, hắn đã nghe rõ, Lưu Huyền cần hắn an bài chừng 200 người, mấy ngày nay bọn hắn cật trụ hành toàn bộ từ hắn phụ trách. Hắn tự nhiên cầu còn không được, Lưu Huyền xuất thủ liền là một trường tiểu hoàn đang đại lao, hắn nhưng đắc tội không nổi. Lưu Huyền lập tức rời đi, nhà giam chi hành, hắn cũng không biết đi qua mấy ngày. Khi hắn đi ngang qua giác đấu trường thời điểm, tất thành đại chiến nguyên anh tu sĩ tin tức, để hắn dừng bước. Chương 38, nhân thần cộng phân bí mật chương 38, nhân thần cộng phân bí mật chợ đen, giác đấu trường. Lưu Huyền tìm một cái góc ngồi xuống, trên sân chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Tất Thành trên thân tất cả đều là máu tươi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên người hắn máu tươi không biết là mình vẫn là đối phương. Tất Thành, Tất Thành, Tất Thành, Tất Thành tựa hồ trở thành giác đấu trường anh hùng. Hôm nay đối thủ của hắn là cái nguyên anh tu sĩ, nguyên anh tu sĩ chống đỡ lấy hai tay, chậm rãi muốn từ trên mặt đất đứng lên. Phu phu một tiếng, nguyên anh tu sĩ tựa hồ lòng bàn chân trượt đi, hắn lại ngã xuống. Nguyên anh tu sĩ liên tục mấy cái vừa đi vừa về, miễn cưỡng đứng ở Tất Thành bên cạnh. Hắn giơ lên trong tay linh kiếm, Tất Thành, hôm nay ta đem đánh vỡ ngươi thần thoại bất bại, ngươi đi chết đi cho ta. Phanh một tiếng, chỉ thấy nguyên anh tu sĩ cầm linh kiếm tay cao giơ cao trên không trung, bộ ngực của hắn lại bị một cái tay khác xuyên phá. Phanh, phanh, hai tiếng, Tất Thành cùng nguyên anh tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Tất Thành còn có yếu ớt khí tức, mà nguyên anh tu sĩ đã chết thấu đấu. Tục ngữ nói, phối hợp diễn chết đang nói nhiều, để cái này nguyên anh tu sĩ biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Giác đấu trường bên trong vang lên lần nữa đến tiếng hoan hô, anh hùng trong lòng bọn họ lần nữa lấy được thắng lợi. Chợ đen đường phố bên trên, bỏ hoang bên đống rác, nằm dưới đất thân ảnh chậm rãi xê dịch một chút. Thời gian qua một lát về sau, hắn dựa vào tường cố gắng ngồi dậy. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, phản phất nhìn thấy một đội nhân mã đi tới. Hô, hút, hô, hút, hô, hút Tất Thành, ngươi đã tỉnh. Tất Thành cấp tốc từ trên giường ngồi dậy, hướng phía nhìn một phía, nhìn thấy người trước mắt, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Tất Thành, ngươi còn nhớ ta không? Lưu Huyền, ngươi, ngươi là thiếu tông chủ. Lưu Huyền nhẹ gật đầu. Ít, thiếu tông chủ, ta đây là đang nằm mơ sao? Tất Thành nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, hẳn là còn tại hắc thị bên trong, hắn lại bắt đầu cảnh giác. Tất Thành, ngươi không cần khẩn trương, ngươi vừa mới đánh xong hắc quyền, là ta cứu được ngươi. Lưu Huyền giải thích nói. Thiếu tông chủ, sao ngươi lại tới đây Hồng Thiên Tông chợ đen? Cái này nói rất dài dòng, chúng ta sau này hay nói. Tất Thành, ta nhớ được ngươi không phải mang theo người nhà họ Tất rời đi sao? Ai? Tất Thành thở dài một tiếng. Tất gia rời đi Khánh Vũ thôn người, lão lão, ít ít, hơn nữa còn lấy bà mẹ và trẻ em chiếm đa số. Bọn hắn rời đi Khánh Vũ thôn về sau, một cái thường đi theo Tất Nhân Phúc người bên cạnh, hắn đi phủ thành chủ thấy Phúc Linh, chỉ là hắn không còn có đi ra phủ thành chủ. Sau đó, Long Khánh thành bọn hộ vệ đem Tất gia phụ nữ trẻ em lao hấu toàn bộ tiến đến xóm nghèo, Phúc Linh căn bản vốn không quan tâm người nhà họ Tất chết sống. Tất Thành từ Cựu Huyền Tông rời đi, đương thời hắn chỉ để lại nửa cái mạng, theo dòng sông phiêu lưu đến Khánh Vũ thôn. Tất Nhân Phúc gặp hắn là người hiền lành, tay chân lưu loát, làm việc đến ngay ngắn rõ ràng, này mới khiến hắn làm Tất gia quản gia. Tất Thành, đương thời tại Khánh Vũ thôn thời điểm, ngươi liền nhận ra ta. Lưu Huyền hỏi. Không sai, ta xác thực nhận ra thiếu tông chủ, nhưng là thiếu tông chủ ngay lúc đó ánh mắt để cho ta cảm thấy lạ lẫm, cho nên ta không dám mạo hiểm. Tất Thành, ta bị người ám toán, trí nhớ của ta xuất hiện đứt gãy, liên quan tới ngươi ký ức ta mới vừa vặn khôi phục. Lưu Huyền tìm một cái lấy cớ. Tất Thành, ngươi vì sao muốn đánh hắc quyền? Với lại tu vi của ngươi. Lưu Huyền nhớ rõ, Tất Thành rời đi thời điểm, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện. Coi như Tất Thành thiên phú cực cao, hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài năm, hắn liền có thể tu luyện tới kim đan kỳ đỉnh phong thời kỳ. Thiếu tông chủ, ta đánh hắc quyền là vì Tất gia một đám phụ nữ trẻ em lao hấu, các nàng đến còn sống. Về phần tu vi của ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Tất Thành chính là người như vậy, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Tất Thành, ngươi an tâm tại chợ đen dưỡng thương, chờ ngươi thương lành, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Lưu Huyền nói xong, liền nhớ lại thân cáo tử. Hắn từ Khánh Vũ thôn rời đi đã ba ngày, một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đâu. Thiếu tông chủ, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tất Thành, ngươi còn có chuyện gì sao? Thiếu tông chủ, Long Khánh thành ba ngày trước đột nhiên giới nghiêm, ban đêm còn thực hiện cấm đi lại ban đêm, cái này chỉ sợ cùng người nhà họ Tất có quan hệ. Tất Thành, ngươi nói nghe một chút. Khánh Vũ thôn, nhìn như một cái phi thường phổ thông thôn trang, ở trong đó ẩn giấu đi một người thần cộng phân bí mật. Lưu Huyền lần đầu tiên tới Khánh Vũ thôn thời điểm, hắn ấn tượng đầu tiên liền là Khánh Vũ thôn hải tử đặc biệt nhiều. Khánh Vũ thôn mặc dù trôi qua nghèo chút khổ điểm, nhưng bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ. Hàng năm Long Khánh thành còn sẽ tới Khánh Vũ thôn chiêu thu đệ tử, phàm là có linh căn hải tử, đều sẽ trở thành Long Khánh thành đệ tử. Không thể không nói, giống Khánh Vũ thôn dạng này thôn trang, nhất định là tu tiên giả hướng tới địa phương. Chỉ là, cái này ngăn nắp xinh đẹp phía sau, lại là cất giấu một cái bẩn thỉu bị linh căn dưới mặt đất dây chuyển sản nghiệp. Khánh Vũ thôn bên trong, Tất gia nuôi dưỡng lấy luyện khí kỳ nam nữ, nhiệm vụ của bọn hắn liền là không ngừng sinh dục, dù sao người tu luyện mới có tỷ lệ sinh ra có linh căn hải tử. Về phần vì sao không nuôi dưỡng trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ nam nữ, nay chủ yếu là tu vi càng cao, càng khó khống chế. Tiếp theo là tu vi càng cao, tu tiên giả sinh dục tỷ lệ lại càng nhỏ. Tất gia hết thảy toàn bộ trưởng khống tại Phúc Vinh trong tay, bọn hắn hàng năm đánh lấy chiêu thu đệ tử ngụy trang, phàm là bị bọn hắn đo ra có linh căn hải tử, linh căn toàn bộ bị tước đoạt. Bọn nhỏ từ đó đi lên không đường về, có bị Phúc Vinh đưa ra nô lệ thị trường, có được đưa đến mỏ linh thạch và mỏ, vận mệnh của bọn hắn tất cả đều là bi thảm. Lưu Huyền nghe đến đó, giận không kèm được, Tất Thành, đây hết thảy ngươi nhưng có chứng cứ a? Thiếu tông chủ, Tất gia còn sống phụ nữ trẻ em lao hấu liền là sống sờ sờ chứng cứ, lúc trước ngài ngay trước các nàng mặt giết Tất Nhân Phúc, các nàng vì sao không có người nào phản kháng, ngài hiện tại hẳn là minh bạch a. Lưu Huyền nghĩ nghĩ, lúc trước hắn giết Tất Nhân Phúc, Tất gia không có người nào đi ra hô hào muốn báo thù, ngược lại trong mắt có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thiếu tông chủ, Tất Nhân Phúc hàng năm còn biết từ Khánh Vũ thôn bên trong mang đi một nhóm thiếu nữ, bọn hắn từng cái 18 tuổi tả hữu, về phần Tất Nhân Phúc muốn làm gì, ta cũng không biết. Lưu Huyền vô cùng rõ ràng, những này thiếu nữ đã sớm mệnh tang zombie, các nàng toàn bộ bị Phúc Vinh ném vào nhà giam bên trong vực sâu. Đây chính là trong lồng giam người chính miệng nói cho hắn biết. Tất Thành, xóm nghèo người nhà họ Tất sợ là sống không được. Nghe nói như thế, Tất Thành kích động, hắn từ trên giường liền muốn rời đi chợ đen. Lưu Huyền bắt lại Tất Thành, "Tất Thành, ngươi rời đi đã 3 ngày lòng khánh thành cấm đi lại ban đêm, chỉ sợ sẽ là vì các nàng a."
"Không,
điều đó không có khả năng." Tất Thành thấp giọng gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng dãy rủa. Hắn mặc dù cùng người nhà họ Tất tiếp xúc không nhiều, nhưng người nhà họ Tất từng cái gọi hắn một tiếng quản gia đại nhân, từng cái mặt mỉm cười, đối với hắn tất cung tất kính. Nhưng mà, hiện thực liền là như thế tàn khốc, ở trước mặt hắn từng cái hi bị đùa giỡn hài tử, đều bị vô tình tước đoạt sinh mệnh. Hắn nắm chặt song quyền run nhẹ nhẹ, phản phất tại cực lực áp chế nội tâm quần quận kinh đào hãi lãng. Lưu Huyền vô vô Tất Thành bà bay, "Tất Thành, ngươi an tâm dưỡng thương, thù này chúng ta cùng một chỗ báo." Long Khánh thành đông thành cổng, một vị thân mang thanh sam, cầm trong tay trường kiếm người chậm rãi mà đến, hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày để lộ ra một cô không thể xâm phạm uy nghiêm cùng quyết tuyệt. "Hồ Sinh, tới." Chương 39, Hồ Sinh cứu tỷ tỷ. Chương 39, Hồ Sinh cứu tỷ tỷ. Long Khánh thành đông thành cổng, Hồ Cơ đã bị Phúc Vinh dán tại cửa thành một ngày một đêm. Nếu không phải Hồ Cơ tu vi thâm hậu, nàng sớm đã bị khí trời rét lạnh chết rét. Long Khánh thành phồn hoa nhai đạo góc rẽ, có một tòa không đáng chú ý trà lâu. Bình thường, trà lâu sinh ý thường thường, cơ hồ không có khách. Hôm nay, trong trà lâu không còn chỗ ngồi, bọn hắn trên cơ bản là Long Khánh thành bên trong tu sĩ. Bọn hắn ngồi vây quanh một bàn, thưởng thức trà luận đạo, phi thường náo nhiệt. Kỳ thật, bọn hắn đi tới nơi này cái quán trà, chỉ vì quán trà vị trí có thể trực tiếp nhìn thấy cửa thành cảnh tượng. "Đại ca, ngươi nói Phúc Vinh đây là náo cái nào ra a? Hắn đem chính mình lão bà treo ở cửa thành làm gì đâu?" "Nhị ca, ngươi có chỗ không biết, nghe nói Phúc Vinh em vợ Hồ Sinh chọc nhiều người tức giận, Hồ Sinh trốn đi, vì cho mọi người một cái công đạo, hắn mới đưa lão bà treo lên đến." "Nhị đệ, tam đệ nói rất đúng, Phúc Vinh là muốn đem Hồ Cơ coi như mồi nhử, sau đó đem Hồ Sinh dẫn ra, chỉ là Hồ Sinh liền là cái phàm nhân, Phúc Vinh sợ là nhỏ nói thành to." Trong quán trà, các tu sĩ nhao nhao nghị luận, đều tại nhìn xem cửa thành sự tình phát triển. Quán trà tầng cao nhất, phòng chữa thiên bao xương. Một cái nam tử đẩy ra bao xương cửa sổ, nhìn xem cửa thành đông treo Hồ Cơ, hắn nói ra, "Thành chủ đại nhân, Hồ Cơ nhưng phu nhân của ngươi, ngươi làm sao lại bỏ được đây này?" "Ha ha ha." Phúc Vinh phá lên cười, "Một nữ nhân mà thôi, thành chủ phu nhân chi vị cho ai đều như thế, chỉ cần các nàng nghe lời là tốt." Nam tử xoay người lại, lúc này mới thấy rõ ràng hắn là ai. Hắn chính là Cựu Huyền Tông ngũ trưởng lão Lạc Cẩm Nhận nhi tử Lạc Thịnh. "Thành chủ đại nhân, ngươi liền không sợ Hồng thiếu nhân tìm tới cửa?" "Ai cũng biết Hồ Cơ là Hồng thiếu nhân chỉ cho Phúc Vinh lão bà." "Lạc Thịnh, hắn cũng không có thời gian rỗi, không phải giữa chúng ta sinh ý làm thế nào a?" Phúc Vinh lại cười cười. "Thành chủ đại nhân, ngài lần này chuẩn bị cho ta bao nhiêu ngụy linh căn?" Lạc Thịnh hỏi. "Lạc Thịnh, Khánh Vũ thôn bị hủy, lần này chuẩn bị ngụy linh căn có hạn, sợ là chúng ta không thể cung cấp rất nhiều, với lại thành chủ đại nhân, chẳng lẽ ngụy linh căn muốn tăng giá sao?" Nhìn xem Phúc Vinh một bộ tiểu nhân dạng, Lạc Thịnh trong lòng liền đến lửa, nếu không phải Cửu Long thôn bị hủy, hắn cũng không nguyện ngàn dặm xa xôi đi cầu Phúc Vinh. "Lạc Thịnh, ngươi cũng biết hiện tại linh căn khan hiếm, Khánh Vũ thôn căn cứ lại bị hủy trùng kiến căn cứ đó cũng là muốn thời gian. Vậy ngươi chuẩn bị bán chúng ta bao nhiêu đâu?" Ách, ngay lúc này, trong quán trà truyền đến kịch liệt động tĩnh. Hồ Sinh lai Hồ Sinh chân đi tới. "Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, Hồ Sinh một bộ áo xanh, cầm trong tay một thanh linh kiếm, hắn không phải phàm nhân sao?" Hồ Sinh sợ là một mực tại diễn kịch, không phải thành chủ đại nhân sẽ không như thế coi trọng, hôm nay trận này vở kịch hay sợ có nhìn, chắc không được Phúc Vinh muốn đem Hồ Sinh bước đi ra đâu. Phúc Vinh nghe được lầu dưới động tĩnh, vội vàng đi vào cửa sổ, cửa thành đông cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy Hồ Sinh thân mang thanh sam, cầm trong tay trường kiếm, đi đường như là đạp gió mà đến, trong mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng bất khuất quan mang. Hộ vệ đội trưởng ba khác, hướng phía hộ vệ bên cạnh hô, "Ngươi nhanh đi cho thành chủ đại nhân thông báo, liền nói Hồ Sinh lai." Là hộ vệ lập tức hướng phía nội thành mà đi. Dừng lại, ba khắc nhấc lên trường thương trong tay chỉ hướng Hồ Sinh, "Hồ Sinh, bỏ vũ khí xuống, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Thư Hồ Sinh khỏe miệng cười xấu xa dưới, "Ba khắc, ta hôm nay đến liền không có muốn sống rời đi, các ngươi nếu là muốn làm đệm lưng thì tới đi." Người phàm nho nhỏ cũng dám thả một cái hộ vệ, lời nói còn chưa nói kết thúc, chỉ thấy Hồ Sinh một cái bóng mà qua, hộ vệ trên thân liền có thêm một cái lỗ thủng. Phu phu một tiếng, hộ vệ ngã xuống đất không dậy nổi, hắn đã chết hẳn. Bọn hộ vệ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, ba khắc sắc mặt vô cùng khó coi, hộ vệ của mình cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. Với lại hắn căn bản là không có thấy rõ ràng Hồ Sinh là thế nào xuất chiêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hồ Sinh kiếm lại đến. Ba khắc linh lực toàn bộ triển khai, đối mặt Hồ Sinh công kích, cũng không dám ra một điểm qua loa, một thanh trường thương như du long ra biển. Rầm rầm rầm. Hồ Sinh kiếm thế như gió, phối hợp với dịch cân chân khí nhẹ nhàng mà không mất uy lực, hắn xảo diệu tránh thoát ba khắc một thương này. Hồ Sinh tiếp xuống mũi kiếm chỉ xuống đất, nội kình chìm xuống, ổn trọng mà hữu lực, trong ngoài xúc thế, kiếm du tẩu cùng tâm, nhân kiếm hợp nhất. Bá một đạo chớp lóe, từng đạo tơ máu phun tung tóe mà ra, từng cái hộ vệ ngã xuống đất không dậy nổi. Ba khắc giận không kèm được, Hồ Sinh chẳng những xảo diệu tránh khỏi hắn một thương, với lại hắn lợi dụng kỳ diệu thân pháp, cướp đoạt phía sau hắn hộ vệ sinh mệnh. "Hồ Sinh, ngươi đáng chết." Ba khắc lại là một thương mà đến. Hồ Sinh căn vốn cũng không ham chiến, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, cái kia chính là cứu đi tỷ tỷ của mình. Dịch cân chân khí nội kình liên tục không ngừng, Hồ Sinh hai chân hơi cong, phản phất vận sức chờ phát động báo săn. Đột nhiên, hắn hai chân điểm nhẹ mặt đất, cả người liền như là mũi tên mà lên, nhảy lên chính là 3 trượng chi cao, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Cái này khinh công chính là Lưu Huyền truyền thụ cho hắn Túng Vân Thê, là hệ thống từ Lam Tinh khinh công Thê Vân Túng cải tạo mà đến. Một đạo kiếm quang mà đi, Hồ Sinh chém xuống dán tại cửa thành Hồ Cơ, hắn đem Hồ Cơ cõng trên người, dùng dây thừng đem hai người trói chặt lại. Long Khánh Thành trong tử quán, các tu sĩ từng cái á khẩu không trả lời được, Hồ Sinh kiếm pháp cùng khinh công thân pháp, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Hồ Sinh mặc dù cách bọn họ rất xa, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Hồ Sinh trên thân không có chút nào linh khí tồn tại. Cái này kiếm pháp, thân pháp này, công pháp này, hắn lại như thế nào làm được đâu? Phanh phanh phanh, số lớn hộ vệ đội từ Long Khánh Thành bên trong bỏ ra. Bọn hắn đem Hồ Sinh bao bọc vây quanh, nhưng là ai cũng không dám tiến lên. Vừa rồi Hồ Sinh một kiếm chém giết mấy tên hộ vệ, bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Ba khắc nâng thương mà đến, "Hồ Sinh, hôm nay nơi đây liền là của ngươi táng thân chi địa." Hồ Cơ có chút mở to mắt, mười phần suy yếu, "Đệ đệ, ngươi đem ta đem thả xuống, mau trốn đi, ngươi còn sống tài năng báo thù cho ta. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tỷ, ngươi là ta trên đời thân nhân duy nhất, ta không có khả năng bỏ xuống ngươi, mặc kệ chúng ta cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ." "Tốt, đệ đệ, ngươi đem ta buông ra, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu." Hồ Sinh buông ra Hồ Cơ, hắn tiện tay lật một cái hộp gỗ nơi tay, "Tỷ, đây là sư phụ cho ta chữa thương đan dược, chính mình nhìn xem ăn đi." "Tốt." Hồ Cơ lập tức mở ra hộp gỗ, một cỗ nồng đậm đan hương truyền đến, toàn thân linh lực phảng phất khôi phục bình thường, nàng trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Đan dược dược lực sẽ ở Hồ Cơ trong cơ thể cấp tốc quyết tán, một dòng nước cấm bay thẳng kim đan của nàng chỗ, kim đan đỉnh phong cổ bình phảng phất tại giờ khắc này bùng lòng. Theo dược lực không ngừng thẩm thấu, linh lực trong cơ thể bành trướng phun trào, cảm giác của nàng chưa bao giờ tốt như vậy qua. "Đệ đệ, chúng ta giết ra ngoài." Hồ Cơ một cái bước xa vọt tới Ba Khắc bên cạnh, Ba Khắc còn không có kịp phản ứng, trường thương trong tay của hắn đã rơi xuống đất. "Ba Khắc, ngươi nên đi chết." "Phu nhân, ta Hồ Cơ không có nương tay." Ba Khắc cổ liền bị nàng vặn gãy một cái trúc cơ đỉnh phong kỳ tu sĩ, tại Hồ Cơ trước mặt thật không đáng chú ý, nàng hướng phía Hồ Sinh nhìn lại, Hồ Sinh đối phó hộ vệ đội đó cũng là thành thạo điêu luyện. "Hồ Sinh, không cần ham chiến, chúng ta đi nhanh lên." Hồ Cơ mặc dù khôi phục linh lực, nhưng là Long Khánh Thành bên trong cao thủ căn bản cũng không có xuất động, bọn hắn nếu là ham chiến, vậy căn bản liền đi không được. "Ba ba ba." Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trên người bọn họ mặc màu đen nhánh khôi giáp, trên đầu mang theo màu đen nhánh mặt nạ, một người một thanh đen kịt kiếm chỉ hướng về phía Hồ Cơ cùng Hồ Sinh. "Thành chủ có lệnh, giết không tha." Chương 40, Lưu Huyền trở về. Chương 40, Lưu Huyền trở về. Ba ba ba. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trên người bọn họ mặc màu đen nhánh khôi giáp, trên đầu mang theo màu đen nhánh mặt nạ, một người một thanh đen kịt kiếm chỉ hướng về phía Hồ Cơ cùng Hồ Sinh. "Thành chủ có lệnh, giết không tha." Ba người đem Hồ Sinh cùng Hồ Cơ vây quanh, bọn hắn phát ra linh áp ép tới Hồ Cơ nhanh hít thở không thông. "Nguyên Anh lão quái." Hồ Cơ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hồ Sinh lại là không lo không sợ, trong tay hắn linh kiếm bị chèn ép phát ra ong ong âm thanh. "Một kiếm phá thiên hạ." Hồ Sinh gầm lên giận dữ, linh kiếm theo dịch cân chân khí kiếm mẹ mà ra. "Chanh chanh chanh." Hắc giáp người hộ giáp kiên cố vô cùng, linh kiếm cũng không có phá mất hắc giáp người phòng ngự, linh kiếm ngược lại bị chấn động đến cắt thành vài đoạn. "Hồ Cơ, Hồ Sinh, chúng ta nên đưa các ngươi lên đường." Hắc giáp ba người làm thành một vòng, khởi động một cái trận pháp, bọn hắn muốn Hồ Cơ 2 tỷ đệ rào sát tại trong trận pháp. Vô cùng tinh khiết màu đen luồng khí xoáy từ hắc giáp trong ba người ở giữa từ trên trời giáng xuống, màu đen luồng khí xoáy tựa hồ có thể thôn vệ thế giới vạn vật bên trong hết thảy. Rầm rầm rầm. Màu đen luồng khí xoáy vừa mới đến Hồ Sinh đỉnh đầu, màu đen luồng khí xoáy liền bồi hồi chung quanh dừng lại. Tất cả mọi người hướng phía hắc giáp ba người nhìn lại, hắc giáp ba người theo màu đen luồng khí xoáy dừng lại, thân thể của bọn hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một bóng người từ Long Khánh Thành bên trong liên tục thoáng hiện thức đi tới, ai cũng thấy không rõ hình dạng của hắn. "Hắc giáp người, đồ đệ của ta còn chưa tới phiên người tới giết." Phá theo một cái phá chữ mà ra, ba cái hắc giáp người bay rất ra ngoài hơn 100 mét, trên người khôi giáp toàn bộ rách nước. Trên người bọn họ máu đen lưu động không ngừng, nếu như không chiếm được chữa trị, bọn hắn nhất định không ngừng chảy máu mà chết. Trong tiểu quán các tu sĩ, từng cái đứng ngồi không yên, vừa rồi tràng diện quá mức rung động. Ba cái nguyên anh tu sĩ, cũng coi là Bắc Hoang chi địa tu tiên giới trần nhà chiến lực. Nhưng mà, bọn hắn tại một cái trúc cơ tu sĩ trước mặt, mà ngay cả một chiêu đều chống đỡ không được. Cái này còn có thiên lý sao? Lưu Huyền hướng phía Hồ Cơ cùng Hồ Sinh nhìn lại, "Đồ nhi, ngươi có hay không một điểm cảm động a?" Vi sư tựa hồ tới đúng lúc. Hồ Sinh nội tâm cười khổ một cái, có lẽ cũng chỉ có mình sư phụ có thể tại loại trường hợp này bên trong chuyện trò vui vẻ. "Đồ nhi bái kiến sư phó, đồ nhi cảm ơn sư phụ ân cứu mạng." Hồ Sinh đi lên đại lễ. "Tụng. Hồ Sinh, sư đồ ở giữa không cần đa lễ." Lưu Huyền lại chằm chằm vào Hồ Cơ, "Hồ Cơ, sự hợp tác của chúng ta ngươi suy tính như thế nào?" Hồ Cơ nhịp tim một mực tại gia tốc bên trong, tựa hồ còn không có từ trong rung động bình tĩnh trở lại. "Tiên bối, ngài nếu không cũng thu ta làm đồ đệ a?" Hồ Cơ ngữ vô luân lần. "Khụ khụ khụ." Lưu Huyền ho khan một tiếng, "Hồ Cơ, ngươi một chân nhanh bước vào nguyên anh kỳ tu sĩ, bái một cái trúc cơ kỳ vi sư, ngươi cái này không nói được à?" Bị Lưu Huyền tiểu nói này, Hồ Cơ gương mặt trong nháy mắt nổi lên một sợi đỏ ửng, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, cái kia bôi đỏ ửng lại càng có vẻ xinh đẹp động lòng người. Trước tiền bối, Lưu Huyền xoay người sang chỗ khác, hắn hướng phía trà lâu tầng cao nhất nhìn lại, phương hướng kia chính là trà lâu phòng chữ thiên bạo xương. Phúc Vinh đứng tại trước cửa sổ, hàm răng của hắn cắn đến tư tư rung động, Lưu Huyền làm sao có thể ở thời điểm này trở về? Với lại ba cái nguyên anh hắc giáp sĩ thậm chí ngay cả Lưu Huyền một chiêu đều không ngăn trở, cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lạc Thịnh càng thêm không bình tĩnh, hắn đã xác định Lưu Huyền liền là Cửu Huyền Tông thiếu tông chủ, nếu như bị Lưu Huyền phát hiện, vậy hắn thông đồng với địch chi tội sợ là không thể thiếu. Thành chủ đại nhân, chúng ta lần giao dịch này tạm thời hủy bỏ, chờ các ngươi Long Khánh Thành an ổn về sau, chúng ta sẽ liên lạc lại. Lạc Thịnh căn bản cũng không dám ở Long Khánh Thành lưu lại. Phúc Vinh mười phần bất đắc dĩ, biết Lạc Thịnh sợ hãi của nội tâm, hắn sao lại không phải đâu. Lưu Huyền đứng tại cửa thành đông không nhúc nhích, thủy chung chằm chằm vào trà lâu phòng chữ Thiên Bao Sương. Ken một tiếng, "Túc chủ, Phúc Vinh ngay tại trà lâu phòng chữ Thiên Bao Sương, ngươi không đi qua giết hắn?" "Hệ thống đại đại, làm người làm gì chém chém giết giết đâu? Có đôi khi hù dọa người, nhưng so sánh giết người Chu Tâm Cường a." Lưu Huyền nói xong lời này, phóng đại giọng quát, "Phúc Vinh, Lamada để cho ta hướng ngươi bàn an, ngươi buổi tối đem cổ cho ta rửa sạch, ngươi đoán xem, là ta tới tìm ngươi đâu, vẫn là Lamada tới tìm ngươi?" Lưu Huyền lời nói tại Long Khánh Thành bên trong quân quẩn, Lamada là ai? Long Khánh Thành bên trong người sợ là không người nào biết. Nhưng là Phúc Vinh nghe nói như thế, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, Malada liền là nhà giam trong lồng giam người, là ma quật sứ giả. Ba cái kia hắc giáp vệ sĩ liền là Malada tọa hạ người hầu, cũng là Malada dùng để bảo hộ Phúc Vinh. Bây giờ, ba cái hắc giáp vệ sĩ toàn bộ chết, Lưu Huyền có thể đi ra nhà giam, hắn khẳng định thấy qua Malada. Phúc Vinh tại Lưu Huyền trước mặt, hắn đã không có bất kỳ bí mật. Hoặc giả thuyết, Lưu Huyền có thể đi ra nhà giam, hắn cùng Malada khẳng định đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cái kia Phúc Vinh còn sống ý nghĩa sao? Từ Long Khánh Thành trở lại Khánh Vũ thôn, Lưu Huyền mướn một chiếc xe ngựa. "Sư phụ, ngài vì sao không giết Phúc Vinh?" Hồ Sinh biết Lưu Huyền phi thường bao che khuyết điểm, Lưu Huyền không giết Phúc Vinh, liền không giống Lưu Huyền tính cách. "Hồ Sinh, hắn nhưng là tỷ phu ngươi, ngươi thật là tàn nhẫn." Hồ Cơ Cương uống một hớp nước, kém chút phút tới, nàng nuốt xuống về sau, đội bằng nói, "Tiền bối, trước kia là, hiện tại Phúc Vinh đã không phải." "Ha ha ha." Lưu Huyền cười cười, "Hồ Cơ, ngươi nghĩ thông suốt." "Tiền bối, ta nghĩ thông suốt, chỉ là ta cũng không hiểu, ngươi vì sao không giết Phúc Vinh?" "Hồ Cơ, có người không nghĩ Phúc Vinh chết, cho nên ta cũng không có biện pháp." Lưu Huyền mặc dù tại trong lồng giam đem Malada đánh cho gần chết, nhưng là Malada không muốn để cho Phúc Vinh chết, nếu là hắn không đáp ứng, Malada liền không mở ra thông đạo chi môn. Bất đắc dĩ, mười phần bất đắc dĩ, Lưu Huyền đành phải đáp ứng Malada điều kiện. Về sau, Lưu Huyền đụng phải Tất Thành, hắn mới hiểu được Lamada vì sao không thể để cho Phúc Vinh chết, bởi vì Malada cần Phúc Vinh cung cấp nữ tử tới tu luyện. Nhà giam bên trong cái kia vực sâu, liền là Malada sinh tồn mà quật. Theo Malada giảng, Bắc Hoang Chi địa mạc bắc còn có bát ngát thiên địa. Nơi đó lâu dài bị băng tuyết bao trùm, ma tộc liền sinh hoạt tại bên trong vùng thế giới kia. Ma tộc cũng biết Mạc Bắc phương Nam có chỗ ấm áp, bọn hắn bao giờ cũng đang suy nghĩ đột phá Mạc Bắc bình chướng, tiến vào Bắc Hoang chi địa. Chỉ là Mạc Bắc chi Nam có vô số dãy núi, bên trong dãy núi sinh hoạt vô số bộ lạc, những bộ lạc này chính là trong dãy núi yêu tộc kiến lập. Yêu tộc tựa hồ thủ hộ lấy một loại nào đó sứ mệnh. Từng tòa tường thành cao vút tới mây, khí thế bằng bạc, tựa như từng đầu cự long lốn lượn mà qua. Trên tường thành hiện đầy phù văn cùng trận pháp văn, theo phù văn lấp loé, thể hiện ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Phản phất liền là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Nhưng mà, Bắc Hoang chi địa bên trong nhân loại, mặc dù đi Mạc Bắc dãy núi đánh giết yêu tộc, nhưng là bọn hắn thủy chung đi không đến Mạc Bắc biên cảnh. Phàm là đi đến Mạc Bắc biên cảnh nhân loại, toàn bộ chết tại trong tay yêu tộc. Malada liên quan tới ma tộc công việc cũng không phải là nói đến rất nhiều, trong đó một đầu tin tức để Lưu Huyền vô cùng sốt ruột. Cửu Huyền Tông bên trong cũng có ma quật tồn tại, về phần Cửu Huyền Tông ma quật ở nơi nào, Malada cũng không biết. Lưu Huyền ký ức tựa hồ cũng không có hoàn toàn khôi phục, hắn chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ, mình là từ Cửu Long thôn phiêu lưu tới. Chẳng lẽ Cửu Huyền Tông bên trong ma quật tại Cửu Long thôn bên trong sao? Bất chi bất giác, Lưu Huyền một đoàn người xe ngựa đã đến Khánh Vũ thôn. Lưu Huyền xuống xe ngựa, Khánh Vũ thôn cải biến để hắn giật nảy cả mình. "Hồ Sinh, Khánh Vũ thôn làm sao trở nên như thế phồn hoa?" "Sư phụ, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta cảm thấy Du Khánh Đường Phương Linh hẳn phải biết một hai." "Tốt, vậy chúng ta đi nhìn một chút Phương Linh." Sư đồ hai người cùng Hồ Cơ hướng phía Du Khánh Đường đi. Chương 41, Phúc Vinh sợ là sống không quá đêm nay. Chương 41, Phúc Vinh sợ là sống không quá đêm nay. Long Khánh Thành bên trong, trong quán trà tu sĩ nhao nhao rời đi. Quán trà lầu 2 phòng chữa địa bao sương, Nhiễm Thanh nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hồ Sinh không phải là không thể tu luyện sao? Cái kia phiêu giật mà linh động kiếm pháp, tại kiếm quang hỏa lẫn phía dưới, mười mấy tên hộ vệ liền bị tước đoạt tính mệnh. Coi như đối mặt ba khắc một kích toàn lực, Hồ Sinh cũng ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Nhiễm Thanh đối ba khắc hiểu rõ vô cùng, hắn tại Hồng Tiên Tông trúc cơ tu sĩ bên trong, xem như người nổi bật, ba khắc cũng là Hồng Tiếu Nhân môn sinh đắc ý thứ nhất. Ba khắc cái chết có thể hay không gây nên hiệu ứng cánh bướm, Nhiễm Thanh còn không phải biết. Nhưng nàng đối Hồ Sinh cách nhìn, tựa hồ phải lần nữa nhận thức một chút. Nàng bưng lên chén trà trên bàn nhỏ nhấp một miếng, "Quảng Chí, ngươi đối Hồ Sinh thấy thế nào?" "Nhiễm Thanh, chúng ta sợ là đánh giá thấp Hồ Sinh, bất quá chỉ sợ hôm nay hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới Phúc Vinh át chủ bài sẽ mạnh như vậy." Bách Quảng Chí lời vừa mới nói xong, cửa thành cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa, ba cái hắc giáp vệ sĩ bay rất ra ngoài trăm mét. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắc giáp vệ sĩ không ngừng chảy máu mà chết rồi. Nhiễm Thanh tay không ngừng run rẩy, nàng nắm chén trà, nước trà tràn ra dội đến nàng trên tay, cái kia nóng hổi nước trà vậy mà không để cho nàng cảm thấy đau đớn. Bách Quảng Chí đoạt lấy Nhiễm Thanh chén trà trong tay, "Nhiễm Thanh, ngươi lánh tính một chút." Nhiễm Thanh đứng lên đi tới trước cửa sổ, chỉ vào cửa thành nói ra, "Quảng Chí, hắn là Lưu Huyền." "Nhiễm Thanh, ta biết hắn là Lưu Huyền, chỉ là thực lực của hắn." Bách Quảng Chí cùng Nhiễm Thanh nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn biết đến Lưu Huyền tu vi cao, thực lực lại là thường thường. Nhưng là hiện tại Lưu Huyền, tu vi của hắn thấp, thực lực lại là mạnh đến mức không còn gì để nói. Quảng Chí, ngươi nói Hồ Sinh năng tu luyện, Hòa Hội Lưu Huyền có quan hệ sao?
Cái này thật đúng là khó mà nói, theo ta hiểu rõ, Hồ Sinh nửa năm trước vẫn là cái phàm nhân.
Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, Quảng Chí, Hồ Sinh giờ phút này vẫn là cái phàm nhân, hắn sử dụng kiếm pháp thời điểm, ngươi cảm nhận được linh lực của hắn lưu động sao?
Bách Quảng Chí sững sờ, Hồ Sinh sử dụng kiếm pháp thời điểm, luôn luôn cảm thấy là lạ, nguyên lai Hồ Sinh sử dụng kiếm pháp cũng không cần linh lực.
Nhiễm Thanh, cái kia Ngọc Giao hôn sự làm sao bây giờ?
Nhiễm Thanh rơi vào trầm tư, vừa đi vừa về dạo bước.
Nàng suy tư sau một lát nói ra, Quảng Chí, ta muốn Bắc Hoang Chi Địa các đại tông môn thanh niên tài tuấn đều muốn theo La Hiên Thành kết làm thân gia à?
Bách Quảng Chí nội tâm cười khổ một cái, Nhiễm Thanh nếu là như thế nháo trò, La Hiên Thành sợ là không được an bình. Hắn biết Nhiễm Thanh liền là ưa thích giày vò chủ, còn tốt nàng có các sư huynh sư tỷ che chở, hết thề từ ngươi làm chủ.
Nhiễm Thanh, chúng ta nếu không về trước La Hiên Thành.
Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, bọn hắn chuyến này đến Long Khánh Thành, cũng coi là chuyến đi này không tệ.
Khánh Vũ thôn, Lưu Huyền cùng Hồ Sinh hai tỷ đệ đi tại đường phố phồn hoa phía trên.
Sư phụ, ta chỉ là rời đi Khánh Vũ thôn ba ngày, con đường này liền xuất hiện.
Hồ Sinh đem sự tình đi qua thuật lại một lần.
Lưu Huyền hướng phía hai bên đường phố nhìn lại, con đường này phảng phất dẹp dìn Long Khánh Thành thương nghiệp nhai.
Đường đi rộng rãi mà thẳng tắp, hai bên cửa hàng lối kiến trúc cùng Long Khánh Thành thương nghiệp nhai giống như lúc, đan dược phô, tiệm vũ khí cùng tiệm tạp hóa cái gì cần có đều có.
Cha lâu, tiểu quán cùng khách sạn cùng Long Khánh Thành bố cục không có chút nào hai loại, chỉ là cha lâu, tiểu quán cùng khách sạn sửa lại danh tự.
Hồ Cơ, Hồ Sinh, các ngươi không cảm thấy con đường này nhìn rất quen mắt sao?
Lưu Huyền dừng bước, đứng tại một cái khách sạn trước cửa.
Hồ Cơ chầm chậm vào khách sạn trước cửa treo lấy linh đèn, chính là nàng thu thập các loại chân quý vật liệu đá điêu khắc thành.
Cái kia cổ kính chất gỗ khắc hoa song cửa sổ, phản phất liền là trong một cái mô hình khắc đi ra khách sạn này hoàn toàn cùng Phúc Mãn lâu giống như lúc.
Sư phụ, cái này, đây không phải Phúc Mãn lâu sao?
Ba người đối con đường này tràn đầy nghi hoặc, khách sạn cách đó không xa liền là Du Khánh đường cửa hàng, bọn hắn cấp tốc mà đi.
Hôm nay, Phương Linh là cơm nước không vào, đứng ngồi không yên.
Hồ Cơ tin tức một truyền đến Khánh Vũ thôn, Hồ Sinh thuận đi Du Khánh đường một thanh linh kiếm, hướng phía Long Khánh thành mà đi.
Phương Linh nghĩ mãi mà không rõ, Hồ Sinh liền là một phàm nhân, coi như thuận đi một thanh linh kiếm, ngươi còn có thể cứu được Hồ Cơ sao?
Hồ Sinh không phải đang cấp mình kiếm chuyện làm sao?
Linh kiếm bên trên có Du Khánh đường tiêu ký, vạn nhất linh kiếm bị Phúc Vinh cầm tới, cái kia Du Khánh đường sinh ý còn có làm hay không?
Long Khánh thành phát sinh chuyện lớn như vậy, mình sư phụ cũng không tới nhìn xem, Phương Linh cảm thấy mình vô cùng bị khuất.
Ngay tại Phương Linh nhắc tới thời điểm, Tam trưởng lão Lục Chính Du liền xuất hiện ở Du Khánh đường bên trong.
Sư phụ, lão nhân gia ngài sao lại tới đây?
Phương Linh cười nên đón tiếp lấy.
Phương Linh, ngươi làm sao đem Du Khánh đường chuyển tới cái này địa phương cất chim cũng không có?
Lục Chính Du trách hỏi.
Sư phụ, ngài có chỗ không biết, Long Khánh thành thực hành cấm đi lại ban đêm.
Du Khánh đường sinh ý đã sớm không tận ý người, thương nghiệp đường phố ban ngày không có người nào, nếu là ban đêm lại thực hành cấm đi lại ban đêm, Du Khánh đường liền như là đóng cửa bình thường.
Khánh Vũ thôn thương nghiệp nhai mới mở, Phúc Vinh vì hấp dẫn người lưu lượng, hứa hẹn thương gia đến Khánh Vũ thôn mở tiệm, có thể miễn đi một năm cửa hàng tiền thuê.
Phương Linh nghe được cái tin tức tốt này, có thể không đến Khánh Vũ thôn sao?
Dù sao cũng so tại Long Khánh thành bên trong nửa chết nửa sống tốt.
Ân Lục Chính Du từ Hồng Thiên thành bên trong phi kiếm mà đến, tại trải qua Long Khánh thành thời điểm, hắn tựa hồ cảm nhận được Long Khánh thành bên trong có linh lực ba động.
Chẳng lẽ Long Khánh thành bên trong phát sinh đại chiến?
Đỗ Nhi, Long Khánh thành gần nhất có cái gì đại sự phát sinh sao?
Sư phụ, chẳng lẽ ngài không biết?
Phương Linh cảm thấy vô cùng kỳ quái, Phúc Vinh muốn giết Hồ Cơ bực này đại sự, chẳng lẽ liền không có truyền đến Hồng Tiên thành sao?
Đỗ Nhi, vi sư vì chuyện của ngươi, một mực du tẩu tại hai phe thế lực ở giữa, ta nào có thời gian rồi đi quản Long Khánh thành sự tình a.
Ha ha.
Phương Linh nội tâm cười khổ một cái, hắn cũng biết mình sư phụ khẳng định lại tại mù bận điệu, hắn đem Hồ Cơ cùng Hồ Sinh sự tình thuật lại một lần.
Việc này ngoài Lục Chính Du dự kiến.
Hắn nói ra, Phúc Vinh thật là dám, nếu là hắn giết Hồ Cơ cùng Hồ Sinh, thiếu tông chủ sẽ không tha hắn, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao muốn làm như vậy.
Tam trưởng lão, ngươi đương nhiên nghĩ không thông.
Một giọng nói truyền đến, Lưu Huyền mang theo Hồ Cơ cùng Hồ Sinh đi đến.
Phương Linh chấn động trong lòng, Hồ Cơ cùng Hồ Sinh không có chết, chỉ là bọn hắn như thế nào cùng Lưu Huyền tiến tới cùng nhau.
Lục Chính Du lại là xem thường.
Hồ Cơ, ngươi cùng Hồ Sinh mệnh ngược lại là rất lớn, Phúc Vinh nhiêu các ngươi một mạng.
Còn có hắn nói xong chỉ một bên Lưu Huyền.
Hồ Cơ mỉm cười, Tam trưởng lão, ta không phải dựa theo phân phó của ngài, để Lưu Huyền công tử bái nhập môn hạ của ngài sao?
A, Hồ Cơ, ngươi đã thuyết phục Lưu Huyền.
Lục Chính Du vuốt ve tròm râu của mình, đối Hồ Cơ làm việc rất là hài lòng.
Hắn tiếp tục nói, Hồ Cơ, ta mặc kệ ngươi cùng Phúc Vinh có gì ân oán.
Phúc Vinh bên kia ta sẽ giúp ngươi bãi bình, đến lúc đó ngươi tiếp tục làm mình thành chủ phu nhân.
Lục Chính Du tựa hồ quên đi lúc trước Lưu Huyền đánh bại hắn một cách kia.
Lưu Huyền cười một cái nói, Tam trưởng lão, Hồ Cơ sợ là không đảm đương nổi thành chủ phu nhân.
Lưu Huyền, Phúc Vinh vẫn là rất dễ nói chuyện, ta có thể. Lục Chính Du lời nói còn chưa nói xong, Lưu Huyền xen lời hắn, Tam trưởng lão, Phúc Vinh sợ là sống không quá đêm nay.
Chương 42, Long Khánh thành nguy cơ. Chương 42, Long Khánh thành nguy cơ. Tam trưởng lão, Phúc Vinh sợ là sống không quá đêm nay.
Lưu Huyền lời kia vừa thốt ra, Lục Chính Du cùng Phương Linh khó mà tin được, cảm thấy Lưu Huyền đang nói quá lác.
Liền xem như Hồ Cơ cùng Hồ Sinh cũng là khiếp sợ không thôi.
Lưu Huyền không phải đã nói sao?
Có người không nghĩ Phúc Vinh đi chết, cho nên hắn lưu lại Phúc Vinh một cái mạng.
Phủ thành chủ, Phúc Vinh ngồi tại chức thành chủ bên trên, hướng phía dưới nhìn xuống mà đi.
Ngày xưa trong phủ yến hội không ngừng, ca múa mừng cảnh thái bình, đèn lồng treo trên cao, đem chọn cái phủ đệ chiếu rọi đến giống như ban ngày, các loại quang mang hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Mà bây giờ trong phủ thành chủ, nha hoàn, người hầu cùng tiểu thiếp của hắn cùng bọn nhỏ, đã sớm không biết đi hướng, thậm chí ngay cả hộ vệ cái bóng cũng không tìm tới. Bây giờ phủ thành chủ, giống tuyết. Ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến phong thanh cùng chim hót bên ngoài, trong phủ thành chủ chỉ còn lại có Phúc Vinh một người. Mình nên đi nơi nào? Phúc Vinh muốn tiếp tục khi Long Khánh thành thành chủ, vậy khẳng định là không thể nào. Ba khắc chết, Hồng thiếu nhân nhận được tin tức về sau, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Phúc Vinh. Nhà giam. Phúc Vinh xác thực có thể đi. Chỉ là Lưu Huyền lời nói để hắn nhìn mà dừng lại, La Ma Đa không chiếm được hắn cung cấp nữ nhân, sẽ bỏ qua hắn sao? Đáp án là phủ định. Hiện tại Phúc Vinh đường ra duy nhất ngay tại chợ đen. Lúc trước, Long Khánh thành kiến lập chợ đen, Phúc Vinh liền là tại tương lai vì chính mình lưu một đầu đường lui. Nhưng mà, bây giờ hắc thị bên trong, hắn thật còn có đường ra sao? Hồng Thiên Thành, Long Khánh Thành phát sinh sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp Hồng Thiên Tông. Tông môn nghị sự điện nặng nghề môn chậm rãi mở ra, một cô kiểm chế mà khẩn trương khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong điện, phong cách cổ xưa chất gỗ cái bàn tương đối sắp xếp thành hai hàng, các đại trưởng lão nhao nhao từ bế quan chi tỉnh lại, bọn hắn ngồi tại đại điện một bên, mà đổi thành một bên ngồi chính là thi thành sư huynh đệ một nhóm. Nghị sự điện đầu tiên, thiếu tông chủ Hồng thiếu nhân ngồi ngay ngắn bên trên, khuôn mặt nghiêm trọng, khóa chặt lông mày để lộ ra nội tâm nặng nề. Ba khắc chết, hắn mặc dù là Hồng thiếu nhân ký danh đệ tử, đó cũng là đệ tử. Phúc Vinh đã biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hồng thiếu nhân nhìn xuống mà đi, nghị sự điện tam trưởng lão Lục Chính Du vị trí trống không. Đại trưởng lão, tam trưởng lão người đâu? Hồng thiếu nhân hỏi. Một vị thân mang thanh sam, khuôn mặt lạnh lùng trưởng lão đứng dậy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Thiếu tông chủ, tam trưởng lão có tuần sát các đại thành trì chức trách, hắn hẳn là xuống dưới dò xét. Tuần sát. Long Khánh thành xảy ra lớn như vậy vấn đề, hắn tại tuần sát cái gì? Hồng thiếu nhân một bụng khí, Lục Chính Du vừa vặn đụng phải họng súng phía trên, hắn không cầm Lục Chính Du xuất khí, hắn cầm ai xuất khí đâu? Thi Thành lại là mỉm cười, ôn quyền nói ra, thiếu tông chủ, Lục trưởng lão bỏ rơi nhiệm vụ, ta đề nghị miễn đi hắn trưởng lão chi vị. Thiếu tông chủ, chúng ta tán thành. Hồng thiếu nhân cái khác sư minh đệ mọi đứng lên. Đại trưởng lão triển phụ mặt tông trầm, hướng Thi Thành các sư minh đệ nhìn lại, Thi Thành từ trước tới giờ không hỏi đến tông môn sự tình, hôm nay đột nhiên nhảy ra, sự tình ra khác thường tất có yêu. Vũ trưởng lão Tô Hà đứng lên, hỏi, Thi Thành sư minh, nếu như bại miễn Lục trưởng lão, cái kia tam trưởng lão chi vị do ai tới đảm nhiệm đâu? Lời kia vừa thốt ra, các đại trưởng lão cùng các sư minh đệ hai mặt nhìn nhau, Hồng thiếu nhân hơi không chú ý xử lý không tốt, khả năng này lại là một trận trưởng lão tranh đoạt chi chiến. Đủ. Hồng thiếu nhân quát, các ngươi tựa hồ là để. Đám người hướng phía Hồng thiếu nhân nhìn lại, tựa hồ muốn nói, tam trưởng lão sự tình là ngươi chọn lựa đầu. Trong đại điện dị dạng yên tĩnh, đại điện trên đỉnh treo linh đèn, không giống thường ngày như vậy nhu hòa chiếu sáng cả không gian, mà là theo trong điện bầu không khí mà lấp loé không yên. Chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh sư tỷ, Long Khánh thành sự tình tất cả mọi người đã biết được, bây giờ Phúc Vinh tung tích không rõ, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Hồng thiếu nhân trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều rõ ràng quanh quẩn tại nghị sự trong điện. Thiếu tông chủ, đi qua điều tra của chúng ta, Phúc Vinh sợ sớm đã phản bội tông môn, cái kia hắc giáp vệ sĩ hẳn là ma huyên bên trong người. Một vị thân mang tú lệ pháp bảo nữ tử đứng lên nói ra, nàng chính là nhị trưởng lão ngay cả hình. Lời vừa nói ra, nghị sự trong điện lập tức sôi trào. Phúc Vinh cùng ma huyên cấu kết, cái kia Hồng thiếu nhân có hay không tham dự trong đó? Đây chính là liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong. Hơn 100 năm trước, Hồng Thiên Tông quản hạt chi địa bên trong xuất hiện một cái động phủ, tông môn đệ tử nhao nhao tiến đến luyện. Bọn hắn trong động phủ lấy được chỗ tốt đông đảo, tu vi cũng nhao nhao đột phá, cho nên bị hấp dẫn đến đệ tử càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, trong động phủ xuất hiện màu đen luồng khí xoáy, mà luồng khí xoáy bên trong phát ra khí tức, tại các đệ tử hút về sau, khiến cho bọn hắn nhao nhao táo bạo. Các đệ tử bắt đầu tự giết lẫn nhau, trong động phủ máu chảy thành sông, động phủ chỗ sâu một đôi thâm thúy con mắt nhìn xem phát sinh hết thảy. Con mắt chủ nhân Ma La Đa hút lấy máu mới, vô số hắc giáp sĩ từ động phủ chỗ sâu trùng sát đi ra, chém giết tại thời khắc này bắt đầu. Ma La Đa mắt thấy liền muốn xông ra Ma Huyền, Hồng Thiên độc tự một người hướng phía Ma Huyền nhảy xuống. Một trận chiến này, Hồng Thiên nhất chiến thành danh, hắn cùng Ma La Đa đại chiến 7 ngày 7 đêm, triệt để củng cố hắn tại Hồng Thiên Tông bên trong địa vị. Một trận chiến này, Hồng Thiên liên hợp các đại tông môn tông chủ, đem Ma Huyền tiến hành phong ấn, để Bắc Hoang Chi địa hướng tới hòa bình bên trong. Một trận chiến này, Hồng Thiên Tông một lần trở thành siêu cấp tông môn, tại Bắc Hoang Chi địa bên trong cùng Cửu Huyền Tông sánh vai cùng. Bây giờ, Long Khánh thành bên trong Ma Huyên Hắc Giáp vệ sĩ lại xuất hiện, Hồng Thiên Tông bên trong có thể không khẩn trương sao? Bốn phía các trưởng lão cùng Hồng thiếu nhân sư huynh đệ mỗi nhóm, nét mặt của bọn hắn khác nhau lại đều khó nén nghiêm trọng. Thiếu tông chủ, ngươi cũng đã biết Phúc Vinh sự tình. Việc này quan hệ ta tông môn sinh tử tồn vong, không thể không thận. Nhị sư huynh Thiết Âm trầm giọng hỏi. Thanh âm của hắn khàn khàn mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra tràn đầy bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Hồng thiếu nhân, chỉ cần Hồng thiếu nhân không có tham dự trong đó, Hồng Thiên Tông chí ít còn có thể cứu. Chư vị trưởng lão, chư vị sư minh, Phúc Vinh sự tình ta khó tội trạng trách nhiệm, các loại tông chủ sau khi xuất quan, ta sẽ từ đi thiếu tông chủ chi vị, nhưng bây giờ trước hết đem Long Khánh Thành an ổn xuống. Hồng thiếu nhân lời nói để mọi người an ổn rất nhiều, chí ít Long Khánh Thành còn không có bị Ma Huyên chiếm lĩnh. Thiếu tông chủ, đã tam trưởng lão tuần sát bên ngoài, không bằng trước hết để cho tam trưởng lão tạm thay Long Khánh Thành chức thành chủ. Thi Thành lời nói nhìn như thuận nước đẩy thuyền, ở trong đó lại là có một cái khác tầng hàm nghĩa. Hồng Thiên Tông tôn chỉ, trưởng lao trong môn phái không thể đồng thời kiêm nhiệm chức thành chủ. Triển phụ nhìn khắp bốn phía, giọng kiên định nói, thiếu tông chủ, ta đồng ý thi thành sư huynh ý kiến. Nhưng Long Khánh Thành chức thành chủ chỉ có thể lục trưởng lão kiêm nhiệm. Thi thành cùng hắn các sư huynh đệ cũng không có phản đối, Long Khánh Thành bây giờ là cái thị phi chi địa, ai cũng không muốn đi nhiễm trong đó nhân quả. Hồng thiếu nhân nghe vậy, khẽ gật đầu. Đã đại trưởng lão cùng đại sư huynh ý kiến nhất trí, vậy chúng ta liền lập tức hành động. Nhưng mọi người nhớ lấy, việc này quan hệ trọng đại, cần phải cẩn thận cẩn thận. Bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Long Khánh Thành an nguy, để tam trưởng lão tiền nhiệm về sau, nhất định phải làm đến loại bỏ triệt để. Là các trưởng lão cùng các sư huynh đệ nhau nhau đứng dậy, Hồng Thiên Tông có lẽ nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có. Phúc Vinh hành tẩu tại Hắc Thị bên trong, mình chất nhi Phúc Tiểu Cát không biết đi nơi nào. Hắc Thị bên trong bầu không khí ngoài ý muốn khẩn trương, đây là hắn chưa từng có cảm nhận được qua. Chương 43, Phúc Vinh cái chết chương 43, Phúc Vinh cái chết chợ đen, Lưu Huyền rời đi về sau, Bách Thiếu Thanh đem nhà giam bên trong người an bài thỏa thỏa. Nhà giam bên trong đi ra người, tại nhà giam bên trong nhìn như an phận thủ thường, nhưng tiến vào chợ đen về sau, bản tính của bọn hắn hiển thị rõ đi ra. Chỉ là nửa ngày thời gian, toàn bộ chợ đen liền xảy ra trong lúc bối rối. Nam Bắc hai cái phòng đấu giá thiện trước gặp nạn, Long Khánh Thành phòng đấu giá bị tu sĩ Kim Đan ngay cả Y Y Nhị nắm trong tay trở thành nàng cùng huynh đệ nhóm đặt chân. La Hiên Thành phòng đấu giá, Bách Thiếu Thanh còn muốn phản kháng một cái, chỉ là tại chiếc thâm liên sát mấy người về sau, Bách Thiếu Thanh từ mật đạo trốn ra chợ đen. Nam Bắc nô lệ thị trường gió êm dịu Nguyệt lâu chủ nhân, toàn bộ thay người, toàn bộ chợ đen không đến thời gian một ngày, toàn bộ trưởng khống tại nhà giam người trong tay. Nhĩ Mục Thông thấy thế, nội tâm sợ sệt vô cùng. Hắn cũng không phải sợ sệt nhà giam người gây bất lợi cho hắn, mà là sợ sệt Lưu Huyền sau khi trở về phẫn nộ. Hắc Thị La Hiên Thành vách núi trà lâu bên trên, Lý Tiện Phong, Phương Chi Thuần cùng Tô Dạng nhàn nhã uống vào trà chiều. Nhĩ Mục Thông đội vã mà đến. Lý Tiện Phong nhìn xem Nhĩ Mục Thông đội vàng hấp tấp mà đến, hắn vừa cười vừa nói: Nhĩ Mục Thông, ngươi không cần hốt hoảng như vậy, trà này cũng thực không tồi à? Ta cho ngươi rót đầy một chén. Nói xong lời này, Lý Tiện Phong cho Nhĩ Mục Thông chuẩn bị một cái chén trà, hắn sau đó cầm lấy ấm trà ngã tới. A nha, ta ba vị đại nhân ấy, các ngươi còn có tâm tư tại cái này uống trà à? Nhĩ Mục Thông lòng nóng như lửa đốt. Tô Dạng đứng lên, đi đến bên vách núi, hắn chỉ vào phong cảnh phía ngoài nói ra: Nhĩ Mục Thông, lúc này cảnh này không phải là uống trà thời điểm tốt sao? Ba vị đại nhân, thế giới bên ngoài rất bao la, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ muốn chiếm cứ cái này chợ đen sao? Tất cả mọi người là người biết chuyện, không có ba cái nguyên anh lão quái ngầm đồng ý, chợ đen sẽ không loạn thành cái dạng này. Nhĩ Mục Thông trong lòng vô cùng minh bạch, một khi bọn hắn chọc giận Lưu Huyền, đợi đến Lưu Huyền trở về, cái kia tất cả mọi người đến tiếp nhận Lưu Huyền phẫn nộ. Ha ha ha! Phương Chi Thuần phá lên cười: Nhĩ Mục Thông, ngươi đi ra nhà giam về sau, lá gan tại sao thu nhỏ lại rồi đâu? Chúng ta ngay cả chợ đen đều không quét, vậy chúng ta dùng cái gì quét thiên hạ a? Phương Chi Thuần lời nói lại minh sắc bất quá, chợ đen liền là ba người bọn họ thụ ý chiếm lĩnh. Ba vị đại nhân, các ngươi chiếm lĩnh chợ đen, chúng ta chỉ sợ về sau khó mà cùng Lưu Huyền đại nhân bàn giao a. Nhĩ Mục Thông trực tiếp nói ra. Nhĩ Mục Thông, Lưu Huyền một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi thật sự cho rằng hắn đánh thắng được trong lồng giam người sao? Đó bất quá là hắn cùng trong lồng giam người diễn một tuần kịch thôi. Tô Dạng cầm lấy chén trà uống một ngụm. Diễn kịch. Nhĩ Mục Thông nội tâm cười khổ một cái. Trong lồng giam người sao mà hung tàn, thử hỏi ai dám đi vào cùng hắn diễn kịch đâu? Chẳng lẽ các ngươi ba vị cũng dám đi vào diễn trận hí? Lời này Nhĩ Mục Thông không dám hỏi xuất khẩu, bây giờ chợ đen đã bị ba người bọn họ chiếm lĩnh, nếu là không thuận bọn hắn ý tứ, hắn sợ là phải tao ương. Nhĩ Mục Thông sớm đã nghĩ kỹ, hắn chỉ có thể cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, Lưu Huyền giết quay trở lại thời điểm, hắn chỉ cần không rước họa vào thân liền tốt. Giữ mình trong sạch a. Phúc Vinh đi tại Hắc Thị bên trong, từng đôi xa lạ con mắt nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nha, đây không phải Phúc Vinh sao? Các cô đương, các ngươi xuống dưới đem Phúc Vinh đại nhân mời lên chơi nhà. Long Khánh Phong Nguyệt lâu tú bà Ngọc Ca đứng tại vách núi treo leo bên trên hồ. Phúc Vinh theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, hắn bước tin không biết Ngọc Ca, Phong Nguyệt lâu tú bà không phải là hắn người sao? Người tú bà này lúc nào thay người? Hắn làm sao không biết đâu? Ngọc Ca, Phúc Vinh đại nhân thế nhưng là ta quý khách, ngươi cũng không thể đoạt ta. La Hiên Thành Phong Nguyệt lâu tú bà dung hề nửa quát lại là một cái khuôn mặt xa lạ, Phúc Vinh đang hoài nghi mình, chẳng lẽ mình đi nhầm địa phương sao? Ngọc Ca, dung hề nhược, các ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Bây giờ nô lệ thị trường thiếu khuyết khuôn mặt mới, Phúc Vinh đến chúng ta cái này xung làm một cái cũng thực không tồi. Nô lệ thị trường hai cái quản sự giả nhân hòa chỉnh tu bắt chăm miệng một lời. Từng cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện, hơn nữa còn là từng cái tu vi kim đan cường đại tu sĩ, chợ đen sợ sớm đã bị người khác chiếm cứ a. Chỉ là Bắc Hoang chi địa biết chợ đen người cũng không nhiều, La Hiên Thành mặc dù tham dự tiền đến, nhưng La Hiên Thành cũng không có thực lực này. Phúc Vinh, ngươi còn nhận biết chúng ta? Lời nói này vừa mới rơi xuống, ba đạo thân ảnh đã đi tới Phúc Vinh bên cạnh. Lý Tiệp Phong, Phương Chi Tuần cùng Tô Dạng, các ngươi không phải Phúc Vinh liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, liên tục lui về sau mấy bước. Phúc Vinh sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, trên trán của hắn mồ hôi mịn không ngừng chảy ra, dọc theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Cặp mắt của hắn trợn lên, trong con mắt phản chiếu ra chính là vô tận hoảng sợ cùng bất an. Lý Tiện Phong, Phương Chi Thuần, Tô Dạng cùng Phúc Vinh bốn người, bọn hắn đã từng là không có gì giấu nhau, thân mật vô gian đồng môn sư minh đệ, bọn hắn đã từng cũng là Hồng thiếu nhân môn khách. Năm đó Long Khánh Thành thành chủ chi tranh, Lý Tiện Phong thực lực cường đại nhất, hắn cũng là Long Khánh Thành thành chủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt người thứ nhất. Phúc Vinh là bọn hắn tiểu sư đệ, hắn nhìn như nhỏ yếu, lại là quỷ kế đa đoan. Hắn trong lúc vô tình tìm được Long Khánh Thành ma có chỗ, tại Ma La Đa trợ giúp phía dưới, đem ma quật cải tạo thành nhà giam. Lý Tiện Phong ba người bị Phúc Vinh giả nhân giả nghĩa chỗ lừa gạt, đồng thời trợ giúp Phúc Vinh hoàn thành Hồng Thiên Tông khảo hạch, Phúc Vinh thành công ngồi lên Long Khánh thành chức thành chủ. Phúc Vinh đăng lên thành chủ chi vị sau, Lý Tiện Phong ba người lúc đầu có thể công thành lui thân, chỉ là Phúc Vinh không yên lòng bọn hắn rời đi. Hắn tại tiệc ăn mừng bên trên bố trí mai phục, hắn đem Lý Tiện Phong ba người bắt về sau, đem bọn hắn ném vào nhà giam bên trong. "Phúc Vinh, chúng ta ở trong mắt ngươi, có phải hay không hẳn là sớm đã chết ở nhà giam bên trong nữa nha?" Tô Dạng cười cười. "Ba vị sư minh, ta Phúc Vinh cặp kia đã từng nhìn rõ thiên cơ, thấy rõ đôi mắt, giờ phút này lại chỉ có thể bắt được chung quanh cái kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng không khí." Lý Tiện Phong nguyên anh kỳ linh áp phóng xuất ra, sớm đã ép tới Phúc Vinh hít thở không thông. "Đại sư minh, ngươi cứ như vậy dễ dàng đem hắn giết chết sao?" Phương Chi Thuần rất không cam tâm, hắn cũng không muốn để Phúc Vinh thống khoái như vậy chết đi. "Chi Thuần, mọi người sư minh đệ một trận, hắn mặc dù đối với chúng ta bất nghĩa, nhưng chúng ta không thể đối với hắn bất nhân." Lời này vừa mới nói xong, oanh một tiếng, chợ đen không gian bên trong tràn đầy mùi máu tươi, Phúc Vinh cả người biến thành huyết vụ. Nhĩ Mục Thông đứng tại trên vách đá, Lý Tiện Phong, Phương Chi Thuần cùng Tô Dạng cùng tại nhà giam bên trong ôn nhuận nhị nhã so sánh, bây giờ lại là sát phạt quả đoán. Hắn đề nghị Lưu Huyền mang theo ba người bọn họ đi ra nhà giam, không biết có phải hay không là lựa chọn chính xác. Một khi Lưu Huyền trở về, Lưu Huyền thật có thể trấn nhiếp ở ba người bọn họ sao? Tựa hồ đây hết thảy đều thành ẩn số. Cửu Long Sơn linh hồ bên cạnh, Lâm Nha Nhi rúc vào Lưu Huyền trong ngực. "Nha mà, ngươi sau này liền ở lại đây a." Lưu Huyền vuốt ve Lâm Nha Nhi tóc nói ra. Lâm Nha Nhi nhẹ nhàng từ Lưu Huyền trong ngực rời đi, "Tướng công, Khánh Vũ thôn là nhà của chúng ta, ta không nghĩ rời đi nhà của mình." "Ân, nha mà, chỉ cần ngươi ưa thích Khánh Vũ thôn, cái kia Khánh Vũ thôn vĩnh viễn chính là nhà của ngươi, ngày mai chúng ta liền về Khánh Vũ thôn." "Tướng công, ngươi thật tốt." Chương 44, Long Khánh thành thành chủ. Chương 44, Long Khánh thành thành chủ Khánh Vũ thôn, Lâm gia trạch viện. Lâm gia trạch viện tại Khánh Vũ thôn diệt môn đêm đó mặc dù bị hủy nhưng là hồ sinh hiệu suất vẫn là vô cùng nhanh, chỉ là mấy ngày công phu, Lâm gia trạch viện đã rực rỡ hẳn lên. Lưu Huyền đi tại Lâm gia trạch viện trung quanh, Lâm gia trạch viện tại chỗ trung kiến, hắn nhìn tới nhìn lui luôn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hệ thống đại đại, Lâm gia trạch viện xây ngược lại là so trước kia khí phái rất nhiều, nhưng là ta luôn cảm thấy khuyết điểm cái gì. Ngươi nếu không cho điểm đề nghị. Lưu Huyền chủ động hỏi tới hệ thống. Túc chủ, Lâm gia trạch viện mặc dù không tại Khánh Vũ thôn nội địa, nhưng là cũng cùng nội địa không kém là bao nhiêu. Nếu như đem Lâm gia trạch viện chuyển qua cửa thôn bên kia bất núi. Túc chủ, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lưu Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đi ra ngoài đứng tại vách núi treo leo bên cạnh, hướng phía Cửu Long Sơn nhìn lại, mây mù lờ lờ, lúc gần lúc hiện, giống như ngọc như ảo thần tiên bức tranh, được không hài lòng à? Ân, không đối. Nếu là đem Lâm gia trạch viện chuyển tới cửa thôn, một khi có người tới xâm phạm, cái kia Lâm gia trạch viện chẳng phải đứng mũi chịu sào? Lưu Huyền lời kia vừa thốt ra, hệ thống liền nói, Túc chủ, ta thật không có đụng phải ngươi ngốc như vậy người. Hệ thống đại đại, ta chỗ đó choáng váng. Túc chủ, Động Thiên Phúc Địa bên trong có rất nhiều thụ yêu, bọn hắn tu vi có thể so với nguyên anh tu sĩ, ngươi chỉ cần đem thụ yêu rời hái đi ra, ngươi nói còn sợ có địch nhân đến làm sao? Hệ thống đại đại, ngươi không phải nói Động Thiên Phúc Địa bên trong linh dược linh quả đều mang không đi ra sao? Túc chủ, mặc dù linh dược linh quả rời đi Động Thiên Phúc Địa, hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều, nhưng là thụ yêu không phải linh dược linh quả. Túc chủ, ta thật vì ngươi trí thông minh lo lắng a. Tốt ta, Lưu Huyền không có cách nào phản bác hệ thống. Hắn lập tức gọi tới Hồ Sinh, kiến tạo phòng ở vẫn phải Hồ Sinh đi làm thỏa đáng nhất. La Hiên Thành, Bách Thiếu Thanh đội vã từ một cái chuồng chó bên trong bò đi ra. Hắn bỗng nhiên quay người, trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng bối rối, nếu là hắn chậm một bước làm ra phản ứng, hiện tại chỉ sợ sớm đã đi địa ngục trình diện. Ngọc Giao đợi tại trong khuê phòng, vừa mới nghe được động tĩnh, nàng đẩy ra cửa sổ, liền thấy mười phần chật vật Bách Thiếu Thanh. "Biểu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ngươi cái dạng này?" Ngọc Giao nghi ngờ hỏi. "Ngọc Giao, cha ta cùng mẹ ta đâu?" Bách Thiếu Thanh vẫn mười phần nghĩ mà sợ. Hắn nhất định phải đem chợ đen tình huống nói cho hắn biết phụ mẫu. "Biểu ca, Di nương cùng dượng còn không có từ Long Khánh thành trở về." Chợ đen tình huống mười phần gấp gáp, Bách Thiếu Thanh không cùng Ngọc Giao dây dưa nữa, lập tức cưỡi ngựa hướng phía Long Khánh thành đi. Một thất tuấn mã bước đi như bay, bá một tiếng từ La Hiên thành Nam thành môn miệng mà ra, sau đó vòng qua Nam thành môn hướng phía Long Khánh thành phương hướng mà đi. Ngay tại đồng thời, La Hiên thành Đông thành môn, chợ sáng vô cùng náo nhiệt, một chiếc xe ngựa hoảng hoảng du du từ chợ sáng bên trên mà qua. "Quảng Chí, La Hiên thành chợ sáng đã vậy còn như thế náo nhiệt, chúng ta nếu không xuống dưới đi đi." Nhiệm Thanh nhất thời hứng thú. "Được a, vậy chúng ta liền đi bộ về thành a." Tốt Nhiệm Thanh tính trẻ con tính tình lại nổi lên. Sau đó, người đánh xe ngựa trước vào thành. Khánh Vũ thôn cửa thôn, Lưu Huyền đem ý nghĩ cùng Hồ Sinh nói một lần. "Sư phụ, ngài muốn ở chỗ này tu kiến trang viên, chỉ sợ không ổn đâu." Hồ Sinh đồng dạng lo lắng trang viên vấn đề an toàn. "Hồ Sinh, ta biết ngươi lo lắng vấn đề an toàn, ta đã có cách đối phó, chỉ cần đem trang viên sửa xong, về sau tự nhiên sẽ minh bạch." "Là, sư phụ." Hồ Sinh đứng tại bên vách núi hướng phía Khánh Vũ thôn bên trong nhìn lại. Hai địa phương khoảng cách cũng không phải là quá xa, sư phụ, ngươi nói muốn hay không tại trong trang viên mở một cái lối đi, cùng trong thôn Lâm gia trạch viện tương thông đâu. Hồ Sinh, không tệ a, ngươi đã học xong suy nghĩ. Tạ ơn sư phụ, chỉ là như vậy đến một lần, cái kia kỳ hạn công trình liền muốn tăng dài. Hồ Sinh, chúng ta có nhiều thời gian, hết thảy lấy an toàn làm chủ, kỳ hạn công trình thêm chút không có quan hệ. Sư phụ, đạt một truyền đến tin tức, hắn nói yêu môn bên kia thứ nhất hầm lò gốm sứ khí liền muốn ra hầm lò, ta sợ là muốn không để ý tới. Lưu Huyền tiến vào Long Khánh thành nhà giam một khắc này bắt đầu, Huyền Tông Diêu môn tại Đạt Đạt Mục chỉ đạo phía dưới, bọn hắn liền đã bắt tay vào làm bắt đầu kiến lập nung gốm sứ khí thông thiên hầm lò. Đạt Đạt Mục ánh mắt rất không tệ, yêu môn bên trong có rất nhiều khéo tay người, toàn bộ bị hắn chọn lựa đi ra, gốm sứ khí vẽ bức họa vô cùng tinh xảo. Liên nhìn cái này một hầm lò gốm sứ khí nung như thế nào? Lưu Huyền suy tư một lát, hắn nói ra, Hồ Sinh, gốm sứ khí nung công việc cứ giao cho Đạt Đạt Mục nhìn xem, ngươi cứ yên tâm trước kiến tạo trang viên a.
Ân, sư phụ.
Huyền Tông Bách Phế Đại Hưng, Lưu Huyền tựa hồ bận bịu không chú ý được đến, hắn được nhanh đi chợ đen đem nhà giam bên trong người mang ra, thiếu người à? Long Khánh thành phủ thành chủ, Lục Chính Du đầu nào trong mặt, mình làm sao không cẩn thận liền lên làm Long Khánh thành thành chủ nữa nha. Hắn không nhưng khi bên trên Long Khánh thành chức thành chủ, với lại hắn Hồng Thiên Tông tam trưởng lão chi vị còn bảo lưu lấy. Cái này tại Hồng Thiên Tông bên trong, hắn là trước không có người sau cũng không có người đệ nhất nhân a. Hồng Thiên Tông tam trưởng lão phủ đệ nha hoàn cùng bọn nô bộc, toàn bộ đem đến Long Khánh thành, chỉ là Lục Chính Du các đồ nhi lưu tại Hồng Thiên Tông bên trong tu luyện. Phương Ninh thấy thế, hắn cái kia gấp a. Hắn đề nghị, sư phụ, ngài hẳn là để đại sư minh cùng nhị sư minh đến Long Khánh thành. Lục Chính Du đứng lên, hắn vừa đi vừa về đi bộ, Phương Ninh, Long Khánh thành xác thực cần người một nhà để duy trì trật tự, để ngươi sư minh đến đây, ta sợ có người sẽ cắn lưỡi a. Sư phụ, Hồng Thiên Tông khu vực bên trong, cái nào thành chủ không tại sử dụng mình người đâu? Phương Ninh, ta cùng bọn hắn không đồng dạng, ta vẫn là Hồng Thiên Tông tam trưởng lão. Lục Chính Du nói đến phi thường có đạo lý, đã hắn là Hồng Thiên Tông tam trưởng lão, vậy hắn nhất định phải lấy tông môn làm chủ. Sư phụ, ngài nếu không cùng Lưu Huyền hợp tác a? Lục Chính Du mười phần tâm động, Phương Ninh, nếu để cho Lưu Huyền đến Long Khánh thành làm hộ vệ đội trưởng, ngươi nói hắn sẽ đồng ý sao? Phương Ninh nội tâm cười khổ một cái, mình sư phụ thật là cái gì cũng dám nghĩ, coi như ngươi đem chức thành chủ tặng cho Lưu Huyền chưa hẳn chịu tới làm Long Khánh thành thành chủ. Sư phụ, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng Lưu Huyền thương nghị, để Hồ Sinh lai khi cái này hộ vệ đội trưởng. Hồ Sinh? Lục Chính Du bất mãn vô cùng, Phương Ninh, hắn có tài đức gì a? Phương Ninh thật nghĩ chửi mình sư phụ là cái heo đồng đội, Hồ Sinh thế nhưng là Lưu Huyền đồ đệ, Hồ Sinh khi Long Khánh thành hộ vệ đội lớn lên là không thể thích hợp hơn a. Nói hết lời, Phương Ninh mới đưa Lục Chính Du thuyết phục. Phương Ninh, cái kia Hồ Sinh sự tình, ta liền giao cho ngươi đi làm, Long Khánh thành hộ vệ đội nhất định phải lập tức tạo dựng lên. Là, sư phụ, ta cái này về Khánh Vũ thôn, chỉ cần Hồ Sinh đáp ứng, hộ vệ đội liền từ hắn đi chủ hoạch kiến lập. Lục Chính Du hướng phía Phương Ninh vẫy tay, Phương Ninh lập tức lui ra ngoài, hướng phía Khánh Vũ thôn phương hướng mà đi. Nhiễm Thanh cùng Bách Quản Trí tại chợ sáng đi dạo đường này, an non nê về tới phủ thành chủ. Ngọc Giao từ trong khuê phòng đi ra, Di Nương Dượng, các ngươi trở về các ngươi nhưng đụng phải biểu ca. Ngọc Giao, chúng ta mới vừa từ cửa đông chợ sáng trở về, Thiếu Thanh cũng từ chợ đen trở về rồi sao? Nhiễm Thanh hỏi. Nguy rồi, Di Nương, biểu ca sợ là từ cửa nam ra khỏi thành đi Long Khánh thành, đi với các ngươi xóa. Ngọc Giao, đi xóa liền đi xóa à, ngươi đại biểu ca đến Long Khánh thành tìm không thấy ta, liền trở lại. Nhiễm Thanh vô vô Ngọc Giao tay. Di Nương, ta nhìn đại biểu ca tìm ngài có việc gấp. Ngọc Giao đem Bách Thiếu Thanh từ chuồng chó bên trong trốn tới tình hình thuật lại một lần. Biểu ca ngươi đơn giản chợ đen ra một điểm tình huống, chờ hắn trở lại hắn nói a. Ngọc Giao nhẹ gật đầu, nhìn xem Nhiễm Thanh bóng lưng rời đi, trong nội tâm nàng giọng điệu cứng rắn đến bên miệng, nàng lại nuốt xuống. Chính nàng hôn sự nên đi nơi nào? Nàng tựa hồ không có đầu mối. Chương 45, cùng Du Khánh Đường hợp tác chương 45, cùng Du Khánh Đường hợp tác Lâm gia trạch viện bên trong, Lưu Huyền, Hồ Cơ, Hồ Sinh cùng Đạt Đạt một tề tụ một đường. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau. Lưu Huyền cầm lấy trên bàn gốm sứ khí, quan sát một lần lại một lần. Tại linh đèn chiếu xạ phía dưới, cái này gốm sứ khí men sắc cũng không phải là hoàn toàn đều đều. Biên giới chỗ tựa hồ sen lẫn một vòng không dễ dàng phát giác vào nhạn, cùng chủ thể thâm trầm men sắc tạo thành vi diệu so sánh. Cái này gốm sứ khí tại Hồ Cơ cùng Hồ Sinh trong mắt, đây chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhìn lại một chút trên mặt đất tàn thứ phẩm, rất nhiều gốm sứ khí biên giới bên trên đã nứt ra lỗ hổng, nhưng cũng không có ảnh hưởng làm vật chứa vững chắc cùng dùng bền. Chỉ cần thêm chút mài giũa một chút, những này tàn thứ phẩm hoàn toàn có thể làm bộ đồ ăn đến sử dụng. Ngay lúc này, Lâm gia trạch viện cửa bị người gõ. Chỉ trong chốc lát, người hầu mang theo Phương Linh đi đến. Một chỗ gốm sứ khí, để Phương Linh hoa mắt. Lưu Huyền đột nhiên nói, các ngươi đem những này tàn thứ phẩm toàn bộ đập a. Hồ Sinh vô cùng không nỡ, đây chính là bọn hắn bỏ ra bao lớn công phu mới nung đi ra sư phụ, nếu như chúng ta toàn bộ đập, vậy cũng quá lãng phí. Hồ Sinh, ngươi để tàn thứ phẩm chạy vào thị trường, đó là đối hộ khách không chịu trách nhiệm. Làm từ Lam Tinh xuyên qua mà đến người, Lưu Huyền cái kia cố truy cầu hoàn mỹ kình lại nổi lên. Chỉ là nơi này không phải Lam Tinh. Bắc Hoang chi địa, người bình thường bộ đồ ăn tất cả đều là chất gỗ với lại vô cùng thô ráp, một khi dính vào đầy mỡ, đó là vô cùng khó tẩy. Dùng yêu thú xương cốt chế thành bộ đồ ăn, vậy cũng là tông môn quý tộc người mới có thể sử dụng. Lưu Huyền xuyên qua mà tới về sau, hắn cũng không có quan tâm những vấn đề này. Lâm Nha Nhi cầm lấy trên mặt đất tàn thứ phẩm, nàng cầm lấy trên bàn ống trà, tại tàn thứ phẩm trong chén rót trà nước. Tướng công, gốm sứ khí dụng đến xối cơm rau cực kỳ tốt dùng. Chúng ta có thể cho Khánh Vũ thôn thôn dân dùng nha. Lâm Nha Nhi đều như thế nói, Lưu Huyền tự nhiên không thể toàn bộ hủy những này đồ sứ, vậy liền y theo nha mà ý tứ xử lý a. Lúc này, Phương Linh đi lên trước, hắn cung kính cho Lưu Huyền hành lễ. Tiền bối, ngài có thể hay không đem những này gốm sứ khí bán cho Du Khánh Đường? Phương Linh lập tức ngửi thấy cơ hội buôn bán, đem hộ vệ đội trưởng một chuyện đều quên. Phương Linh, phu nhân ta nói, gốm sứ khí đến đưa cho Khánh Vũ thôn thôn dân. Lưu Huyền nói ra. Tiền bối, ngài đem gốm sứ khí đưa cho thôn dân, ngài cũng phải tìm người làm việc a.
Điều này cũng đúng. Lưu Huyền nhìn về phía Phương Ninh, Phương Ninh, ngươi đồng ý giúp đỡ làm này kiện sự tình.
Tiền bối, đây là Phương Ninh vinh hạnh.
Thương nhân khéo đưa đẩy bị Phương Ninh biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Khánh Vũ thôn mới bao nhiêu thôn dân, coi như đưa bọn hắn một người một kiện gốm sứ khí, vậy còn dư lại gốm sứ khí, Phương Ninh cũng có thể lừa đẩy bốn đầy bát. Phương Ninh chỉ cần đem hôm nay sự tình làm xong, vậy sau này thông thiên hầm lò đi ra gốm sứ khí, còn có thể thiếu hắn sao?
Không thể không nói, Phương Ninh làm một công nhiều việc.
Phương Ninh, ta nhìn ngươi thành ý tràn đầy, vậy ta liền đem gốm sứ khí giao cho ngươi, cái này có chuyện nghi, ngươi liền cùng Hồ Cơ thương lượng à?
Hồ Cơ nghe nói như thế, nàng cảm thấy một dòng nước gấm sông lên đầu, nhưng mà nàng lại cảm thấy một tia bất an cùng sợ hãi.
Nàng từ Long Khánh Thành đi vào Khánh Vũ thôn về sau, Lưu Huyền một mực không có an bài nàng làm việc, nàng liền sợ Lưu Huyền đưa nàng lãng quên trong góc. Hôm nay phần này cảm giác thụ sủng được kinh sẽ để cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Tiên bối, Hồ Cơ nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng.
Hồ Cơ trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, nhưng lại thể hiện ra không kiêu ngạo không tự ti tư thái.
Lưu Huyền sau đó một phiên bàn giao, Hồ Sinh mang theo người hầu đem gốm sứ khí thu thập, sau đó bọn hắn đem gốm sứ khí mang đến Du Khánh Đường cửa hàng.
Lưu Huyền nhìn chăm chú Phương Linh, lại nói gốm sứ khí đã đưa đến Du Khánh Đường, Phương Linh tại sao còn chưa đi đâu?
Phương Linh mỉm cười, đi lên trước nói ra, tiền bối, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện.
Phương Linh, chẳng lẽ chúng ta còn có cái gì mua bán muốn làm sao?
Tiền bối, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta có thể hay không đơn độc Phương Linh, vậy ngươi đi theo ta à?
Ánh nắng ban mai sơ phá, chân trời dần dần nổi lên một vòng nhàn nhạt ngân bạch sắc.
Toa này tiểu trấn sáng sớm bị một tầng thật mỏng sương mù nhẹ nhàng bao trùm, phản phất toàn bộ thế giới đều bị ôn nhu tỉnh lại.
Một tòa phong cách cổ xưa trà lâu lặng lặng đứng lặng tại góc đường, trước cổng chính một vị nam tử quận thành một đoàn, ngủ say tại đêm dư ôn bên trong.
Từ nam tử mặc đến xem, hắn không hề giống là tên ăn mày, chỉ là hắn đầy bụi đất bộ dáng, cùng tên ăn mày không có chút nào khác biệt.
Kéo kẹt một tiếng, trà lâu cửa bị tiểu nhị mở ra, cổng nam tử thuận đại môn ngã xuống.
Ấy, ở đâu ra tên ăn mày nằm tại cửa ra vào a?
Tiểu nhị mắng.
Nam tử thân thể run lên bần bật, hai mắt mở thật lớn hướng phía tiểu nhị nhìn lại.
Ai mẹ hắn là tên ăn mày a?
Gọi các ngươi trưởng quỹ Lưu Toàn đi ra gặp ta.
Nam tử cường đại khí chàng trấn trụ tiểu nhị, hơn nữa còn hô lên bọn hắn trưởng quỹ danh tự.
Tiểu nhị hấp tấp hướng phía trong trà lâu đi đến.
Nam tử chính là Lạc Thịnh, hắn tại Long Khánh Thành kiến thức đến Lưu Huyền thực lực về sau, liền ngựa không dừng vó mở ra mình đảo vòng kiếp sống.
Một khi bị Lưu Huyền bắt được, vậy hắn khẳng định lại nhận địa ngục nhân gian hình tra tấn, hắn phi thường rõ ràng Lưu Huyền thủ đoạn.
Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Lưu Huyền chưa hẳn liền biết hắn Lạc Thịnh.
Hắn hôm qua tới đến tòa này tiểu trấn đã là nửa đêm, hắn bất kể thế nào kêu cửa, trà lâu không một người phản ứng hắn.
Lưu Toàn đội vã mà đến, hắn nhìn kỹ, thiếu gia, như thế nào là ngài a?
Thư Lạc Thịnh mỉm cười, hắn liền hôn mê bất tỉnh, hắn đây là vừa mệt vừa đói lại lạnh a.
Khánh Vũ thôn, Lâm gia trạch viện trong thư phòng.
Lưu Huyền hai tay trùng điệp tại trước ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ống tay áo, phát ra có tiết tấu cạch cạch âm thanh.
Phương Linh đưa ra để Hồ Sinh khi Long Khánh Thành hộ vệ đội đội trưởng, hộ vệ đội đồng thời từ Hồ Sinh chọn lựa người tổ kiến.
Có thể nói, Phương Linh nói lên điều kiện vô cùng dụ hoặc, chỉ là Lưu Huyền bên cạnh mình có thể sử dụng người cũng chỉ có Hồ Sinh đám người.
Phương Linh, ngươi có thể để ta suy nghĩ mấy ngày.
Tiền bối, lúc không ta đợi, ta mới vừa từ sư phụ cái kia tranh thủ tới cơ hội.
Tiền bối, ngài hẳn là minh bạch Long Khánh Thành cùng Khánh Vũ thôn vị trí địa lý quan hệ.
Lưu Huyền có thể nào không minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ?
Một khi Hồ Sinh cầm xuống Long Khánh Thành hộ vệ đội trưởng, vậy đối với Khánh Vũ thôn tới nói, Long Khánh Thành liền là Khánh Vũ thôn đạo thứ nhất phòng biến.
Long Khánh Thành bên trong nếu có biến, cái kia Khánh Vũ thôn tuyệt đối có thời gian làm ra đáp lại.
Phương Linh, Lục trưởng lão đã thành ý tràn đầy, vậy ta cũng không thể lau mặt mũi của hắn, vậy liền để Hồ Sinh ngay hôm đó tiền nhiệm a.
Chỉ là Hồ Sinh vừa đi, cái kia mới xây trang viên sự tình chỉ có thể mắc cạn.
Phương Linh lộ ra khó mà che giấu vui sướng cùng hưng phấn, hắn đứng dậy ôm quyền nói ra, tiền bối, Phương Linh, cái này trở về cùng ta sư phụ báo cáo cái này tin vui.
Phương Linh, ngươi chờ một chút.
Lưu Huyền hô,
tiền bối, ngài còn có chuyện sao?
Phương Linh, về sau sự hợp tác của chúng ta cực kỳ mật một chút, hết thảy công việc ngươi liền cùng Hồ Cơ liên hệ a.
Đa tạ tiền bối.
Phương Linh lông mày giãn ra, nguyên bản khóa chặt suy nghĩ tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là một mảnh rộng mở trong sáng trong vắt.
Chương 46, Bách Thiếu Thanh đến chương 46, Bách Thiếu Thanh đến Long Khánh Thành bên trong, Bách Thiếu Thanh cưỡi ngựa đi tại đường phố bên trên, hắn hướng phía nhìn một phía, Long Khánh Thành cùng trước kia tựa hồ không giống nhau lắm.
Long Khánh Thành hắn cũng không phải chưa từng tới, trước kia Long Khánh Thành phồn hoa để hắn mười phần hâm mộ, mà bây giờ Long Khánh Thành quả thực lánh lánh thanh thanh.
Trên đường, căn bản là không nhìn thấy vài bóng người, phồn hoa thương nghiệp đường phố, cơ hồ không có mấy nhà cửa hàng mở cửa, trên cơ bản đại môn khóa chặt.
Hắn đi vào một nhà tử lâu, tiểu nhị vội vàng tiến lên, dắt Bách Thiếu Thanh ngựa, khách quan, ngài mời vào bên trong.
Khi Bách Thiếu Thanh đi vào quán rượu bên trong, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu cùng hương hoa đan vào một chỗ, xông vào mũi, làm lòng người bỏ thần di.
Bên trong tiểu lâu rộng rãi sáng tỏ, trang trí đến cũng không xa hoa nhưng vô cùng lịch sự tao nhã.
Trong tiểu lâu phi thường náo nhiệt, đã có người bình thường tại quán rượu dùng cơm, cũng có các tu sĩ ngồi vây chung một chỗ uống.
Bách Thiếu Thanh hướng thẳng đến lầu 2 đi đến, hắn tại lầu 2 tới gần đường đi cửa sổ bên cạnh ngồi xuống.
Tiểu nhị vội vàng tới chào hỏi, "Ra, ngài muốn gọi món gì?"
"A, tới trước 2 cân ít rượu, lại đến một điểm các ngươi quán rượu đặc sắc rau."
"Được rồi, ra, ngài uống trước lấy nước trà."
Tiểu nhị đem ấm trà cùng chén trà đã bưng lên, giúp đỡ Bách Thiếu Thanh đổ đầy nước trà.
Bạch Thiếu Thanh ngắm nhìn bốn phía, lầu 2 cũng không có người đấy, bọn hắn tựa hồ tại thảo luận cái gì.
Các ngươi nghe nói không?
Long Khánh Thành thành chủ thay người.
Đúng vậy.
Đúng vậy. Tam trưởng lão lực bài chúng nghị, trở thành Long Khánh Thành thành chủ, chỉ là Long Khánh Thành hộ vệ đội trưởng còn không có định ra đến.
A nha, tin tức của ngươi rơi ở phía sau, Hồ Sinh đã đến Long Khánh Thành, hắn lập tức tiền nhiệm Long Khánh Thành hộ vệ đội trưởng.
Lời kia vừa thốt ra, rất nhiều người hướng phía người kia nhìn sang.
Bạch Thiếu Thanh lông mày không tự chủ được giơ lên, hình thành một cái cao cao hình vòm, Hồ Sinh dạng gì đức hạnh, hắn còn có thể không biết sao?
Hắn tò mò hỏi, huynh đài, tin tức của ngươi không có sai a?
Vị kia huynh đài mỉm cười, các hạ, ta nhìn ngươi không giống như là Long Khánh Thành người a.
Bạch Thiếu Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, huynh đài, tại hạ vừa tới Long Khánh Thành.
Vậy ngươi thì chẳng có gì lạ, nhớ ngày đó người kia đem Hồ Sinh cứu tỷ tỷ anh hùng sự tích từng cái nói tới.
Bạch Thiếu Thanh nghe được đó là nhất kinh nhất sạng, từ ban sơ ngạc nhiên, nghi hoặc, càng về sau hiếu kỳ, tìm tòi, đều từ bộ mặt hắn biến hóa rất nhỏ toàn bộ hiện ra đi ra.
Lúc này, đầu bậc thang truyền đến một giọng nói, Hồ thống lĩnh, ngài mời lên lầu, tiểu nhân vì ngài dẫn đường.
Nghe nói như thế, Bạch Thiếu Thanh hướng phía đầu bậc thang nhìn lại, Hồ Sinh tại tiểu nhị dẫn đầu dưới đi lên lầu 2.
Bạch Thiếu Thanh nội tâm vui mừng, nhìn thấy Hồ Sinh, hắn không khỏi nhớ tới Lưu Huyền.
Lúc trước, Lưu Huyền đi chợ đen thời điểm, đó là Hồ Sinh nương theo tại trái phải. Bây giờ chợ đen bị nhà giam đi ra người chiếm lĩnh, mà những người kia lại là Lưu Huyền mang đến cái kia. Bạch Thiếu Thanh chỉ cần tìm được Lưu Huyền, chợ đen sự tình chẳng phải giải quyết dễ dàng.
Bạch Thiếu Thanh đứng lên, bước nhanh hướng phía Hồ Sinh đi đến, vừa đi vừa chắp tay nói, "Hồ thống lĩnh, đã lâu không gặp a. Ngươi có thể còn nhớ rõ tại hạ?"
Hồ Sinh nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ, đội vàng nên đón tiếp lấy, đồng dạng chắp tay đáp lễ, "Bạch Thiếu thành chủ, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới có thể ở chỗ này có thể gặp được ngươi."
"Hồ thống lĩnh, ngươi có thể hay không phần mặt mũi, cùng ta ngồi cùng bàn cùng một chỗ ăn một bữa cơm a?"
Bạch Thiếu Thanh mời nói.
"Bạch Thiếu thành chủ, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Hai người nhao nhao ngồi xuống.
Tiểu nhị thấy thế, liền đội vàng tiến lên thêm trà đổ nước, động tác nhanh nhẹn mà không mất cung kính.
Chung quanh các tu sĩ cũng bị một màn này hấp dẫn, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, cũng không dám khinh thị Hồ Sinh.
Dù sao Hồ Sinh bây giờ thân phận, bọn hắn nhưng đắc tội không nổi.
"Bạch Thiếu thành chủ, ngươi làm sao có nhã hứng đến Long Khánh thành du ngoạn a?"
Hồ Sinh trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng hiếu kỳ.
Bạch Thiếu Thanh mỉm cười, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó chậm rãi nói ra, "Hồ Sinh, ta lần này tới chủ yếu tìm Lưu Huyền tiền bối, ngươi có thể dẫn tiến một cái."
Hồ Sinh vừa mới nâng chung trà lên tay dừng lại, sau đó hắn đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, "Bạch Thiếu thành chủ, ngươi tìm đến ta sư phụ."
"Hồ Sinh, Lưu tiền bối là sư phụ ngươi?"
Bạch Thiếu Thanh giật nảy cả mình.
Bây giờ, Hồ Sinh là Lưu Huyền đồ đệ đã không phải là bí mật, Long Khánh thành bên trong đã sớm truyền khắp.
"Bạch Thiếu thành chủ, ngươi tìm ta sư phụ có chuyện gì?"
Hồ Sinh phi thường không hiểu, Lưu Huyền cùng Bạch Thiếu Thanh giống như không có bao nhiêu gặp nhau a.
"Hồ Sinh, Lưu tiền bối là sư phụ ngươi liền dễ làm, ngươi có thể hay không lập tức dẫn ta đi gặp Lưu tiền bối a?"
Chợ đen bên trong phát sinh sự tình, Bạch Thiếu Thanh lập tức đem chợ đen sự tình giảng thuật một lần.
Can hệ trọng đại, Hồ Sinh cũng không dám trì hoãn, mang theo Bạch Thiếu Thanh hướng phía Khánh Vũ thôn mà đi.
Hồng Thiên Tông bên trong, Lâm Thành trong lúc rảnh rỗi, hắn vẫn muốn đi tìm Ngọc Giao, chỉ là Hồng thiếu nhân cảnh cáo hắn, không cho hắn đi La Hiên Thành. Nha Hoàn đi lên trước, nàng cầm lấy ấm trà liền muốn giúp đỡ châm trà, Lâm Thành một tay đem Nha Hoàn ôm vào trong ngực.
Nha Hoàn ôm ở trước khi, "Nhiều người ở đây, ngươi nàng chỉ phòng trong."
Tốt, Lâm Thành đem Nha Hoàn ôm lấy, hắn đang muốn hướng phía buồng trong đi đến, một bóng người xông vào.
Nha Bạch Phong túi đầu không lưng trước khi, "Thật xin lỗi,
thật xin lỗi.
Trước khi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì."
Lâm Thành nhanh lên đem Nha Hoàn đem thả xuống, căm tức nhìn Bạch Phong, phảng phất tại nói, "Ngươi Nha Bạch Phong, ngươi không tới sớm không tới trễ, chờ ta làm việc thời điểm đến, thật nghĩ giết chết ngươi."
Nhưng mà, hắn lại không dám nói như vậy, bị người nói ra, "Bạch Phong, ngươi vội vội vàng vàng như thế đến, ngươi có chuyện gì à?"
Nha Hoàn sắc mặt ửng đỏ, nàng một cố làn khói chạy ra ngoài.
Đợi đến Nha Hoàn sau khi đi, Bạch Phong tại Lâm Thành bên thai nhẹ giọng nói ra, "Trước khi, Hồ Sinh lên làm Long Khánh thành hộ vệ đội trưởng, với lại
ân."
Lâm Thành nộ khí trung thiên, hắn cầm lấy trên bàn cái chén vang một tiếng, hung hăng tích nện xuống đất, "Với lại cái gì?
Trước khi, Hồ Sinh lại có thể tu luyện?
Làm sao có thể?
Bạch Phong, ngươi là đang lừa ta sao?"
Lâm Thành linh áp ngoại phóng, một thanh bóp lấy Bạch Phong cổ.
Bạch Phong liều mạng giãy giụa lấy,
"Trước khi,
tha mạng a."
Phanh một tiếng, Lâm Thành đem Bạch Phong ném ra ngoài, đem trong phòng cái bàn đập náo loạn.
Bạch Phong nằm trên mặt đất, không ngừng mà thở phì phò, ánh mắt của hắn bắt đầu mê mang, trên mặt tràn ngập bất lực cùng hoảng sợ, phảng phất sau một khắc sẽ chết đi.
"Lan,
ngươi cút cho ta!" Lâm Thành cầm lấy đồ vật liền hướng phía Bạch Phong đập tới.
Bạch Phong nghe được Lan chữ, hắn liều mạng bên trên đau đớn, liều mạng hướng phía phòng chạy ra ngoài.
Hồi lâu, Lâm Thành căm tức nhìn trong phòng hết thảy, "Không được, Ngọc Giao chỉ có thể là ta tuyệt không thể để Hồ Sinh đạt được."
Hắn nói xong lời này, hướng phía Hồng thiếu nhân nơi ở mà đi, hắn phải đi cầu Hồng thiếu nhân, để Ngọc Giao cùng mình hôn sự tranh thủ thời gian xác định được.
Khánh Vũ thôn, Lưu Huyền trong mắt tràn đầy lửa giận, ai cũng không dám đi trêu chọc hắn. Trong nhà giam đám người kia liền là uy không no Bạch Nhã Lang, mình mang theo bọn hắn đi ra nhà giam, bọn hắn vậy mà nói trở mặt liền trở mặt. Lưu Huyền muốn bắt đầu đại khai sát giới, nếu như hắn không giết trong nhà giam mấy người, đám này trong nhà giam người, hắn khó mà thuần phục.
"Đạt Đạt Mục, ngươi cùng ta chợ đen đi một chuyến a."
"Chủ nhân, Đạt Đạt Mục lĩnh mệnh."
Chương 47, giết gà dọa khỉ. Chương 47, giết gà dọa khỉ. Ầm ầm.
Thiểm điện xen lẫn tiếng sấm, chiếu sáng lấy trong chợ đen đường đi, thời tiết này làm sét đánh mà không có mưa, phảng phất là người nào đó tại độ kiếp. Đạt Đạt một bước vào chợ đen một khắc kia trở đi, đối với nơi này tựa hồ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Lúc trước, hắn từ mặt khác thế giới xông vào chợ đen, tại giác đấu trường bên trong chém giết, tại giác đấu trường bên trong kinh lịch sinh tử, lại đến Lưu Huyền cứu được hắn. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở hồi ức mảnh vụn bên trên. "Tiểu tử, nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới." Một cái man nhân đi lên trước, trong tay hắn dẫn theo một cây tiêu hỏa côn, phảng phất một gậy liền có thể đem Đạt Đạt một đánh chết. Oanh một tiếng, Đạt Đạt một không có giữ lại, 10 tầng chi lực bạo phát đi ra, man nhân còn không có cảm thấy xảy ra chuyện gì, cả người hắn liền hóa thành huyết vụ, di tán tứ tứ tuần. Nam Bắc phòng đấu giá, Phong Nguyệt lâu cùng nô lệ thị trường, từng cái thị trường quản sự cùng tú bà nhóm đều chầm chậm vào đường phố bên trên phát sinh hết thảy. Man nhân cũng là bọn hắn phái đi qua, thực lực của hắn cũng không thấp, một chân đã bước vào kim đăng kỳ, chỉ cần có cái thời cơ hắn liền có thể đột phá. Nhưng mà, man nhân tại Đạt Đạt một trước mặt, đừng nói là một chiêu, ngay cả chống cự cũng còn chưa kịp, liền đến địa phủ báo danh đi. Ngoan nhân, đây tuyệt đối là kẻ hung hãn. Bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia ngoan nhân là Lưu Huyền phái tới sao? Lúc này, Lưu Huyền đang tại trong một góc khác, hắn để Đạt Đạt một kích toàn lực, chính là muốn cho trong nhà giam người một cái chấn nhiếp. Ai một cái tay đột nhiên khoác lên Lưu Huyền trên bờ vai. "Lưu Huyền, ta tất thành, ngươi làm sao còn tại chợ đen a?" "Lưu Huyền, chợ đen ra một chút tình huống, ta nhất thời bên trong chưa kịp rời đi." Tất thành không ngừng mà giải thích, nếu không phải là hắn thương lành một nửa, đoán chừng đã sớm rơi xuống nhà giam người trong tay. Mấy ngày nay, hắn trốn đông trốn tây, một mực tại tìm cơ hội rời đi chợ đen. Trong chợ đen những người khác liền không có may mắn như vậy, bọn hắn chỉ cần không nghe lời, bị giết thì giết, bị lăng nhục lăng nhục. Thật là đáng chết. Lưu Huyền trong mắt tựa hồ nhanh toát ra lửa đến. Chợ đen có quá nhiều người vô tội, bởi vì hắn mà đã mất đi sinh mệnh, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Ba ba bá. Ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngang tại Đạt Đạt một trước mặt. Một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan cũng dám đến chợ đen dương oai, ngươi đi chết đi cho ta. Lý Tiện Phong linh lực toàn bộ triển khai, một quyền bên trong mang theo cường đại linh áp, hướng phía Đạt Đạt một giết tới. Đạt Đạt một vậy mà không thối lui chút nào, hắn hai chân đâm thuần túy một quyền, trung quanh phảng phất cuồng phong được khởi, cắt bay đá chạy. Rầm rầm rầm. Lý Tiện Phong một quyền còn không có đánh tới Đạt Đạt một, thân thể đã bay ngược ra ngoài. A a a, phanh một tiếng, Lý Tiện Phong hung hăng đập vào trên vách đá, sau đó ngã trên mặt đất, hắn một cái tay chống đỡ lấy thân thể, miệng đã chảy ra máu tươi. Cái này Phương Chi Thuần cùng Tô Dạng tay nắm lấy nắm đấm, nếu như đối mặt Đạt Đạt một quyền này, bọn hắn có mấy thành nắm chắc tiếp xuống đâu? Đáp án là tuyệt đối không thể. Đạt Đạt một quyền kia lực lượng quá tinh khiết. Trên vách đá quản sự cùng tú bà nhóm, từng cái run lẩy bẩy, bọn hắn tại nhà giam bên trong cũng coi là cái ác ôn tràn đầy, làm đủ trò xấu người. Nhưng là, bọn hắn tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tựa hồ không nhìn thấy một tia hy vọng, tử vong cách bọn họ rất gần rất gần. "Các vị, các ngươi muốn chết phải không?" Lưu Huyền từ trong bóng tối đi ra. Một đạo thiểm điện cấp tốc mà đến, chiếu sáng Lưu Huyền gương mặt. Trong chợ đen trong nhà giam đi ra người, quá quen thuộc gương mặt này. Lúc này, một bóng người cấp tốc mà đến, Đạt Đạt một cái thoáng hiện, hắn bắt lại cái kia đạo cái bóng. Cái kia đạo cái bóng chính là Nhĩ Mục Thông. Đạt Đạt một mang theo Nhĩ Mục Thông, giống như mang theo gà con đến Lưu Huyền bên người, hắn nói ra, "Chủ nhân, cần ta giết chết hắn sao?" Lưu Huyền hướng phía Nhĩ Mục Thông nhìn lại, hỏi, "Nhĩ Mục Thông, chợ đen sự tình ngươi tham dự sao?" Nhĩ Mục Thông chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy hối náy cùng hối hận. "Tiền bối, Nhĩ Mục Thông có lỗi với ngươi, ta biết người bất tiện, để trong chợ đen chết rất nhiều người vô tội." Lưu Huyền mỉm cười, "Nhĩ Mục Thông, cái này trách không được ngươi, biết người biết mặt không biết lòng, chỉ là bọn hắn một lòng muốn cầu chết, thì nên trách không được ta." Xoát tương đạo thiểm điện mà đến, chiếu sáng mỗi người gương mặt. Lý Tiên Phong, Phương Chi Thuần cùng Tô Dạng, bọn hắn mặc dù có nguyên anh tu sĩ kiêu ngạo, nhưng là trên mặt bọn họ viết đầy bất lực cùng cầu khẩn. Đột nhiên, một đạo cường đại linh áp tập kích tới, đầu của bọn hắn như là muốn bạo liệt bình thường, ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lý Tiên Phong, Phương Chi Thuần cùng Tô Dạng, nguyên anh tu sĩ trong mắt ta như là giẫm chết một con kiến, các ngươi coi là Lama Đa có thể nhẹ nhàng để cho ta mang đi nhiều người như vậy sao? Lời nói này vừa dứt dưới, Lưu Huyền liền rút về linh áp, Lý Tiên Phong, Phương Chi Thuần cùng Tô Dạng co quắp tại cùng một chỗ, cái kia cảm giác đau đến không muốn sống, để bọn hắn sống không bằng chết. Lý Tiện Phong quỳ trên mặt đất, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến, tại Lưu Huyền trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Thanh âm của hắn yếu ớt mà run rẩy, hắn cơ hồ bị trùng quanh nặng nề không khí thôn phệ, "Cầu, cầu ngươi, thả, buông tha ta, ta không muốn chết cầu. Cầu ngươi, thả, buông tha chúng ta không muốn chết." Phương Chi Tuần cùng Tô Dạng đồng dạng quỳ gối Lưu Huyền trước mặt, bọn hắn cảm thấy tử vong là gần như vậy, phản phất một chân đã bước vào quỷ môn quan. "Tiền bối Nhĩ Mục Thông ổn quyền." Lưu Huyền một cái tay giơ lên, đánh gậy Nhĩ Mục Thông, "Nhĩ Mục Thông, người giúp ta đi thống kê một cái nhân số, nguyện ý đi theo ta, bọn hắn nhất định phải nhận ta làm chủ." "Là, tiền bối." Nhĩ Mục Thông liền đi làm. Trong chợ đen trong nhà giam đi ra người, chỉ sợ không có chút nào lựa chọn nào khác, hoặc là chết, hoặc là trở thành Lưu Huyền nô lệ. Cửu Huyền Tông, Lạc Thịnh tại cái kia tiểu trấn nghỉ ngơi 3 ngày, Lưu Toàn liền sắp xếp người tiễn hắn trở về Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong, nghị sự đại điện. Lạc Thịnh mang về tin tức, để Lạc Cẩm Thừa trở tay không kịp. Lần này bọn hắn cùng Long Khánh Thành giao dịch tình thế bắt buộc, chỉ là phúc vinh sợ là tự thân khó đảm bảo. "Thịnh Nhi, ngươi thật gặp được Lưu Huyền?" Lạc Cẩm Thừa hỏi. Lạc Thịnh nhẹ gật đầu, chỉ là trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Cha, Lưu Huyền tu vi rút lui đến trúc cơ kỳ, nhưng hắn thực lực vô cùng cường đại, nguyên anh kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi.
Cái gì?
Lạc Cẩm Thừa không thể tin được Lạc Thịnh lời nói, Thịnh Nhi, ngươi có phải hay không nhìn nhầm?
Cha, Phúc Vinh chính miệng nói, Hắc Giáp vệ sĩ liền Long Khánh thành nội tình, ba người bọn họ liên thủ đều có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ một trận chiến.
Lưu Huyền,
Lưu Huyền,
Lưu Huyền Lạc Cẩm Thừa ở trong đại điện vừa đi vừa về dạo bước Thịnh Nhi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn.
Là, Hải Nhi cáo lui trước.
Hồng Thiên Tông bên trong, Lâm Thành quỳ gối Hồng Thiếu Nhân trước mặt, một nhóm nước mắt không ngừng lưu.
Sư phụ, ba khác sư huynh bị bọn hắn giết, ngươi vậy mà để cửu nhân khi Long Khánh thành thành chủ.
Lâm Thành quát.
Lâm Thành, Lục Chính Du trưởng lão không phải địch nhân, hắn là Hồng Thiên Tông tam trưởng lão.
Sư phụ, cái kia Hồ Sinh làm sao làm Long Khánh thành hộ vệ đội trưởng, hắn luôn luôn ba khác sư huynh giết người đi.
Lâm Thành không gãy bất nào.
Hồng Thiếu Nhân tức giận đến thật nghĩ một bàn tay chụp chết Lâm Thành. Lan, ngươi cút cho ta, lan đến càng xa càng tốt.
Sư phụ, nếu không ta lan đến La Hiên thành đi.
Lâm Thành, ngươi nếu là không sợ nhiễm thanh sư thúc, ta không ngăn ngươi, ngươi lập tức có thể lăn đi La Hiên thành.
Ta Lâm Thành vì Ngọc Giao, hắn nhưng là đem nhiễm thanh nghiên cứu một lần, nhiễm thanh quá khứ để hắn mười phần kiên kỵ.
Sư phụ, ngài nếu không giúp ta đi cầu hôn a.
Lan,
có bao xa lăn bao xa. Hồng Thiếu Nhân gầm lên giận dữ.
Chương 48, Huyền Tông chương 48, Huyền Tông từ chợ đen trở về, nhà giam tự kỷ chừng trăm người toàn bộ trở thành lưu huyền nô lệ.
Nhĩ Mục Thông ngoại trừ,
cái này 200 người bên trong, bị Đạt Đạt Mục chọn lấy một nửa.
Lưu Huyền cái kia gấp a.
Huyền Tông vừa mới kiến lập, bây giờ chỉ có yêu môn nhân khẩu thị vượng, cũng coi là bình thường bất tác.
Cửu Long Sơn, Linh Hồ.
Lưu Huyền nhìn một chút còn lại chừng trăm người, Lý Tiện Phong là luyện đan cao thủ, Phương Chi Thuần là luyện khí cao thủ, mà Tô Dạng am hiểu trận pháp chi đạo.
Huyền Tông quy hoạch, Lưu Huyền đã sớm có dự định.
Đan môn chủ yếu phụ trách Huyền Tông đan dược luyện chế, môn chủ tự nhiên là lão bà của mình Ngọc Đàn đảm nhiệm, Lý Tiện Phong chỉ có thể làm cái phó môn chủ.
Khí môn chủ yếu phụ trách Huyền Tông vũ khí chế tạo, môn chủ vốn là Phương Chi Thuần, nhưng Lưu Huyền kiến thức đạt đạt một năng lực, Phương Chi Thuần cũng chỉ có thể làm cái phó môn chủ.
Cửa ngầm chủ yếu phụ trách Huyền Tông ám sát cùng điều tra tin tức, môn chủ cũng chỉ có am hiểu trận pháp Tô Dạng đảm nhiệm.
Cái cuối cùng bộ môn, cái kia chính là Huyền Lâu, Huyền Lâu là phụ trách thu thập toàn bộ đại lục tin tức, lâu chủ tất thành.
Huyền Lâu cùng cửa ngầm hỗ trợ lẫn nhau, cửa ngầm điều tra trở về tin tức, tụ tập tại Huyền Lâu, lại từ Huyền Lâu đến phân môn khác loại.
Về phần từng cái bộ môn thành viên khác, vậy thì do môn chủ cùng phó môn chủ căn cứ mỗi người năng khiếu, đi chọn lựa cùng triệu tập trưởng lão cùng học đồ.
Các đại môn chủ bổ nhiệm xuống tới, đám người không có dị nghị, coi như bọn hắn có dị nghị, cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối.
Bọn hắn nhớ rõ mình thân phận, bọn hắn thế nhưng là Lưu Huyền nô lệ.
Các vị, Huyền Tông bách phế đại hưng, đây là hôm nay cái cuối cùng bổ nhiệm, Nhĩ Mục Thông, Huyền Tông nội vụ trưởng lão, chỉ nghe mệnh tại ta Lưu Huyền một người.
Cái này bổ nhiệm vừa ra, nhà giam bên trong người đều ném ánh mắt hâm mộ.
Nhĩ Mục Thông chẳng những không có nhận Lưu Huyền làm chủ, ngược lại còn nhận lấy Lưu Huyền trọng dụng.
Tại Lưu Huyền quy hoạch bên trong, nội vụ trưởng lão là hắn người tín nhiệm nhất, cũng là Huyền Tông bên trong thực quyền lớn nhất người, không có cái thứ hai.
Nội vụ trưởng lão chủ yếu nhất trách quyền liền là từng cái bộ môn ở giữa cân đối, cùng từng cái bộ môn tài nguyên tập hợp cùng phối cho.
Vị trí này vô cùng trọng yếu, nội vụ trưởng lão người tuyển nhất định phải công bằng công chính người, không thể có bất kỳ tư tâm có thể nói.
Bất quá, tại Huyền môn tương lai, nội vụ trưởng lão cũng không thể nào là thuộc về người nào đó.
Lưu Huyền cuối cùng quy hoạch, Huyền Tông sẽ kiến lập nội vụ phủ cuối cùng tự nhiên sẽ thay thế nội vụ trưởng lão.
Bây giờ bởi vì nhân thủ rất yếu, Nhĩ Mục Thông đối Lưu Huyền trung tâm cũng là rõ như ban ngày, cho nên Nhĩ Mục Thông trở thành Lưu Huyền nhân tuyển tốt nhất.
Cửu Long Sơn bên trong, một mảnh khí thế ngất trời kiến trúc cảnh tượng đập vào mi mắt.
Yêu tộc cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, bọn hắn lẫn nhau ở giữa không có chút nào ngăn cách cùng thành kiến.
Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa hài hòa hình tượng, có lẽ lần thứ nhất tại Bắc Hoang Chi địa hiện ra đi ra.
Yêu tộc phi cầm tẩu thú lấy lực lượng cường đại cùng thân thủ nhanh nhẹn, phi cầm từ trên cao vận chuyển từng khối vật liệu đá cùng từng đám vật liệu gỗ.
Tại nhân tộc chính xác chỉ đạo phía dưới, vật liệu đá cùng vật liệu gỗ toàn bộ đưa lên đúng chỗ.
Đám thú vật bắp thịt cuộn, phản phất tận chứa lực lượng vô tận, bọn chúng đang đào móc nền tảng các loại nặng việc tốn thể lực bên trên thể hiện ra hiệu suất kinh người.
Trên công trường, chỉ huy âm thanh liên tiếp.
Nhân tộc cùng đã khai linh trí yêu tộc trao đổi, bọn hắn chỉnh tề như một.
Yêu tộc phát ra trầm thấp mà hữu lực gào thét, nhân tộc thì cao giọng la lên, hai loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một bài sục sôi lao động phòng giam.
Công cụ tiếng va chạm, vật liệu đá gõ âm thanh, vật liệu gỗ cưa cắt âm thanh, cùng ngẫu nhiên chuyển đến hoan thanh thiếu ngữ, cộng đồng bệnh ra một bức sinh động hài hòa hình tượng.
Mồ hôi thuận gương mặt của bọn hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại thổ địa bên trên, nhưng không ai dừng lại trong tay công tác.
Bọn hắn biết, mỗi một giọt mồ hôi đều là đối tông môn tương lai cống hiến, đều là đối với mình con đường tu hành ma luyện.
Tại mảnh này bận rộn kiến trúc trên công trường, yêu tộc cùng nhân tộc không chỉ có cộng đồng kiến tạo tông môn mới mạo, càng tại tâm linh bên trên xây dựng lên một tòa lý giải cùng hữu nghị cầu đối.
Đây hết thể hài hòa hình tượng, toàn bộ là thông qua Lưu Huyền cố gắng mà đến.
Tương lai, Huyền Tông chính là bọn hắn cộng đồng quê hương.
Khánh Vũ thôn, trang viên kiến trúc chi địa, cũng là một phiên bận rộn cảnh tượng.
Nơi này không có nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng kiến trúc hài hòa hình tượng, nhưng là mỗi người hết sức chuyên chú, trách nhiệm của mình.
Trên công trường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt.
Tại Đạt Đạt một quy hoạch cùng giám sát phía dưới, chỉ là qua thời gian nửa tháng, trang viên đã đơn giản quy mô.
Đạt Đạt một tuyệt đối là cái xây dựng cơ bản của nhân a.
Lưu Huyền đi vào trang viên, đập vào mi mắt vẫn là thô ráp kiến trúc ngoại hình. Từ trang viên kết cấu mà nói, trang viên đã có giang nam vùng sông nước bức tường màu trắng lông mày mói, cầu nhỏ nước chảy, lại có kiểu dáng châu Âu kiến trúc to lớn mái vòm, tinh mỹ điêu khắc. Tại cảnh quan thiết kế phương diện, trang viên đồng dạng cho thấy phi phàm sáng ý cùng suy nghĩ lý thú. Đã có đông phương trong lâm viên thường gặp giả sơn ao, cầu khúc hành lang uốn khúc, lại có kiểu dáng châu Âu trong lâm viên suối phun điêu khắc, mặt cỏ bồn hoa. Chỉ là tương lai suối phun làm sao thực hiện phun nước? Đặt đặt một lại còn thừa nước đục thả câu, chết sống không chịu nói cho Lưu Huyền. Lưu Huyền hướng phía nơi xa nhìn lại, một cái hình dạng thiết kế đặc biệt, biên giới chỗ dung nhập lưu hòa đường cong, khiến cho xem toàn thể đã hợp quy tắc lại không mất đủ mỹ. Đặt đặt một, người đó là quy hoạch cái gì? Chủ nhân, đương nhiên là bể bơi rồi. Lưu Huyền hai mắt trừng trừng, nhìn trước mắt đặt đặt một, đặt đặt một cũng là từ hiện đại xuyên qua mà đến người sao? Đặt đặt một, như thế nào bể bơi? Lưu Huyền cố ý hỏi. Đặt đặt một suy tư một lát, hắn bắt đầu cùng Lưu Huyền giải thích. Chủ nhân, ngài nhìn nơi này ánh nắng sung túc, gió nhẹ không khô. Nếu như đến mùa hè, nơi này khẳng định là nghỉ mát tiêu khiển ngày hè tuyệt hảo chi địa. Lưu Huyền nhìn xem thô ráp bể bơi mặt đất, đặt đặt một, cái này phía dưới như thế thô ráp, người nếu như bị quét đến cái kia không được chảy thương. Chủ nhân, Cửu Long Hồ Thông Thiên hầm lò bên trong, ta đã nung ra đã chịu mài mòn lại bóng loáng, hơn nữa còn phi thường mỹ quan gạch, đến lúc đó dán tại đáy ao, vậy là tốt rồi nhìn lại an toàn. Nghe nói như thế, cái này tựa hồ đã vượt ra khỏi Lưu Huyền tưởng tượng. Đặt đặt một tuyệt đối là một nhân tài a. Lưu Huyền đã có quyết định, coi như đặt đặt một thu tập được đầy đủ nguồn năng lượng, hắn cũng không thể để đặt đặt một rời đi. Đặt đặt một hướng phía bốn phía chỉ, chủ nhân, trong trang viên vẫn là thiếu khuyết xanh hóa cây cối, ta muốn từ Cửu Long Sơn bên trong rời hái một chút đi ra. Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào? Đặt đặt một, hết thể liền từ ngươi quyết định đi. Đặt đặt một là kiến trúc quy hoạch tay thiện nghệ, Lưu Huyền vẫn là quyết định không nhúng tay vào, nếu như mình lung tung đề nghị, phá bỡ trang viên cách cục vậy liền không tốt rồi. Ken một tiếng, túc chủ, trang viên quy hoạch, ngươi nhưng là muốn trồng lên mấy cây thụ yêu. Túc chủ, ngươi làm sao lại quên nữa nha? Hệ thống đúng lúc nhắc nhở. Lưu Huyền cười khổ một cái, mình làm sao đem cái này gốc dạ quên mất. Đặt đặt một, trang viên bảo an cũng là vô cùng trọng yếu, ngươi nhưng có cái gì quy hoạch đâu? Đặt đặt một mở ra quy hoạch đồ, tại trên bản vẽ chỉ, hắn nói ra, chủ nhân, ngươi nhìn nơi này, còn có nơi này. Tương lai chúng ta chỉ cần mắc vũ khí hoặc là nhân viên, đều có thể thủ hộ trang viên an toàn. Lưu Huyền vừa lòng phi thường, đặt đặt một thiết kế cơ hội hoàn mỹ. Hiện tại hàng đầu sự tình, cái kia chính là đi một chuyến động tiên phúc địa, chỉ là hắn chuyến đi này không biết lại là mấy ngày thời gian. Lưu Huyền hướng phía Lâm gia trạch viện mà đi, hảo hảo mà an ủi một cái Lâm Nha Nhi. Sau đó hắn lại đi động tiên phúc địa đi tìm thụ yêu. Chương 49, hỗn độn làm cơ sở, tu vi lần nữa tăng vọt. Chương 49, hỗn độn làm cơ sở, tu vi lần nữa tăng vọt. Cửu Long Sơn, động tiên phúc địa. Lưu Huyền đứng tại nguyên thụ lâm bên trong, nhìn ra xa xa, liên miên chập trùng dãy núi tựa như cự long đốn lượn mở rộng, không thể nhìn thấy phần cuối. Động tiên phúc địa nội tại Cửu Long Sơn bên trong nhìn như một cái huyệt động, nhưng cùng bên ngoài so ra, hắn phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Thụ yêu từ đâu tìm lên? Lưu Huyền tựa hồ đã không có chủ ý, ngay tại Lưu Huyền không biết làm sao thời điểm, phía sau hắn năm viên nguyên thụ phảng phất điên cuồng bình thường, năm viên nguyên quả đồng thời bắt đầu nhảy lên. Lưu Huyền xoay người lại, năm quả nguyên thụ nhánh cây kéo dài tới ra, nhánh cây đem hắn tay chân cùng đầu lâu cầm giữ. Chuyện gì xảy ra? Lưu Huyền liều mạng dãy rủa, nhưng mà đây hết thảy tựa hồ tốn công vô ích. Năm viên nguyên quả tránh thoát nguyên thụ, hướng phía Lưu Huyền chạy thẳng tới. Từ ngực, năm viên nguyên quả bị Lưu Huyền ăn tươi nuốt sống xuống dưới. Lưu Huyền hai mắt trợn lên, năm quả nguyên thụ đem hắn cao cao giơ lên, phảng phất bị trói vô lấy. Thời gian, không gian, linh hồn, tâm linh, lực lượng năm viên nguyên quả tiến vào Lưu Huyền trong cơ thể về sau, nguyên quả quay chúng quanh tại trúc cơ tháp đỉnh tháp, cấp tốc xoay tròn xuống. Từ đỉnh tháp đến tháp cơ, lại từ tháp cơ đến đỉnh tháp. 9981 cái vừa đi vừa về, năm viên nguyên quả hóa thành năm đạo hào quang nguyên khí tiến nhập trúc cơ tháp. Theo năm đạo hào quang nguyên khí tiến vào trúc cơ tháp, ngũ hành nguyên khí cùng âm dương nguyên khí, tựa hồ nhận lấy năm đạo hào quang nguyên khí khiêu khích. Âm dương ngũ hành bắt quái, năm đạo hào quang phát tác, tại trúc cơ trong tháp không ngừng tranh đấu. Trúc cơ tháp ngã trái ngã phải, không ngừng lay động, tựa như là như diều đứt dây. Lưu Huyền khổ không thể tả, mồ hôi làm ướt y phục của hắn, nếu không phải là bị năm khỏa nguyên thụ giam cấm, hắn đoán chừng đã sớm lăn lộn đầy đất. Một đôi mắt phảng phất bên trong giòm Lưu Huyền trong cơ thể, mật thiết quan sát đến phát sinh hết thảy. Hết thảy đều là tùy duyên, hết thảy sớm có nhất định, con đường này vượt đi qua, ngươi sẽ thoát thai hoàn cốt, trời cao mặc chi bay, thế giới bên ngoài, ngươi đem tự do bay lượn. Nếu như, ngươi nếu là nhịn không qua đi, đây hết thảy luân hồi sẽ đảo ngược, mà ngươi cũng sẽ thành trong vũ trụ một hạt bụi. Lời này Lưu Huyền tự nhiên nghe không được, trong cơ thể hắn hai cỗ nguyên khí tranh đấu càng diễn càng liệt, tựa hồ liền muốn xé rách cả tòa trúc cơ tháp. Lưu Huyền tại nguyên thụ giam cầm dưới, sớm đã không nhúc nhích, hắn tựa hồ sớm đã không có khí tức. Ken, 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 từng tiếng đại đạo thanh âm từ trúc cơ trong tháp vang lên. Táo bạo hai cỗ nguyên khí tại đại đạo thanh âm dưới, từ từ bình tĩnh lại. Âm dương bát quái đồ thiện trước vùi sâu vào trúc cơ tháp tháp cơ, ngũ hành nguyên khí lập tức dung nhập âm dương bát quái đồ bên trong. Thời gian, không gian, linh hồn, tâm linh, lực lượng năm đạo hảo quang nguyên khí vùng vẫy hồi lâu. Ken, ken, ken đại đạo thanh âm lần nữa truyền đến, năm đạo hào quang nguyên khí tại đại đạo thanh âm dưới, liền như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Năm đạo hào quang nguyên khí toàn bộ tiến nhập âm dương bát quái đồ bên trong. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn vạn vật, thiên địa chi đạo, vạn vật tạo hóa âm dương, thiên địa, nhật nguyệt, mưa gió, lôi điện, thời gian, không gian, linh hồn, tâm linh, lực lượng, vạn sự vạn vật, ai cũng phân âm dương. Ngũ hành, bát quái, âm dương quy về hỗn độn, thời gian, không gian, linh hồn, tâm linh, lực lượng tàn trong hỗn độn. Hỗn độn bắt đầu, quy về vũ trụ. Vô câu vô thúc, không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng trật tự trói buộc, quang cùng ảnh giao thoa, sát thái cùng thanh âm hỗn tạp, dùng nguyên thủy nhất sức sáng tạo tái tạo cả tòa trúc cơ tháp. Hỗn độn làm cơ sở, ngũ hành bị nguyên, âm dương mà sinh, thời gian, không gian, linh hồn, tâm linh, lực lượng dung nhập pháp tắc. Thất thải hào quang vây quanh trúc cơ tháp, từ hỗn độn tháp cơ đến 501 tầng ngọn tháp, tới tới lui lui lại là 9981 lần. Cuối cùng, thất thải hào quang quy về trúc cơ tháp hỗn độn tháp cơ bên trong. Trúc cơ tháp hút vào thất thải hào quang về sau, trúc cơ thân tháp bắt đầu đột phá, 501 tầng, 601 tầng, mãi cho đến 1.001 tầng. Từng đạo thất thải hào quang, từng tiếng đại đạo thanh âm, đem trúc cơ tháp toàn bộ bao phủ. Cặp mắt kia lần nữa tái hiện, trúc cơ con đường, chẳng lẽ mới là đại đạo con đường sao? Lưu Huyền chậm rãi mở mắt, từ dưới đất đứng lên, y phục trên người hắn sớm đã rách nướt. Hắn tiện tay lật một cái, một thân hoàn toàn mới quần áo đã thay đổi. Hắn hướng phía nhìn một phía, nguyên thụ lâm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh hắn duy chỉ có một gốc trời xanh đại thụ. "Tiểu tử, ngươi đã tỉnh." Trời xanh đại thụ chớp chớp mắt nói ra. Lưu Huyền theo bản năng lui về sau hai bước, trời xanh đại thụ biết nói chuyện. "Ngươi là thụ yêu?" "Ha ha, tiểu tử, ta là thụ yêu nó tổ tông." Ken một tiếng, "Túc chủ, ngươi không cần cùng thụ yêu khách khí, trực tiếp đưa nó rời hái đi là có thể." Hệ thống vừa mới nói xong, thụ yêu liền nóng nảy. "Nguyên Linh, ngươi đừng tưởng rằng trốn ở thân thể của hắn ta cũng không biết ngươi tồn tại. Nguyên Linh, ngươi có loại cũng không cần đi ra." Hắc hắc hắc. Một vệt ánh sáng từ Lưu Huyền cái hốt xuống ra, "Tây gia, ngài làm sao biết ta ở trong cơ thể hắn đâu?" "Nguyên Linh, nếu như không có ngươi chỉ dẫn, hắn có thể tìm tới Cửu Long Thánh Nhân nguyên thế giới." Thu yêu quát. Lưu Huyền chầm chậm vào thụ yêu cùng Nguyên Linh, một cái trái bóng bản lớn tiểu bất điểm, một gốc thẳng nhập chân trời trời xanh đại thụ. "Ách, hai vị tiền bối, ta yếu ớt quấy rầy từng cái, có thể hỏi một chút đây là có chuyện gì sao?" Lưu Huyền hỏi. "Ngươi cho chúng ta một bên đợi đi, không nhìn thấy chúng ta đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trong sao?" Nguyên Linh cùng thụ yêu trăm miệng một lời gầm thét. Lưu Huyền lui xuống, Nguyên Linh cùng thụ yêu ngược lại không giống như là đồng hương gặp gỡ đồng hương, bọn hắn như là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. "Tây Dạ yêu, 1000 năm sắp qua khứ, ma quật lập tức lại một lần nữa mở ra, nguyên thế giới nếu như không có Lưu Huyền hỗ trợ, ngươi cảm thấy có thể bảo toàn sao?" Nguyên Linh thay đổi trước đó ngữ khí, hắn hùng hùng hổ hổ quát. "Hừ, Nguyên Linh, ngươi cũng không nên quên, lịch luyện người muốn tìm được nguyên thế giới, trước được đi qua ma quật cùng yêu quật, ngươi cảm thấy bọn hắn trải qua được ma luyện sao?" Nguyên Linh cùng thụ yêu, ngươi một câu ta một câu, Lưu Huyền một câu đều nghe không rõ. "Ma huyền ở nơi nào? Ma quật cùng yêu quật lại là cái gì địa phương? Lịch luyện người là ai?" Lưu Huyền trong lòng tràn đầy liên tiếp nghi vấn. Đến cuối cùng, Nguyên Linh trực tiếp trốn vào Lưu Huyền trong cơ thể, không còn phản ứng thụ yêu. Thụ yêu vẫn mắng to, "Nguyên Linh, ngươi có loại đi ra cho ta, ngươi chính là Cửu Huyền cái kia lão vu bà chó săn." Lưu Huyền dở khóc dở cười, "Cửu Huyền chính là Cửu Huyền tông lão tổ, cũng là Lưu Huyền danh chính ngôn thuận lão tổ tông." "Thụ yêu tiền bối, Cửu Huyền chính là ta Lưu Huyền, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được Cửu Huyền huyết mạch, nếu không phải nhìn ngươi kế thừa ta chủ nhân y bát, đã sớm đưa ngươi đi gặp Cửu Huyền." A Lưu Huyền cười cười xấu hổ, "Chẳng lẽ Cửu Huyền lão tổ cùng Cửu Long thánh nhân là thủ truyền kiếp sao?" "Thụ yêu tiền bối, nhà ta lão tổ cùng Cửu Long thánh nhân Lưu Huyền, Cửu Huyền lão vu bà, lấy ma chứng đạo, nàng không bị thế nhân chỗ tán thành, Cửu Long thánh nhân, lấy yêu chứng đạo, đồng dạng không bị thế nhân tán thành." "Trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ Cửu Huyền lão tổ cùng Cửu Long thánh nhân là một đôi đồng mệnh nguyên lương?" Chương 50, ngàn năm ước hẹn bí mật chương 50, ngàn năm ước hẹn bí mật hỗn độn sơ khai, thiên địa bị thiên đạo thánh nhân một phân thành hai. Trời vì tiên, vì linh, thiên địa có khác, tiên là thiên đạo thánh nhân sủng nhi, chỉ có thể trở thành thiên đạo thánh nhân người hầu. Vì linh, bọn hắn nghĩ ra được thiên đạo thánh nhân tán thành, nhất định phải kinh lịch từng đạo kiếp nạn. Những này kiếp nạn không chỉ có khảo nghiệm ý chí của bọn hắn, trí tuệ cùng tu vi, càng là đối với nó tâm linh cùng thân thể cực hạn khiêu chiến. Tâm ma kiếp, thiên kiếp, tình kiếp cùng sinh tử kiếp, cấp cấp kinh lịch sinh tử, bọn hắn hơi không cẩn thận, liền biến thành một đống bụi đất. Cửu Huyền cùng Cửu Long, thiên đạo thánh nhân tại khai thiên tích địa thời điểm, lưu lại một giọt mồ hôi cùng một cọng lông tóc. Bọn hắn nước chảy bèo trôi đi tới khu vực. Bọn hắn trải qua vô số tuế nguyệt, đắm chìm lấy thiên địa ân trạch, hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa. Ngày qua ngày, năm qua năm, bọn hắn không ngừng mà hấp thu cùng dung hợp, trong cơ thể thiên địa linh lực càng thuần hậu, linh trí cũng càng thanh minh. Bọn hắn nhân duyên tế hội phía dưới, có thể khai linh trí, hóa thân thành hình người, từ đó đạp vào con đường tu hành. Cửu Huyền, lấy ma chứng đạo, trở thành thế giới vạn ác khởi nguyên, Cửu Long, lấy yêu chứng đạo, trở thành yêu tộc lao tổ tông. Bọn hắn lúc đầu đồng tông đồng nguyên, lấy thiên địa linh khí làm cơ sở, khu vực trở thành bọn hắn khoái hoạt quê hương. Bọn hắn vốn chính là thiên đạo thánh nhân thể mình chi vật, bọn hắn tu luyện có thể nói là thiên đạo sủng nhi. Bọn hắn song túc song tu, chỉ là theo một người xuất hiện, tại bọn hắn phi thăng lúc, đi tới mặt đối lập. Từ đó Cửu Huyền đi vào ma đồ, lấy sát ngăn sát, lấy ma chứng đạo. Mặc dù nàng đạt được thiên đạo thánh nhân tán thành, chỉ là Cửu Huyền nghiệp chướng quá sâu, bị thiên đạo thánh nhân đánh vào trong động ma, vinh thế không được siêu sinh. Cửu Long thánh nhân đối phát sinh hết thảy, toàn bộ mơ mơ màng màng, khi hắn phi thăng tiên giới thời điểm, phát hiện cùng hắn cùng một chỗ phi thăng người vậy mà không phải Cửu Huyền. Nhưng mà, đây hết thảy đã muộn. Khi Cửu Long thánh nhân lần nữa trở lại khu vực thời điểm, Cửu Huyền đã bị thiên đạo thánh nhân trấn áp, hắn cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Hắn không cách nào vi phạm thiên đạo thánh nhân ý chí. Hắn tìm khắp khu vực tất cả địa phương, chỉ vì tìm tới Cửu Huyền trấn áp chi địa. Cửu Huyền tại địa giới tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Một vạn năm trước, khu vực cực bắc chi địa, nơi này phảng phất là bị mặt trời lãng quên địa phương. Đây là một mảnh bị vô tận bóng tối bao trùm lãnh vực thần bí, phảng phất thời gian ở chỗ này đứng im, quang minh trở thành xa không thể chạm hy vọng xa vời. Ở trên vùng đất này, sao trời cùng ánh trăng tựa hồ đã mất đi quang mang. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời sương mù, bọn chúng phảng phất có sinh mệnh bình thường, trong bóng đêm chậm chậm lưu động. Quỷ dị lục quang, giống như trong bóng tối u linh, đây chính là mới sinh ma tộc. Bọn hắn là nương theo lấy cựu huyền mà sinh, cũng coi là cựu huyền nhóm đầu tiên người hầu. Ma tộc không cần tu luyện, bọn hắn chỉ cần có được đêm tối, tu vi của bọn hắn liền có thể vĩnh viễn tăng trưởng xuống dưới. Khi vĩnh dạ quyết tán tới đất giới nhân tộc địa bàn, chém giết tại thời khắc này mở ra. Người của ma tộc nếm đến nhân tộc huyết đục về sau, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, giết chóc tại địa giới khắp nơi có thể thấy được. Chỉ cần vĩnh dạ đến chi địa, nhất định máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Khu vực phát sinh hết thảy, thiên giới tiên nhân toàn bộ nhìn ở trong mắt, tại tiên nhân xem ra, khu vực người đều là sâu kiến, nhân tộc bị ma tộc đổ sát, thiên giới tiên nhân còn lấy đây là vui. Cửu Long thánh nhân từ bế quan bên trong tỉnh lại, thương hại tùy tâm mà sinh, hắn từ thiên giới hạ phàm một đường giết tới khu vực. Người của ma tộc nhao nhao mà tán. Cửu Long thánh nhân đối ma tộc khí tức quá mức mẫn cảm, cái này hoàn toàn liền là cửu huyền khí tức. Một đường truy sát mà đến, vĩnh dạ chi địa, ma quật trấn áp chi địa. Thiên đạo thánh nhân phong ấn chi thuật, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, hắn không do dự chút nào, hắn trực tiếp nhảy vào trong động ma. Ma quật đã trải qua dài dằng dặc phát triển, đã trở thành độc lập thế giới mới, cũng chính là hiện tại Bắc Hoang chi địa. Bắc Hoang chi địa là ma tộc thiên hạ, cũng là ma tộc nhạc viên. Nhân tộc tại Bắc Hoang chi địa, bọn hắn liền là ma tộc người nô lệ, hoặc là bọn hắn trong miệng thức ăn. Cửu Long thánh nhân đến, phá vỡ Bắc Hoang chi địa cách cục, nhân tộc tại Cửu Long thánh nhân dẫn đầu dưới, từ từ chiếm cứ chủ động. Nhân ma đại chiến hết sức căng thẳng, đây cũng là cải biến toàn bộ Bắc Hoang chi địa trung cực đại chiến. Cửu Huyền cùng Cửu Long từ ban ngày càn quét băng đằng đêm, từ bầu trời đánh tới dưới mặt đất, phản phất bầu trời đang vì bọn hắn thúc thiết, sông núi tại bọn hắn rơi lệ. Một trận chiến này, vĩnh dạ chi địa ma tộc bị Cửu Long thánh nhân mang vào ma quận, vĩnh dạ chi địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, trở thành nhân loại ở lại chi địa. Một trận chiến này, ma tộc bị ngăn cách bởi ma quật lối vào, liên miên chập trùng dãy núi đem ma tộc cùng nhân tộc đã cách trở. Yêu tộc trở thành Bắc Hoang chi địa thế lực mới, sinh hoạt tại bên trong dãy núi, ngăn cản người của ma tộc tiến vào nhân tộc lãnh địa. Một trận chiến này, Cửu Huyền cùng Cửu Long đánh hơn ngàn năm hơn, giữa bọn hắn không chết không thôi, chỉ là một trận chiến này kết thúc về sau, bọn hắn không còn có xuất hiện tại Bắc Hoang chi địa. Thân tử đạo tiêu. Lưu Huyền lắng nghe thụ yêu giảng cố sự, Bắc Hoang chi địa nguyên lai là Cửu Huyền phong ấn chi địa, cũng coi là Cửu Long thánh nhân táng thân chi địa. Thụ yêu tiền bối, Nguyên Linh nói ngàn năm kỳ hạn lại là cái gì chuyện? Ma quật mở ra lại ý vị như thế nào đâu? Lưu Huyền hỏi. Vĩnh dạ chi địa vực bao la, tại ma tộc biến mất về sau, nơi đó chẳng những có được đất đai phì nhiêu, linh khí còn dị thường nồng hậu dày đặc, trở thành người tu luyện phúc địa. Vĩnh dạ chi địa bên trên, tông môn giống như sau cơn mưa măng mùa xuân tạo dựng lên. Ở trong đó một cái tông môn, chính là xây dựng ở ma quật lối vào. Bọn hắn phát hiện ma quật phong ấn buông lỏng, bọn hắn phái một đội nhân mã tiến nhập ma quật. Ở trong đó liền bao quát Tử Nguyệt, mà Tử Nguyệt cũng là duy nhất đi ra ma quật nữ tử. Tử Nguyệt ma quật chi hành, mặc dù kinh tâm động phách, nhưng là nàng lấy được chỗ tốt xa xa cao hơn trả ra đại giới. Chỉ là nàng còn muốn tiến vào ma quật thời điểm, ma quật đã bị hoàn toàn phong ấn chặt. 1000 năm về sau, Tử Nguyệt tu vi đạt đến hóa thần kỳ của mình, muốn tiến thêm một bước lời nói, tựa hồ đã vô vọng. Nàng lần nữa đi tới ma quật bên cạnh, ma quật phong ấn lần nữa buông lỏng. Nàng không làm kinh động những người khác, một người tiến nhập trong động ma. Mà ma quật quá khứ 1000 năm, cũng là nhất dung chuyển 1000 năm, toàn bộ ma quật không có người phát hiện Tử Nguyệt đến. Khi Tử Nguyệt tiến vào ma quật thời điểm, chính là Cửu Huyền cùng Cửu Long cuối cùng trung cực chi chiến. Cửu Huyền cùng Cửu Long mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa hồ cũng ẩn chứa đại đạo chi ý. Tử Nguyệt nắm chắc cơ hội, nàng quan sát một trận chiến này dài đến 10 năm lâu. Nàng hóa thần kỳ cổ bình cũng bắt đầu buông lỏng. Chỉ là nàng bỏ qua đi ra ma quật cơ hội, đợi đến nàng đi vào ma quật cửa vào thời điểm, ma quật sớm đã bị lần nữa phong ấn. Tử Nguyệt tại ma quật bên trong du lịch 1000 năm, chỉ là nàng tại này 1000 năm, căn bản là không có cách đột phá hóa thần kỳ. Thẳng đến lại là 1000 năm về sau, Tử Nguyệt mới đi ra khỏi ma quật. Ai thụ yêu nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, tiểu tử, ngươi biết ngàn năm kỳ hạn là chuyện gì xảy ra à? Cái này Lưu Huyền còn là lần đầu tiên nghe nói ngàn năm kỳ hạn sự tình. Cửu Huyền Tông bên trong căn bản cũng không có dạng này ghi chép. Thu yêu tiền bối, nếu như khu vực người tiến vào Bắc Hoang Chi Địa, vì sao Cửu Huyền Tông bên trong không có ghi chép đâu? Lưu Huyền hỏi. Tiểu tử, Bắc Hoang Chi Địa bên trong nhận đến thiên địa pháp tắc trói buộc, Bắc Hoang Chi Địa bên trong người tu luyện không cách nào đột phá hóa thần kỳ. Mỗi 1000 năm ma quật phong ấn mở ra, Bắc Hoang Chi Địa đều muốn bị khu vực xâm lấn người giết chóc, bọn hắn cướp đoạt tài nguyên, lấy giết người vì tìm niềm vui, bọn hắn việc ác bất tận. Nghe đến đó, Lưu Huyền nắm đấm nắm đến tư tư rung động. 1000 năm tu dưỡng, 1000 năm lịch sử, toàn bộ tại địa giới người xâm lấn thời điểm sửa. 1000 năm lại đem mà tới, Bắc Hoang Chi Địa vận mệnh, còn biết lại đi trước kia cũ đường sao? Lưu Huyền trong lòng đáp án, cái kia chính là Bắc Hoang Chi Địa vận mệnh, nhất định phải nắm giữ tại trong tay của mình. Chương 51, một rắn một chim, một rùa một hổ tiến hóa. Chương 51, một rắn một chim, một rùa một hổ tiến hóa. Lưu Huyền trầm mặc một lát, hắn trái lại thụ yêu tu vi, thụ yêu tu vi tuyệt đối không chỉ hóa thần kỳ. Tiên bối, tu vi của ngài? Lưu Huyền hỏi. Chói mắt quang mang phát ra, thụ yêu cành lá khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Lưu Huyền liên tục lui về sau mấy bước. Theo quang mang tán đi, một cái tóc bạc trắng, mày râu đều trắng lao giả chậm rãi từ thân cây bên trong đi ra, trời xanh đại thụ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân mang đơn giản trường bào, trong tay chống một cây từ nhánh cây điêu khắc thành quả trượng. Trên mặt của hắn khắc đầy dấu vết tháng năm, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thể hư ảo. Thu Yêu một cái tay vuốt vuốt sợi râu, nói ra, tiểu tử, động thiên phúc địa không nhận thiên đạo pháp tắc, ta đương nhiên sẽ không bị hạn chế. Chỉ là một khi rời đi động thiên phúc địa, tu vi của ta chỉ có thể bị áp chế đến hóa thần kỳ. Lưu Huyền nhìn không thấu Thu Yêu tu vi, hắn lúc lúc để phòng Thu Yêu lời nói không thể không có tin, nhưng là cũng không thể tin hoàn toàn. Tiền bối, ngài từng đi ra động thiên phúc địa sao? Lưu Huyền thử dò xét nói. Tiểu tử, ta biết ngươi đang hoài nghi. Thu Yêu nói xong lời này, tiện tay vung lên, Lưu Huyền trước mặt xuất hiện cái hố, bên trong từng đống xương khô. Lưu Huyền mặc dù không e ngại những ngày xương khô, nhưng hắn vẫn theo bản năng lùi lại mấy bước. Tiền bối, bọn hắn là tiểu tử, ta vừa rồi giảng bí mật, tất cả đều là bọn hắn nói cho ta biết, bọn hắn là xâm lấn Bắc Hoang chi địa kẻ ngoại lai. Ken một tiếng, Lưu Huyền, bọn họ đều là bị lừa vào động trời phúc địa cây già yêu ép hỏi bọn hắn về sau, đem bọn hắn toàn bộ giết. Thì ra là thế. Tiền bối, ma quật ngàn năm phong ấn lập tức lần nữa mở ra, ngài nguyện ý cùng ta cùng đi ra giết địch sao? Lưu Huyền cười hì hì hỏi. Thu Yêu lắc đầu, sau đó hắn lấy xuống mười mấy căn màu trắng sợi râu, ném cho Lưu Huyền. Tiểu tử, người sau khi trở về, đem ta sợi râu gieo xuống, không ngoài một năm bọn chúng liền có thể trưởng thành thành trời xanh đại thụ, tu vi sẽ không thấp hơn nguyên anh kỳ, hy vọng bọn họ có thể đến giúp ngươi. Lời này vừa nói xong, Thu Yêu liền biến mất tại chỗ không thấy. Hồ Lưu Huyền than dài một ngụm, căng thẳng thân thể mới chậm rãi thư giãn xuống. Hắn đang muốn hướng phía bên hồ phòng nhỏ mà đi, Nguyên Linh quát, Lưu Huyền, ngươi vẫn là một người ra ngoài đi, tiểu hồ ly đợi tại động thiên phúc địa chỉ có chỗ tốt. Lưu Huyền dừng bước, Nguyên Linh lời nói vô cùng có đạo lý, chỉ là Ngọc Đan đã hướng phía hắn cấp tốc mà đến. Phu quân, ngươi đã đến động thiên phúc địa, vậy mà không trở về nhà. Ngọc Đan tay hướng phía Lưu Huyền lỗ hai vạn quá khứ. Ngọc Đan hoàn toàn liền là bát phụ hành vi a. Ấy, ấy, ấy. Ngọc Đan, ta đây không phải vừa mới bước vào động thiên phúc địa sao? Ngọc Đan hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, nàng đẩy ra Lưu Huyền, phu quân, nhà chúng ta nguyên thụ lâm đâu? Nguyên lai mọc ra nguyên thụ lâm dốc cao bên trên trống rỗng, đây là nàng luyện chế nguyên quả đan chủ yếu dược liệu. Lưu Huyền sờ lên đầu, hắn giả thành ngốc đến, Ngọc Đan, ta mới vừa tiến vào động thiên phúc địa, nguyên thụ lâm không phải ngươi một mực nhìn lấy sao? Ngọc Đan cái kia gấp a, không, không, không phải. Nguyên thụ lâm làm sao lại biến mất không thấy đâu? Một rắn một chim, một rùa một hổ bá bá bá. Một rắn một chim, một rùa một hổ cấp tốc mà đến. Chỉ thấy sáu mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim, khiến cho trên không trung bay lượn lúc, giống như một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời. Trên người nó lân phiến lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, sáu cánh đuốt chậm rãi hạ xuống, tiểu xà đã tiến hóa thành sáu cánh huyễn mãng. Rầm rầm rầm, chân núi chuyển đến mãnh liệt thanh âm. Chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ, bắp thịt cuộn cuộn, da lông bảy biện ra đặc biệt màu vàng đất, phía trên hiện đầy màu đen đường vân, lộ ra cực kỳ uy mãnh. Đã từng tiểu lão hổ tiến hóa đến cuồng bạo hổ. Anh anh, thanh thủy êm thai thanh âm, như là phượng hót, nó người khoác hoa mỹ lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái kia chim nhỏ cũng tiến hóa đến ly hỏa thần điểu. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một bước đều giống như đất rung núi chuyển, Lưu Huyền hướng phía nơi xa nhìn lại, huyền hỏa rùa giống như di động núi nhỏ, hướng phía nguyên thụ lâm phương hướng mà đến. Một rắn một chim, một rùa một hổ toàn bộ tiến hóa thành công, bọn chúng vậy mà toàn bộ nhận Ngọc Đàn làm chủ. Một rắn một chim, một rùa một hổ, ta để cho các ngươi trông coi động thiên phúc địa, nguyên thụ lâm làm sao không thấy? Một rắn một chim, một rùa một hổ tự nhiên hỏi gì cũng không biết, đây hết thảy tất cả đều là Thu Yêu thủ đoạn, tại động thiên phúc địa bên trong, Thu Yêu liền như là chúa tể bình thường. Ngọc Đàn, ngươi cũng không cần khó xử bọn chúng nguyên thụ lâm biến mất, vậy dĩ nhiên là có định số. Lưu Huyền giúp chúng nó giải vây nói, không được một rắn một chim, một rùa một hổ mặc dù đã tiến hóa nhưng chúng nó tại Ngọc Đàn trước mặt, giống như làm sai sự tình đứa trẻ, mười phần bị quất. Lưu Huyền lập tức đi lên trước, Ngọc Đàn, vi phu vừa mới trở lại động thiên phúc địa, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ngọc Đàn đem thân thể dựa sát vào nhau tới, ân, ta nghe phu quân. Phu quân, đêm nay chúng ta nướng cái phượng hoàng ăn một chút đi. Phượng hoàng? Ở đâu ra phượng hoàng? Ngọc Đàn, có thể chứ. Phu quân, đương nhiên có thể rồi. Phu quân, còn nhớ được ngươi mang vào gà tây sao? Gà tây? Lưu Huyền không hiểu rõ nổi, phượng hoàng làm sao lại nhấc lên gà tây nữa nha. Phu quân, gà tây toàn bộ tiến hóa thành phượng hoàng, Ngọc Đàn đuổi không kịp bọn chúng. Lưu Huyền choáng đầu, hồ hồ gà tây biến phượng hoàng, cái này mua bán tựa hồ có thể làm a. Tốt, Ngọc Đàn, ngươi về nhà gỗ nhỏ, vi phu đi một lát sẽ trở lại. Ấy Ngọc Đàn, còn chưa hô xuất khẩu, Lưu Huyền liền biến mất không thấy. Phu quân cũng thật là, ngươi cũng không biết phượng hoàng ở nơi nào. Ngươi làm sao bắt phượng hoàng a? Lưu Huyền Du đang tại động thiên phúc địa bên trong, hắn tu vi tăng vọt đến 1.001 tầng sau. Cảm giác của hắn tựa hồ 10 phần cường đại, có thể rất rõ ràng cảm giác được động thiên phúc địa mỗi một góc. Phượng hoàng, nguyên lai ở nơi đó. Lưu Huyền hướng phía chính bắc dãy núi mà đi. Ken một tiếng, Lưu Huyền, ngươi vẫn là len lén rời đi động thiên phúc địa a? Nguyên Linh, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Tựa hồ rất sợ sệt Ngọc Đàn. Không có. Không có. Ta làm sao có thể sợ sệt Ngọc Đàn đâu? Tốt. Nguyên Linh, một hồi trở về gặp được Ngọc Đàn, ngươi đi ra gặp nàng một chút thôi. A. Lưu Huyền, vẫn làm miễn đi. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi cút ra đây cho ta. Lưu Huyền dừng bước, hỗn độn chi lực bạo phát đi ra, Nguyên Linh bị hung hăng quăng đi ra. Lưu Huyền, ngươi làm sao? Nguyên Linh, ngươi không phục sao? Lưu Huyền căm tức nhìn Nguyên Linh, còn một mực tưởng rằng hệ thống đang trợ giúp mình đâu. Nhưng mà, Nguyên Linh cũng không phải là hệ thống, cái kia nguyên linh lưu tại trong cơ thể của hắn, đây tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Nguyên linh đông nhảy tây nhảy, hắn tựa hồ tại phát tiết, hắn quát, Lưu Huyền, không có ta trợ giúp, ngươi căn bản là đi không xuất động trời phúc địa.
A, có đúng không?
Lưu Huyền đã sớm biết, hắn trúc cơ tháp đã ở vào hỗn độn, coi như không có nguyên linh trợ giúp, hắn đã có thể tự do xuất nhập động tiên phúc địa. Từ khi Lưu Huyền phát hiện hệ thống là nguyên linh về sau, hắn đối nguyên linh liền lên lòng nghi ngờ. Nguyên linh hoàn toàn chính là cái này thế giới sản phẩm, hắn tại sao lại biết làm tinh võ công cùng tâm pháp? Cũng tỉ như thái cực kiếm thuật cùng dịch cân chân kinh. Đây là Lưu Huyền kiêng kỵ nhất. Chương 52, Nguyên Linh chương 52, Nguyên Linh Lưu Huyền quay người liền hướng phía Vượng Hoàng nơi ở mà đi. Nguyên Linh cấp tốc đuổi theo, quát, Lưu Huyền, ta thừa nhận không có ngươi trợ giúp, ta liền sẽ biến mất ở cái thế giới này, ngươi là ta căn nguyên. Lưu Huyền lần nữa dừng bước. Nguyên Linh, nói một chút chuyện xưa của ngươi a. Nếu như chuyện xưa của ngươi để cho ta cảm thấy hứng thú lời nói, có lẽ ta lại trợ giúp ngươi. Nguyên Linh, hoặc là liền nói là Nguyên. Hắn là Cửu Huyền đi tới nơi này cái thế giới thanh thứ nhất vũ khí khí linh. Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân một trận chiến, Cửu Huyền vũ khí toàn bộ vỡ vụn, khí linh lấy nguyên phương thức vẫn còn tồn tại. Cái này một vạn năm ở giữa, Nguyên Linh chiếm cứ qua rất nhiều người thân thể, có bác hoang chi địa dân bản địa, cũng có địa giới mà đến kẻ ngoại lai. Mỗi ngàn năm ma quật phong ấn mở ra, khu vực kẻ ngoại lai đối bác hoang chi địa cướp bóc cùng đổ sát, Nguyên Linh tất cả đều là người chứng kiến. Cho nên, Nguyên Linh mỗi ngàn năm đều muốn đổi một cái chiếm cứ người. Nếu như hắn chiếm cứ là bác hoang chi địa dân bản địa, hắn sẽ mang theo bác hoang chi địa người sống sót, chứng kiến bác hoang quê hương. Nếu như hắn chiếm cứ là khu vực kẻ ngoại lai, hắn sẽ bên ngoài người đến thân phận, tại bác hoang chi địa tìm kiếm cái khác kẻ ngoại lai, cuối cùng đem bọn hắn mang vào động tiên phúc địa. Động tiên phúc địa trở thành kẻ ngoại lai táng thân chi địa. Cái này một vạn năm ở giữa, Nguyên Linh chiếm cứ bác hoang chi địa dân bản địa chiếm đa số. Nguyên Linh ngay từ đầu để chiếm cứ người lựa chọn tân thủ gói quả, liền là lựa chọn tu luyện phương hướng. Chiếm cứ đám người nhao nhao lựa chọn bíp mở ra phương thức, bọn hắn không một trở thành bác hoang chi địa bên trong người nổi bật. Chỉ là bọn hắn nhận đến bác hoang chi địa chế ước, bọn hắn không cách nào đột phá hóa thần kỳ, bởi vậy bác hoang chi địa vận mệnh khó mà đào thoát khu vực kẻ ngoại lai đồ sát. Lưu Huyền, là cái này vạn năm qua, duy nhất là tân thủ gói quả phổ thông phương thức mở ra người, tốc độ tu luyện của hắn cùng phương pháp, để Nguyên Linh khó mà tin được. Nguyên Linh cố sự vô cùng đơn giản, rất nhiều chuyện đều cùng thụ yêu dạng thuật tăng cấp. Nguyên Linh, vậy làm sao ngươi biết thái cực kiếm pháp cùng dịch cân chân kinh? Lưu Huyền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lưu Huyền, ta một khi chiếm cứ thân thể của ngươi, ta liền có thể biết ngươi kiếp trước kiếp này phát sinh hết thảy. Lưu Huyền bán tín bán nghi. Nguyên Linh tiếp tục nói, Lưu Huyền, suy nghĩ của ngươi bên trong, chẳng những có hai loại công pháp, hơn nữa còn có ngũ cầm hí hàng long thập bát trưởng tiểu lý phi đao, cái này Lưu Huyền khó có thể tin, đây đều là làm tinh võ hiệp kịch bên trong võ công a. Nguyên Linh, vậy ngươi vì sao dẹp dịn thái cực kiếm pháp cùng dịch cân chân kinh đâu? Lưu Huyền, thái cực kiếm pháp cùng dịch cân chân kinh là tốt nhất diện hóa căn cứ hồ sinh nội tính, hắn tu luyện cái này hai bộ công pháp thích hợp nhất. Nguyên Linh lời nói 10 phần chính xác, thái cực kiếm pháp dịch cân chân kinh hai bộ công pháp và hồ sinh phi thường phù hợp, Long Khánh Thành một trận chiến đã chứng minh đây hết thảy. Nguyên Linh, ta tư duy bên trong công pháp, ngươi có thể biến hóa ra sao? Lưu Huyền hỏi. Lam Tinh võ hiệp kịch bên trong công pháp, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, đó cũng là có thể xếp núi ngược lại biển, tuyệt đối không thua kém Bắc Hoang Chi Địa tu luyện công pháp. Lưu Huyền, công pháp tự nhiên có thể diễn hóa, nhưng là ngươi cũng phải tìm tới cùng công pháp phù hợp người mới có thể tu luyện, mới có thể làm ít công to, không phải ngược lại được không bù mất. Nguyên Linh nói đạo lý này, Lưu Huyền tự nhiên minh bạch. Nguyên Linh, ngươi tại sao lại sợ Ngọc Đàn? Nguyên Linh lại ấp úng tựa hồ có nói không ra nỗi khổ tâm trong lòng. Nguyên Linh, nếu như ngươi không thành thật chi tiết bẩm báo, ta sẽ không đem ngươi lưu lại. Phàm là đối ta cùng người nhà gặp nguy hiểm, ta muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. Lưu Huyền trong con mắt lóe ra lạnh lẽo và mang, giống như hai thanh đao sắc bén, vô tình đâm về Nguyên Linh. Nguyên Linh run một cái, hắn tại Lưu Huyền ánh mắt bên trong thấy được tử vong phủ xuống. Lưu Huyền, đây là tuyệt mật, liền thiên đạo thánh nhân cũng không biết tuyệt mật. Tiểu hồ ly là cựu lòng thánh nhân huyết mạch. Nghe được tuyệt mật hai chữ, Lưu Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc lên, lông mày của hắn quá chặt, hai mắt nhắm lại, phảng phất tại cực lực tiêu hóa vừa rồi tin tức. Bá một tiếng, Lưu Huyền một thanh cầm chặt Nguyên Linh, lực lượng cường đại để Nguyên Linh không thể thở nổi. Nguyên Linh, ngươi còn muốn gạt ta sao? Nếu như Ngọc Đàn là Cựu Long Thánh Nhân huyết mạch, thủ yêu tiền bối vì sao không nói? Lưu Huyền cả giận nói. Lưu Huyền, đều nói cho ngươi là tuyệt mật cây già yêu, làm sao lại biết tiểu hồ ly tồn tại đâu? Lưu Huyền buông bỏ Nguyên Linh. Nguyên Linh, ngươi căn bản không phải Cựu Huyền vũ khí khí linh. Lời kia vừa thốt ra, Nguyên Linh ánh mắt lấp lóe. Nguyên Linh, thủ yêu tiền bối nói qua, Cựu Long Thánh Nhân sau khi ngã xuống, trong đó tám đầu long hóa vì Bắc Hoang Chi Địa Bắc Bộ dãy núi, còn có một con rồng biến thành Cựu Long Sơn. Lưu Huyền lời nói tựa hồ kích thích Nguyên Linh, Nguyên Linh bắt đầu nóng nảy. Nguyên Linh, Cửu Long kéo đuổi, cái này động thiên phúc địa liền là cái kia đổi hóa thân mà đến a. Ta không biết. Nguyên Linh tựa hồ lâm vào hỗn loạn. Ha ha ha. Lưu Huyền nhìn xem khổ không thể tả Nguyên Linh, Nguyên Linh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia đổi nguyên. Không, không phải. Nhìn xem Nguyên Linh điên cuồng bộ dáng, Lưu Huyền đã có chín thành chắc chắn, Nguyên Linh liền là đổi nguyên. Hỗn độn chi lực mà ra, Lưu Huyền lại một lần bắt lấy Nguyên Linh, hắn nói ra, Nguyên Linh, ta có thể cảm nhận được ngươi thống khổ, ta trước dùng hỗn độn chi lực đưa ngươi quá khứ phong ấn, chờ ngươi nguyện ý lúc nói, ta lại đem ngươi phong ấn giải khai. Nguyên Linh đang không ngừng lấp lóe, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng cảm kích. Thời gian qua một lát về sau, Nguyên Linh khôi phục được ban đầu bộ dáng, sau đó tiến nhập Lưu Huyền trong cơ thể. Lưu Huyền, cảm ơn ngươi. Nguyên Linh, chúng ta cũng là đôi bên cùng có lợi, về sau ta còn cần trợ giúp của ngươi. Lưu Huyền, ta hấp thu ngươi hỗn độn chi lực, ta muốn rơi vào ngủ say ma quật phong ấn liền muốn mở ra, ngươi không nên tin bất cứ người nào, bao quát thụ yêu. Động Thiên Phúc Địa Bắc Bộ dãy núi, Lưu Huyền cuối cùng đấm ra một quyền đi, Phượng Hoàng bay ngược ra ngoài, đã không có mảy may sức phản kháng. Hừ, gà tây biến Phượng Hoàng, cái kia vẫn là gà tây thực lực, vẫn là lưu ngươi một hơi à, đến lúc đó còn sống nướng khẳng định so chém nướng mới mẻ. Phượng Hoàng dãy rủa một cái, chỉ là nó không tránh thoát được Lưu Huyền trói buộc. Nó mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, tiền bối, van cầu ngươi đừng có giết ta, thịt của ta. Thịt của ta là axit nướng nhất định ăn không ngon. Phượng Hoàng trên mặt viết đầy hoảng sợ, hai mắt trợn lên, phản phất muốn từ đó gạt ra một tia hy vọng cuối cùng. Phượng Hoàng, ngươi nói không thể tính, chờ ta sau khi trở về, ta nàng dâu nói ăn ngon, thịt của ngươi liền là axit đó cũng là ăn ngon. Động Tiên Phúc Địa bên trong, trong dãy núi còn có mấy đầu Phượng Hoàng, bọn chúng nhìn xem Lưu Huyền khiêng đồng bọn của mình hướng phía nhà gỗ nhỏ mà đi. Bọn chúng từng cái run lẩy bẩy, về sau bọn chúng nhìn thấy người này, cái kia nhất định đến trốn được xa xa tích. Cửu Huyền Tông, Thanh Vân Phong. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn giống như quỷ mị lặng yên chui vào Thanh Vân Phong, bóng đêm như cùng hắn áo choàng, đem hắn dung nhập trong đó, khiến cho hắn hành động càng thêm ẩn nấp. Hắn đi vào Thanh Vân Phong chủ phòng, ngắm nhìn một phía, xác nhận không làm kinh động bất luận kẻ nào sau, liền nhanh chóng tới gần Lạc Cẩm Thừa thư phòng. Ai? Lạc Cẩm Thừa để quyển sách trên tay xuống, tỉnh táo mà hỏi thăm, hắn tựa hồ biết có khách không mời mà đến mà đến. Bóng đen đứng tại Lạc Cẩm Thừa trước mặt, Lạc Cẩm Thừa lập tức quỳ lạy trên mặt đất, tiểu nhân bái kiến sứ giả đại nhân. Chương 53, người áo đen chương 53, người áo đen tiểu nhân bái kiến sứ giả đại nhân. Lạc Cẩm Thừa cung cung kính kính quỳ lạy trên mặt đất. Lạc Cẩm Thừa, ta lần này tới, ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra a? Người áo đen hỏi. Đại nhân, theo tiểu nhân rõ xét, Lưu Kình Thương hồn đăng tại hơn một tháng trước trở nên yếu ớt, chỉ là hồn đăng lập tức liền khôi phục bình thường. Người áo đen mặc dù che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lông mày của hắn không tự giác nhăn lại, tạo thành một đạo rãnh sâu hoắm. Qua nhiều năm như vậy, dựa theo Bắc Hoang Chi Địa luân hồi đến xem, ma quật phong ấn liền muốn buông lỏng, cái kia Cửu Huyền Tông tông chủ đứng mũi chịu sào, không phải là cái thứ nhất vẫn là sao? Cái này tựa như là Bắc Hoang Chi Địa không đổi ma chú. Lưu Kình Thương hồn đăng bất diệt, vậy nói rõ hắn vẫn đang bế quan, chẳng lẽ hắn sợ chết, vẫn chưa ra khỏi một bước kia sao? Người áo đen trong thư phòng vừa đi vừa về dạo bước, thường thường hướng phía Lạc Cẩm Thừa nhìn lên một cái. Lạc Cẩm Thừa quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không biết nên như thế nào cho phải. Lạc Cẩm Thừa, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, nhất định phải hỏi tham gia Lưu Kình Thương chết sống, không phải ngươi liền đưa đầu tới gặp ta đi. Nghe nói như thế, Lạc Cẩm Thừa nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi sớm đã làm ướt phía sau lưng của hắn, đúng thời gian qua một lát về sau, trong thư phòng đã không có động tĩnh, Lạc Cẩm Thừa lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, người áo đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Cẩm Thừa tiện tay lật một cái khăn lông nơi tay, mồ hôi lạnh trên trán lau. Lưu Kình Thương không chết, ta Lạc gia một môn liền phải chết, vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác. Lạc Cẩm Thừa chủ ý đã định, Cửu Huyền Tông sợ là muốn loạn lên. Hồng Thiên Tông, đại sư Minh Thi Thành luyện đan phòng. Đồng dạng một người áo đen lặng lẽ mà đến, Thi Thành lại là mười phần bình tĩnh, hắn vững như bàn thạch ngồi ở một bên, một người rơi xuống tổng thể. Thi Thành, nhìn thấy bản sứ giả tới chơi, còn không bị xuống bái kiến sao? Thi Thành cầm lấy hắc kỳ tử dừng lại tại giữa không, nhìn xem kỳ bản sơn ván cửa, không cần nghĩ ngợi. Tay của hắn chỗ này duỗi ra, chỗ ấy vừa để xuống, hắc kỳ tử là thả chỗ này đâu? Vẫn là đặt ở chỗ ấy. Đối hắc áo người tới chơi làm như không thấy. Người áo đen giận không kềm được, một đạo linh áp bạo phát đi ra, hắn muốn khiến cho Thi Thành đi vào khuôn khổ. Dầm dầm dầm. Thi Thành nhẹ nhàng ứng đối, người áo đen liên tục lui về phía sau mấy bước. Thi Thành, ngươi vậy mà đột phá đến hóa thần kỳ. Người áo đen cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dựa theo Thi Thành thiên phú, hoàn toàn không có thực lực đột phá. Thi Thành một hạt hắc kỳ tử dưới trên bàn cờ, sứ giả đại nhân, ta hiện tại còn cần quỳ xuống bái kiến sao? Không. Không cần dựa theo người áo đen quy củ, chỉ cần bọn hắn người đột phá đến hóa thần kỳ, đều có thể trở thành áo đen sứ giả. Thi Thành đưa trong tay quân cờ toàn bộ đặt ở trên bàn cờ, sứ giả đại nhân, vậy ngươi an vị xuống tới thật dễ nói chuyện. Thi Thành, ngươi không nên quên dựa theo người áo đen quy định, ngươi không có đạt được người áo đen trưởng lão đoàn tán thành, liền còn không phải sứ giả. A, nguyên lai là dạng này a. Bá một tiếng, Thi Thành tay một thanh bóp lấy người áo đen cổ, nếu như ta đưa ngươi giết, ta có thể thay thế vị trí của ngươi sao? Người áo đen không phản bắt được, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng. Dựa theo người áo đen trưởng lão đoàn quy định, người áo đen nếu như bị dưới tay mình người giết chết, người áo đen sứ giả thân phận liền bị nó thay thế. Trưởng lão đoàn cũng sẽ không trách phạt kẻ giết người, bọn hắn chỉ trách tội kẻ bị giết học nghệ không tinh. Người áo đen từng tại Thi Thành trước mặt, vô cùng tự ngạo, Thi Thành luyện chế thành đan dược, không biết bị hắn bắt đi bao nhiêu. Thi Thành, ngươi coi như đem ta giết, cũng chạy không thoát trưởng lão đoàn truy sát, bây giờ không phải là ngươi có thể giết ta thời điểm. Người áo đen mười phần lý trí, bọn hắn liền là khu vực kẻ ngoại lai lưu tại Bắc Hoang Chi địa hậu đại, sứ mạng của bọn hắn liền là tại ma quật phong ấn mở ra lúc, quét dọn hết thể chướng ngại. Thi Thành tung mở tay ra, một tay đem người áo đen ném xuống đất. Người áo đen không ngừng mà thở, Thi Thành, trưởng lão đoàn để cho ta chuyển cáo ngươi, Hồng Thiên có thể đi chết. Người áo đen bình hòa rất nhiều, hắn cũng không dám dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện. Ngươi trở về nói cho trưởng lão đoàn, Hồng Thiên có chết hay không đã không liên quan gì tới ta. Thi Thành, ngươi chẳng lẽ không vì mình người nhà ngẫm lại sao? Ha ha ha. Thi Thành phá lên cười, ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao? Ta Thi Thành một người ăn no, người cả nhà không đói bụng. Nếu không, chúng ta lại đến nói chuyện tâm tình. Thi Thành khỏe miệng có chút dương lên, hình thành một đường cong hoàn mỹ, như là trong đêm tối một đạo ưu quang, có thể lặng yên không một tiếng động đâm vào lòng người. Người áo đen ánh mắt vừa mới tiếp xúc đến Thi Thành ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác. Thi Thành, ngươi tốt tự lo thân. Người áo đen xám xịt chạy. Đợi đến người áo đen sau khi đi, Thi Thành chậm chậm vào trên bàn cờ quân cờ, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Người áo đen trưởng lão đoàn khẳng định sẽ không gây bất nào. Chính hắn lẻ loi một mình cũng không sợ, nhưng hắn sư đệ sư muội làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng là khu vực kẻ ngoại lai hậu đại, chỉ là bọn hắn cũng không biết thân phận của mình. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, vậy liền đi được tới đâu hay tới đó a? Cửu Long Sơn, động tiên phúc địa. Lưu Huyền một tay đem Ngọc Đàn ôm vào trong ngực, Ngọc Đàn, Huyền Tông vừa mới cất bước, chờ ta đem Huyền Tông thu xếp tốt ta sẽ tới đón ngươi ra ngoài. Ân, phu quân của ta tối bổng chờ ta ra động thiên phúc địa, ta chính là Huyền Tông tông chủ phu nhân, ta vẫn là đan môn môn chủ. Ngọc Đàn mười phần thỏa mãn. Lưu Huyền lại là một trận đại lắc lư, trên vai của hắn đứng đấy một rắn một chim, một rùa một hổ, giờ phút này lại biến thành mini quy bản tiểu động vật. Ngọc Đàn tỷ tỷ, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Ly Hỏa Thần Điểu khách khí nói. Ngọc Đàn một phát bắt được Ly Hỏa Thần Điểu, Ly Hỏa Thần Điểu, vậy ngươi lưu lại theo giúp ta à? Ly Hỏa Thần Điểu đỉnh đầu một sợi hắc tuyến, Ngọc Đàn tỷ tỷ, Lưu Huyền đại ca nói, hắn thiếu khuyết giúp đỡ, ta vẫn là a, không không không, Ly Hỏa Thần Điểu, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, chỉ cần Ngọc Đàn vui vẻ, ngươi lưu lại cũng không quan hệ a. Ly Hỏa Thần Điểu muốn khóc tâm đều có nó hận không thể quất chính mình mấy cái bà miệng, ta cái này lắm miệng làm gì chứ? Ta đây không phải liền muốn biểu đạt một cái ly biệt chi tình sao? Nhìn xem một rắn một rùa một hổ, đứng tại Lưu Huyền trên bờ vai rời đi, Ly Hỏa Thần Điểu cái kia hối hận a. Lục Chính Du, một cái mười phần thích học tập trưởng lão. Dùng hắn lại nói, sống đến già, học đến già. Hắn tiếp nhận thành chủ về sau, một mực không có nhàn rỗi, hắn mua đến một cái địa phương, luôn luôn ưa thích tìm kiếm nơi này cố sự. Long Khánh Thành lịch sử đã lâu, tựa hồ Bắc Hoang Chi địa được mở mang sau khi đi ra, tòa thành trì này vẫn tồn tại. Lục Chính Du đối Long Khánh Thành tràn đầy hứng thú. Long Khánh Thành thành chủ phụ bên trong, tồn tại một cái thư khố bên trong liên quan tới tòa thành thị này thư tịch tương đương nhiều. Lục Chính Du đối thư khố hứng thú, mỗi ngày không có việc gì thời điểm, liền lật xem Long Khánh Thành lịch sử. Long Khánh Thành chính sử, Long Khánh Thành giả sử, Long Khánh Thành đảo nhỏ tin tức, thư khố bên trong cái gì cần có đều có. Đời trước thành chủ Phúc Binh, hắn có mấy cái tiểu thiếp, có mấy cái hài tử, còn có mấy cái cạnh ngoài đều ghi chép rõ ràng. Liên quan tới nhà giam tồn tại, trong thư tịch tự nhiên cũng có tương quan ghi chép. Phúc Binh lúc trước tiếp nhận Long Khánh Thành thời điểm, tu vi của hắn chẳng qua là vừa mới trúc cơ, nhưng mà hắn tiếp nhận Long Khánh Thành thành chủ cũng liền thời gian 10 năm. Tại thời điểm hắn chết, tu vi đã là kim đan kỳ đỉnh phong, hắn cái này tốc độ tu luyện, đây tuyệt đối là ngồi hỏa tiễn cất cánh. Lục Chính Du lật xem mấy cái thành chủ sự tích, bọn hắn duy nhất giống nhau điểm, đó chính là bọn họ tiếp nhận Long Khánh Thành về sau, tu vi của bọn hắn đều cấp tốc phi thăng. Bọn hắn tu vi phi thăng nguyên nhân, cái kia chính là Long Khánh Thành bên trong tòa kia nhà giam. Nhà giam. Lưu Huyền Lục Chính Du chậm rãi khép lại liên quan tới nhà giam cái kia bản thư tịch, ánh mắt bên trong tràn đầy do dự. Chương 54, Lưu Huyền Mưu Đồ chương 54, Lưu Huyền Mưu Đồ Khánh Vũ thôn, một sợi ánh nắng ban mai xuyên thấu qua sương mù chiếu xạ mà đến, khiến cho Khánh Vũ thôn như mộng như ảo. Lưu Huyền đứng tại cửa thôn hướng phía trang viên phương hướng nhìn lại, trang viên hình dáng tại ánh nắng sáng sớm dưới dần dần rõ ràng. Mảng lớn trên đất trống, xen vào nhau tinh tế phân bố vừa mới xây dựng lên phong ốc giàn cùng, bọn chúng hoặc cao hoặc thấp, hình thái khác nhau, đều để lộ ra một loại giản lược mà trang trọng mỹ cảm. Từ Cửu Long Sơn bên trong di rời tới cây cối đã xuống được, trang viên bốn phía có xanh um tươi tốt cây cối phụ trợ, lộ ra trang viên sinh cơ bừng bừng. Lưu Huyền từ động tiên phúc địa sau khi trở về, liền đem thụ yêu chòm dâu bạc phơ trồng xuống dưới. Chỉ là đi qua một đêm sinh trưởng, chòm dâu bạc phơ đã trưởng thành mầm cây nhỏ, thực lực vậy mà có thể so với luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đi vào trang viên, giá lạnh giữa mùa đông bên trong, các công nhân đã bắt đầu trang viên thợ sửa chữa làm. Nhìn thấy Lưu Huyền mà đến, Đạt Đạt Mục đội vã đi tới, "Chủ nhân, ngài còn hài lòng trang viên bố cục sao?" Lưu Huyền gật gật đầu, "Đạt Đạt Mục, kỳ hạn công trình vẫn phải tăng tốc, trang viên bảo an vẫn phải tăng cường. Ma quật phong ấn sắp buông lỏng, khu vực kẻ ngoại lai liền muốn xâm lấn mà đến. Dựa theo thụ yêu cùng nguyên linh thuyết pháp, từ bên ngoài người xâm nhập đó là việc gác bất tận, nếu muốn ở náo động thời kỳ còn sống sót, cái kia nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Đến lúc kia, Cửu Long Sơn bên trong không còn là thần bí chi địa, Cửu Long Sơn có lẽ liền là từ bên ngoài người xâm nhập tầm bảo nhạc viên. Làm tiến vào Cửu Long Sơn đường phải trải qua, Khánh Vũ thôn đứng núi chịu sào. Mà trang viên ngay tại Khánh Vũ thôn cửa thôn trên vách đá, như thế quy mô lớn trang viên, từ bên ngoài các xâm lấn giả sẽ làm như không thấy sao? Đáp án là phủ định. Làm trang viên chủ nhân, Lưu Huyền sẽ để cho từ bên ngoài các xâm lấn giả nhẹ nhàng rời đi sao? Lưu Huyền sớm đã đem từ bên ngoài người xâm nhập xem như trang viên cây cối phân bón. Từ động tiên phúc địa trở về, Lưu Huyền mang về các loại nguyên quả đan thuốc hơn ngàn quả, các loại đan dược chữa thương cũng là vô số kể. Những đan dược này đều là tương lai Huyền Tông nội tình. Lưu Huyền không phải người nhỏ mọn, phàm là đi theo hắn nhân cùng yêu, kim đan kỳ trở lên mỗi người mỗi yêu một viên nguyên quả đan. Lý Tiệp Phong, Phương Chi Thuần cùng Tô Dạng cầm tới đan dược về sau, như cùng đến bảo, bọn hắn lập tức bế quan, yêu môn Cửu Ly, Lâm Lửa, Nội Tài cùng Man Phi các loại yêu cũng nhao nhao bế quan tu luyện đi. Hồ Cơ cũng đã nhận được nguyên quả đan, chỉ là nàng cũng không có lựa chọn lập tức phục dụng, yêu tộc các trưởng lao bế quan, thông thiên hầm lò vẫn phải cần nàng trông coi. Lý Tiện Phong cùng Cửu Ly bọn người, chỉ cần từ bế quan bên trong tỉnh lại, liền đều có thể bước vào hóa thần kỳ, bọn hắn thậm chí sẽ thẳng tới hóa thần kỳ đỉnh phong. Về phần cái khác kim đan kỳ tu sĩ, nếu như bọn hắn ngộ tính tốt, có lẽ có thể trực tiếp vượt qua nguyên anh kỳ, tiến vào hóa thần kỳ. Chỉ cần bọn hắn toàn bộ tiến vào hóa thần kỳ, cái kia Huyền Tông chí ít có hơn 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ, đợi đến từ bên ngoài người xâm nhập, Huyền Tông chí ít có năng lực tự bảo vệ mình. Lưu Huyền 10 phần tin tưởng nguyên quả đan hiệu quả. Đạt một xuất ra trang viên quy hoạch đồ, chỉ nói ra, chủ nhân, trang viên muốn đề cao bảo an đẳng cấp, trang viên nơi này cùng nơi này đều có thể an trí cường đại vũ khí, chỉ là ta cần đặc thù tài liệu. Đạt một, cái này đặc thù tài liệu chúng ta có sao? Hoặc là chúng ta ở nơi nào có thể tìm được loại tài liệu này? Đạt một đáp đúng nói, chủ nhân, ngài trên thân liền có loại tài liệu này, ta sợ nói ngài sẽ nổi giận. Đạt một, nói đi, ta nhất định không nổi giận. Chủ nhân, ta cần nguyên tụ nhánh cây. Nguyên tụ nhánh cây, Lưu Huyền không có thu thập, nhưng Ngọc Đàn đưa chúng nó thu thập lại. Dựa theo Ngọc Đàn thuyết pháp, nguyên tụ nhánh cây, tựa như móng tay một dạng đại, bốc cháy lên sau, chí ít có thể thiêu đốt hơn một tháng. Lưu Huyền rời đi động tiên phúc địa thời điểm, Ngọc Đàn cho hắn một bó lớn, để hắn bất cứ tình huống nào. Hắn tiện tay lật một cái, ba cây nhánh cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó hắn đem nhánh cây đưa cho Đạt một. Nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Lưu Huyền lần nữa bàn giao một chút, liền hướng phía Lâm Gia Trạch viện mà đi. Lâm Gia Trạch trong nội viện, Lâm Nha Nhi tại Lưu Huyền tỉ mỉ nấu nướng phía dưới, khuôn mặt của nàng trắng non như ngọc, lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, ôn nhu mà mỹ lệ. Con mắt của nàng thanh tịnh sáng tỏ, lóe ra quang mang trong suốt, lộ ra một cỗ hồn nhiên khí chất, tươi mát thoát tục. Mái tóc dài của nàng rối tung ở đầu vai, như là thác nước nhẹ nhàng phiêu động, ôn nhuận nhĩ nhã. Ở trên người nàng, ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì thế tục bụi bặm, chỉ có cái kia phần hồn nhiên, tươi mát cùng ưu nhã. Đang đang đang. Lâm Gia Trạch ngoài viện truyền đến tiếng vó ngựa, Hồ Sinh từ trên ngựa xuống tới, vội vã đi vào. Hồ Sinh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nha Nhi từ giữa phòng đi ra đến trong sân, nàng thân thiết hỏi. Từ khi Hồ Sinh tiếp nhận Long Khánh Thành hộ vệ đội trưởng, hắn rất ít đến Khánh Vũ thôn. Long Khánh Thành nhìn như không lớn, nhưng mỗi ngày sự tình để hắn bận không qua nổi. Sư Nương, ta là tới tìm sư phụ. Sư Nương, ngài biết sư phụ ta ở đâu sao? Hồ Sinh hỏi. Lâm Tiểu Nha nghe được thanh âm, nàng từ giữa phòng bật ra. Hồ Sinh ca, tỷ phu của ta hắn không biết suốt ngày bận bịu chút cái gì, luôn luôn không nhìn thấy bóng người của hắn. Nghe nói như thế, Hồ Sinh cười khổ một cái. Lâm Tiểu Nha gọi hắn một tiếng ca, cái này bối phận tựa hồ loạn. Lâm Tiểu Nha là Lưu Huyền cô em vợ, Hồ Sinh theo bối phận tới nói, hắn phải gọi một tiếng tiểu di. Lúc này, Lưu Huyền từ bên ngoài đi vào trong sân, nhìn thấy Hồ Sinh nói ra, Hồ Sinh, tới. Sư phụ. Hồ Sinh đi lên đại lễ. Lưu Huyền gặp Lâm Nha Nhi mặc đơn bạc, đem chính mình trên người áo choàng cho Lâm Nha Nhi choàng đi lên, nha mà, bên ngoài nhiều lạnh, tranh thủ thời gian đi vào nhà. Trong hành lang, bọn nha hoàn cầm ấm trà giúp Lưu Huyền cùng Hồ Sinh dâng trà. Lưu Huyền nâng chung trà lên nhỏ uống một ngụm. Hồ Sinh, Long Khánh Thành hộ vệ đội trưởng không dễ làm a. Hắc hắc hắc. Hồ Sinh cười hì hì, sư phụ, Long Khánh Thành bảo an cũng không tệ lắm, liền là sự tỉnh tương đối rườm rà một điểm. Hồ Sinh, tại Long Khánh Thành, mặc kệ là phàm nhân hay là người tu luyện, ngươi nếu là dám làm ức hiếp bọn hắn sự tình, ta tuyệt không tha cho ngươi. Sư phụ dạy phải, đồ nhi không dám. Hồ Sinh, lần này ngươi trở lại Long Khánh Thành về sau, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Sư phụ, xin mời ngài nói. Long Khánh Thành xung quanh nếu là có luyện võ hạt giống tốt hài đồng, ngươi giúp ta tuyển nhận một nhóm, sau đó ngươi đem bọn hắn đưa đến Khánh Vũ thôn đến. Hồ Sinh ngầm hiểu, hắn biết Lưu Huyền có hơn người trí tuệ, Thái Cực kiếm pháp cùng Dịch Cân chân kinh liền là chứng minh tốt nhất. Sư phụ, các loại đồ nhi sau khi trở về, nhất định sẽ chọn ngộ tính tốt hài tử đưa cho ngài tới. Hồ Sinh, ngươi lần này trở về còn có những chuyện khác sao? Lưu Huyền hỏi. A nha, Hồ Sinh vỗ đầu một cái, sư phụ, ta kém chút đem chính sự đem quên đi. Hồ Sinh từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Lưu Huyền, sư phụ, đây là Tam trưởng lão cho ngài tin, Tam trưởng lão hy vọng có thể cùng ngài gặp một lần. Lưu Huyền tiếp nhận phong thư, mở ra phong thư đọc nhanh như gió, lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại, trong ánh mắt tựa hồ có cỗ sát khí. Lục Chính Du ở trong thư cùng Lưu Huyền nói, tất cả đều là nhà giam bên trong sự tình, trong đó bao quát Lưu Huyền tại trong nhà giam nhất cử nhất động. Hắn không biết được Lục Chính Du là thế nào biết đến, nhưng là tại Lục Chính Du trên thư rất nhiều sự tình, Ma La Đa hẳn là toàn bộ rõ ràng, chỉ là Ma La Đa vậy mà cùng hắn không nhắc tới một lời. Hồ Sinh, ngươi sau khi trở về, ngươi nói cho Tam trưởng lão, nếu như muốn mạng sống, nhà giam đi không được, ngươi cứ dựa theo ta nguyên thoại nói với hắn. Là, sư phụ, đồ nhi cái này vang vọng Khánh Thành. Chương 55, Thánh địa chương 55, Thánh địa Bắc Hoang chi địa, Bắc bộ bên trong dãy núi. Mênh mông rừng sâu núi thẳm bên trong, khắp nơi có thể thấy được đại thụ che trời. Cái này một mảnh rừng sâu núi thẳm phảng phất đã bị tuế nguyệt lãng quên, đẩy ra ẩn nấp tại lao lâm bên trong mây mù, đập vào mi mắt tựa như một bức vẩy mực tranh sơn thủy. Nơi này, ít ai lui tới, phảng phất ngăn cách. Nơi này, linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc, so Cửu Long Sơn tựa hồ còn phải cao hơn mấy phần. Tiên linh khí cùng cổ một mùi thơm ngát đan vào một chỗ, tạo nên một loại siêu phàm thoát tục không khí. Dọc theo bốn lượn quanh co đường mòn tiến lên, dưới chân là thật dày lá rụng cùng rêu xanh, mỗi một bước đều phảng phất bước vào một cái khác thời không. Bốn phía, chim hót hoa nở, thanh tuyền róc rách, những âm thanh này đàn vào một chỗ, tạo thành một bài mỹ diệu tự nhiên hòa âm. Mây mù thời gian dần qua tan đi, trước mắt một mảnh thanh tịnh hồ nước, nước hồ xanh biếc như ngọc, mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào trong hồ. Các nàng hoặc nhẹ nhẹ nâng lên thổi phồng nước hồ, hướng các đồng bạn mời tới, lập tức bọt nước văng khắp nơi, hoặc lặng lặng mà ngồi ở bên hồ trên tảng đá, hai tay chống cằm, nhìn chăm chú nước hồ chỗ sâu, hoặc từ đáy nước đột nhiên thoát ra, giống như hoa sen mới nở. Ánh nắng, nước hồ, nữ tử, một bức mỹ lệ hình tượng, để nơi đây tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, mang theo một tia yên tĩnh cùng hài hòa. Theo màn ảnh thúc đẩy, tầm mắt đi tới một cái sơn cốc, trong sơn cốc chỉ thấy phong cách cổ xưa phong ốc xen vào nhau tinh tế phân bố ở trong núi, gạch xanh lông mày ngói, phong cách cổ xưa trang nhã. Phong ốc trên vách tường bò đầy dây leo, lá xanh thấp thoáng ở giữa, lộ ra mấy phiến nửa mở cửa sổ, mấy đầu bướm bình tiểu động vật tại trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui. Phu phu một tiếng, trong đó một cái động vật không cẩn thận trên nóc nhà rớt xuống phong ốc đại đường bên trong. Trong hành lang bầu không khí tựa hồ mười phần thần trường, cái này động vật nhìn như một cái sóc con, nó gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, hì hì ha ha, ta không cẩn thận rớt xuống. Nói xong liều mạng hướng đại đường bên ngoài chạy mà đi. Nơi đây chính là Bắc Hoang chi địa bên trong, từ bên ngoài người xâm nhập hậu đại nghỉ lại chỗ, bị từ bên ngoài đám người xưng là thánh địa. Bình thường thời kỳ, bọn hắn không tham dự Bắc Hoang chi địa phân tranh, đương nhiên bọn hắn tại Bắc Hoang chi địa bên trong cũng có khối người. Chỉ là bọn hắn từ trước tới giờ không hiện sơn lộ thủy, sẽ chỉ tìm kiếm đầy đủ tài nguyên tu luyện, sau đó đưa về thánh địa. Bọn hắn phi thường rõ ràng Bắc Hoang chi địa nhân loại cửu hận, hành tung một khi bạo lộ, bọn hắn chỉ sợ muốn chết không táng thân chi địa. Thánh địa từ khu vực tứ đại tông môn không chế, thủ tọa trưởng lão Phượng Vũ Liên chính là Lưu Ly Tiên Cung hậu đại. Nhị trưởng lão Thẩm Chức là Vạn Tiên Các trưởng và người, tiếp theo là Yêu Tông Long Nham Sơn cùng Bát Tiên môn Phùng Nham. Phượng Vũ Liên cầm trong tay một cái quải trượng ngồi tại thủ tọa phía trên, nàng căm tức nhìn vị trên mặt đất người áo đen. Người áo đen không phải người khác, chính là từ Hồng Thiên Tông trở về Phùng Giáp. Phượng Vũ Liên quải trượng chấn động đến mặt đất chanh chanh vang lên, nàng cả giận nói, "Phùng Giáp, nhiệm vụ của ngươi không có hoàn thành, phải bị tội gì?" Nghe nói như thế, Phùng Nham đứng lên, Phùng Giáp là hắn trực hệ hậu đại. Phượng Múa thượng tiên, Phùng Giáp mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết, trưởng lão đoàn không người biết được thi thành đột phá đến hóa thần kỳ. Yêu Tông Long Nham Sơn cũng đứng lên, Phượng Múa thượng tiên, thi thành giấu giếm tu vi không báo, đã xúc phạm quy củ, lẽ ra nhận đến trọng phạt. Ha ha ha. Vạn Tiên các thẩm chức vuốt ve sợi râu, cười một cái nói, ma quật phong ấn mở ra lúc, chúng ta không nên làm to chuyện, hết thể lấy đại sự làm trọng. Bọn hắn phía dưới còn có mấy vị trưởng lão, chỉ là bọn hắn tại trường hợp này ai cũng không dám lắm miệng. Phượng Vũ Liên nhìn khắp bốn phía, ai cũng không có những ý kiến khác. Vậy liền hết thể lấy đại sự làm trọng, Phùng Giác mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi trở về diện bích hối lỗi. Về phần thi thành Phượng Vũ Liên suy tư một lát, đám người toàn bộ nhìn chăm chú lên nàng. Như vậy tùy hắn đi thôi. Phùng Nham lần nữa đứng lên, Phượng Múa thượng tiên, Lưu Kình Thương cùng Hồng Thiên không chết, Cửu Huyền Tông cùng Hồng Thiên Tông trận pháp liền không thể phá, cái kia đến lúc đó phong ấn mọi người đều biết, Cửu Huyền Tông cùng Hồng Thiên Tông có hộ tông đại trận, hai đại tông môn trận pháp tựa hồ cùng ma quật phong ấn có liên quan. Hai đại hộ tông đại trận không phá, cái kia ma quật phong ấn coi như mở ra, đôi kia khu vực kẻ ngoại lai áp chế lại càng lớn. Đặc biệt đối hóa thần kỳ tu sĩ áp chế, nhất là cường đại, bọn hắn coi như tiến nhập Bắc Hoang chi địa, cũng liền còn lại nửa cái mạng. Nếu như chờ đến bọn hắn khôi phục lại, phong ấn núi lòng thời gian sợ là muốn đi qua một nửa. Tại Bắc Hoang chi địa, hóa thần kỳ tu sĩ là đỉnh phong chiến lực, khu vực kẻ ngoại lai có thể đem Bắc Hoang chi địa đè lên đánh, chủ yếu dựa vào hóa thần kỳ tu sĩ. Thẩm Trước nhìn thoáng qua Phượng Vũ Liên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Phượng Múa thượng tiên, 10 năm trước, thánh nữ ra ngoài thánh địa lịch luyện, đến nay chưa về lời nói ở đây mà dừng, hắn không dám nhiều lời xuống dưới." Nghe được Thẩm Trước lời nói, trong mọi người tâm siết chặt, thánh nữ Phượng Vũ Nhã Nhi 10 năm trước đi ra ngoài lịch luyện mất tích, đến nay bạc vô âm tín, đây là Phượng Vũ Liên lớn nhất đau đớn. Phượng Vũ Liên cũng không có nổi giận, Thẩm Trước, ngươi nói tiếp. Thẩm Trước cười cười, "Phượng Múa thượng tiên, thánh nữ đối với chúng ta tới nói, ngài biết ý vị như thế nào? Một khi hai đại tông môn hộ tông đại trận không có phá, thánh nữ kia liền là mấu chốt." Phượng Vũ Liên đứng lên, trưởng lao ý chỉ, phát động Bắc Hoang chi địa bên trong tất cả mọi người, cần phải tại trong nửa tháng tìm tới thánh nữ tung tích. Là đám người nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Long Khánh Thành, nhà giam bên trong, Lưu Huyền không cần tốn nhiều sức, liền đi tới nhà giam khu vực thứ 7. Hắn ngắm nhìn một phía, khu vực thứ 7 bên trong giống tuyết, hắn không biết nên như thế nào triệu hồi ra Lamada, sớm biết nên mang theo Nhĩ Mục Thông cùng đi, nhưng là không có sớm biết chuyện này. Lưu Huyền hướng phía vực sâu đi đến, vô hình cảm giác gáp bách khó nói lên lời, trong vực sâu tựa hồ có một đôi mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Rầm rầm rầm. Lưu Huyền trong cơ thể trúc cơ tháp phảng phất phát ra một trận gầm thét, vực sâu chi nhãn lập tức bị bại. Lưu Huyền đi đến vực sâu biên giới, hướng phía vực sâu nhìn lại, vực sâu nội bộ là vô tận hắc ám, sâu không thấy đáy. Lamada, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời nói của ta, ngươi nếu là nếu không ra, vậy ta liền nhảy xuống đi tìm ngươi. Một hơi, hai hơi, thời gian ba cái hô hấp mà qua, Lamada không phản ứng chút nào. Bất đắc dĩ, mười phần bất đắc dĩ. Lưu Huyền thả người nhảy lên, hướng phía vực sâu nhảy xuống. Cấp tốc chìm xuống, Lưu Huyền hướng phía nhìn bốn phía tất cả đều là băng lãnh vách đá. Vách đá cao cao đứng vững, trong thâm viên uy áp toàn bộ là từ vách đá bên trong phát ra giống như là thủ hộ mảnh này hắc ám thủ hộ giả. Vách đá hiện đầy pha tạp vết tích, mỗi một đạo vết tích bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại đạo chi ý. Lưu Huyền hãm lại tốc độ, phảng phất đưa thân vào một trận trong tranh đấu. Kiếm khí tung hành, pháp thuật hào quang rực rỡ chói mắt. Chân đạp hư không, thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Ngón tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo bình chướng vô hình chặn lại kiếm khí vô hình. Lưu Huyền, đây là nơi nào? Ta làm sao cảm nhận được Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân khí tức? Nguyên Linh từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lưu Huyền chậm rãi mở to mắt, Nguyên Linh đem hắn từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hắn nội thị trúc cơ tháp, hỗn độn tháp cơ trở nên vô cùng u ám, hỗn độn chi lực càng thêm tinh thuần, 1.001 tầng trúc cơ tháp tựa hồ lại buông lỏng. Nguyên Linh coi như đúng lúc tỉnh lại Lưu Huyền, không phải Lưu Huyền tu vi sợ là lại phải đột phá, tu vi đột phá quá nhanh tựa hồ cũng không phải chuyện tốt. Nguyên Linh, nơi đây sợ là Cửu Huyền hang ổ a, ta đến nhà giam tìm Malada. A, ma nhãi con nhóm, các ngươi có tội thủ.